Chương 519, sát phạt thất trọng ngự linh sư. Thì ra cũng liền chỉ thế thôi. Giang Hiểu đống nhiên nghĩ sắp nhịn không được lên tiếng cười như điên, ánh mắt càng lộ vẻ mấy phần vẻ dữ tợn. Từng có lúc, tại thôn tiên quỷ vực bên ngoài, mình bị mấy cái kia bạch gia thất trọng ngự linh sư bước đến tuyệt cảnh lúc, sao mà chật vật. Bây giờ, hắc đao phía dưới, ai có thể ngăn cản? Bá, đột nhiên, một đạo kiếm mang hóa thành luyện không từ đằng xa bất ngờ đánh tới. Giang Hiểu chợt hóa thành hoa anh đào, sau đó nhanh chóng gây dựng lại, ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía một cái lâm gia danh sách tử đệ. Ngươi cũng muốn cản đường của ta? Giang Hiểu khẽ miệng phút chốc câu lên một bôi ngoạn vị đường cong, bên ngoài thân bỗng nhiên hiện ra một đầu tử tịch hỏa hóa thành hắc long, kinh khủng hủy diệt chi thế ẩn ẩn lan ra. Quanh mình mấy cái ngự linh sư đồng loạt nhìn về phía vị này áo bào xám thanh niên, như lâm đại địch. Chống, chống, chống. Đúng lúc này, cắm ở trên thi thể Huyền Vũ kiếm đột nhiên tản mát ra một cỗ trầm thấp tiếng chống trận, dường như gõ đánh tại tất cả mọi người trên lồng ngực, nhịp tim khó mà áp chế tăng tốc, tốc độ máu chảy càng liên tục không ngừng xung kích lên đại não. Đồng thời, Huyền Vũ kiếm viên kia huyết sắc dựng thẳng đồng đống nhiên khép kín một chút, lại lần nữa mở ra lúc tựa như sống lại, chặt chẽ khóa chặt lại Giang Hiểu. Cơ hồ cùng một thời gian, nơi đây ngự linh sư nhóm tất cả đều hai mắt đỏ bầm, bị Giang Hiểu hấp dẫn, càng dường như hơn mê muội, ánh mắt bên trong tựa như ẩn chứa huyết hải thâm thủ. Giết tên kia! Đám người bắn ra ngập trời gầm thét thanh âm, linh lực càng là điên cuồng phun trào, triệt để hóa thành bạo ngược dã thú. Trong lúc nhất thời, Giang Hiểu thành đối tượng bị mọi người đả kích. Mấy vị ngự linh sư cùng nhau động thủ, trong đó không thiếu thất trọng ngự linh sư tồn tại, nặng nghề linh lực cùng nhau phun trào, càng giống như đại dương vào tới. Nếu là hạng người tầm thường sợ là sớm đã nguy cơ sớm tối. Đối mặt nơi đây đủ loại, tất cả đều muốn giết ta. Thấy thế, Giang Hiểu đột ngột nắm chặt trong tay màu đen thái đao, đồng thời đen nhánh hỏa long gầm thét hướng phía ngự linh sư nhóm phóng đi. Bá, đúng lúc này, một đạo chói mắt linh mang xuyên thủng không gian, lấy sét đánh chi thế đánh út về phía đầu vai. Thời gian lĩnh vực Giang Hiểu tại tốc vung ở giữa một cái Nazi, tránh đi cái này một cái thế công, sau đó trong tay màu đen thái đao trực tiếp vạch ra một cái đen nhánh hình trăng lưới liềm hồ quang. Cái sau đồng dạng là mau né đến, lại lần nữa phát động một đạo khắc hồn châu năng lực. Giang Hiểu trong nháy mắt liền cảm nhận được chính mình mất đi phương hướng cảm giác, vũ giác bị lẫn lộn chỉ chốc lát. Phút sau một khắc, dù là có thời gian lĩnh vực gia trì, có thể Giang Hiểu vẫn là khó mà tránh khỏi thụ trọng thương. Lồng ngực chỗ bị kim sắc mũi tên đánh xuyên, máu tươi chảy nhỏ giọt chảy ra. Có thể tại quỷ khí vận chuyển dưới, vết thương lại cấp tốc được khép lại. Đúng lúc này, Giang Hiểu chợt cảm giác thân thể không chịu thao túng, quay đầu nhìn lại, cái nào đó nữ tính thất trọng ngự linh sư chính bệnh trạng mà nhìn mình, trong tay còn khống chế lấy một đoàn cùng chính mình giống nhau như lúc hư ảnh tiểu nhân. Nguyên cấp cấm thuật. Giang Hiểu hung hăng cắn răng, đang muốn kiệt lực thoát khỏi thời khắc, một đầu linh dây thường tựa như rắn hổ mang từ trong hư không chui ra đột ngột xuyên thủng đầu vai. Sau một khắc, mấy đạo uy thế kinh khủng năng lực càng là lại lần nữa cùng nhau đánh tới, liền một lát hô hấp thời gian thở dốc cũng không có. Quanh Giang Hiểu vị trí hư không trực tiếp bị đâm mục đích kia ánh sáng trắng bao phủ. Đợi cho quang mang biến mất sau, dù là Giang Hiểu hai hương cấp lục thân cũng không khỏi gặp cực lớn thương tích. Một mình lực gánh như thế số lượng nhiều ngự linh sư quả thực khó có thể ứng phó. Có thể Giang Hiểu trong tay màu đen thái đao bên trong bỗng nhiên chạy ra một cỗ tinh thuần linh hồn chi lực, như chất lỏng chậm rãi chạy vào thể nội. So quỷ khí còn muốn cao hơn một bậc hồn lực. Quanh thân thương thế cơ hồ trong nháy mắt liền khép lại hoàn tất, lệnh người tắt lưới, khó có thể tưởng tượng. Luân hồi châu bên trong còn có mấy cái trước đây nguyên quỷ bản mệnh hồn thể. Giang Hiểu trong mắt huyết quang nồng đậm, nhìn xem những này ngự linh sư ánh mắt không khác người chết, đảm nhiệm các ngươi số lượng lại nhiều lại có làm sao? Hôm nay đều đem biến thành bùn vạ dưới chân xương khô. Vừa ló gian, Giang Hiểu thân hình lóe lên. Khi xuất hiện lại, đã là một tay tóm chặt lấy một cái lâm gia danh sách đầu lâu, cánh tay cơ bắp tựa như cầu lòng giữ tợn hiện lộ. Bành, ngang nhiên bóp nát, đỏ trắng chi vật biểu tung tóe một thân. Cùng một thời gian, còn lại mấy đạo năng lực mang theo uy thế kinh khủng che trời lấp đất đè xuống. Ầm ầm đinh thái nhức góc tiếng nổ trực tiếp đem nơi đây hoành kích thành một chỗ sâu không thấy đáy cái hố. Sương mù tan đi, Giang Hiểu lại đứng ở trong hư không, một bộ áo bào xám đúng là lông tóc không hư hại, đầu kia giữ tận tịch hỏa chi long xoay quanh tại bên cạnh, triệt tiêu mất tất cả thế công. Bá, Giang Hiểu thân hình trong lúc đó lần nữa biến mất ngay tại chỗ. Sau một khắc, một vị lục trọng ngự linh sư lại lần nữa cảm nhận được như tử thần giáng lâm cảm giác sợ hãi, còn chưa kịp phản ứng. Vâng, kinh khủng trọng áp ầm vang giáng lâm. Vị này lục trọng ngự linh sư trực tiếp bị ép ngay tại chỗ, khó mà động đậy, làm cho chỉ có thể phát động một cái hộ thể năng lực. Nhưng mà, Giang Hiểu chỉ một đao liền dễ như trở bàn tay phá diệt đối phương tất cả dãy rủa. Tí tách, tí tách, tí tách. Đỏ thắm máu tươi chậm rãi từ thẳng tắp trên thân đao nhỏ xuống. Xoẹt, Giang Hiểu đột ngột một đao xé rách thiên địa, lại lần nữa lấy ngang nhiên chi thế phóng tới một cái khác lục trọng ngự linh sư. Trong lúc nhất thời linh mang đại chán, vị này nhìn như bề ngoài không đẹp áo bào xám thanh niên giờ phút này lại hóa thành một đầu chính cống giá thú, tìm kiếm lấy thời cơ, tại một đám ngự linh sư bên trong giết tiến giết ra, không gây một chiều chi địch. Một thanh thon dài thẳng tắp màu đen thái đao càng là tàn sát không biết bao nhiêu tính mệnh, giống như từ trong địa ngục bước ra tu la sát thần. Thất trọng ngự linh sư đằng sau lại từ từ đến giải quyết, trước đem những này tạp ngư xử lý tới. Giờ phút này, Giang Hiểu cũng không có suy nghĩ vì sao không hiểu gian tất cả ngự linh sư tất cả đều tập kích lên chính mình. Trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đó chính là đem nơi đây tất cả sinh mệnh đều xóa đi. Trong huyết vụ, nồng đậm gây mũi mùi máu tươi tựa như anh túc không ngừng kích động lấy mỗi người trong đầu cầy kia dây cung. Giết chóc, chỉ cần giết sạch trước mắt tất cả tồn tại, cuối cùng sống sót người kia liền có thể nắm chặt Huyền Vũ kiếm chua kiếm. đủ để rung động thế nhân ánh mắt một màn. Mười mấy vị ngự linh sư, tất cả đều là chiến lược xuất chúng cao giai ngự linh sư, thế nhưng lại không ngừng bị Giang Hiểu một người giết quân lính tan rã. Cắt một đầu cực nhỏ hắc tuyến cắt chém tiên địa, đồng thời cũng lần nữa giết chết một vị bất nhập lưu thất trọng ngự linh sư. Cùng lúc đó, Giang Hiểu lại lần nữa thụ trọng thương, thân thể bị một kích nguyên cấp cấm thuật đánh cho rách nước, chỉ dựa vào luân hồi châu bên trong liên tục không ngừng linh hồn chi lực tụ mệnh. Giờ phút này, luân hồi châu một cái khác chỗ biến thái liền thể hiện ra ngoài. Chỉ cần trong đó chỗ đóng kín để bảo tồn bản mệnh hồn thể đủ nhiều ngày xưa, Bạch Quỷ liền có thể bằng vào luân hồi châu chiến lực một mực bảo trì tại đỉnh phong tiêu chuẩn. Tứ đại gia tộc bắt trọng ngự linh sư nhóm liên tiếp trải qua xa luân chiến đều không thể đem này mà chết. Chương 520, cực hạn sát tính. Thời ngang khắp đồng, máu chảy thành sông. Gò núi nhỏ này giờ phút này sớm đã là bị ngự linh sư nhóm chiến đấu đánh cho mất mô, một mảnh hỗn độn. Còn thừa lại hai cái thất trọng ngự linh sư sao? Giờ này khắc này, Giang Hiểu toàn thân đẫm máu, một bộ áo bào xám tức thì bị đánh cho rách rách dưới dưới, dường như tùy thời đều đem ngã xuống đất không dậy nổi. Thế nhưng, này hai mắt ẩn chứa thần thái lại dường như lò luyện, quần quần tinh khí, cường đại trước này chưa từng có. Tại này dưới chân, vô số thi thể ngổn ngang lộn xộn ngã vào trong vũng máu, giống như địa ngục chẳng cảnh. Tí tách, một giọt đỏ thắm máu tươi từ sợi tóc gian nhỏ xuống, trượt xuống tại trên gương mặt, tăng thêm một bôi tà tính. Giang Hiểu liếm liếm đầu lưỡi, giống như thợ săn khóa chặt lại phía trước còn lại hai cái thất trọng ngự linh sư. Gia hỏa này, đến tột cùng là cái gì quái vật? Cho dù là nhận Huyền Vũ kiếm ảnh hưởng, nhưng lúc này thất trọng ngự linh sư nhóm vẫn là cảm nhận được xuất phát từ nội tâm cảm giác sợ hãi, dường như đối mặt với tử thần, khó có thể tưởng tượng. Đối phương chỉ bất quá một cái lục trọng ngự linh sư đúng là tàn sát toàn trường, cái gọi là tu la chỉ sợ cũng không gì hơn cái này. Trên thực tế, Giang Hiểu hoàn toàn là dựa vào luân hồi châu cung cấp linh hồn chi lực mới cưỡng ép đi đến trình độ này, lấy một địch nhiều. Dù là những này thất trọng ngự linh sư phần lớn chẳng ra sao cả, chỉ là rất phổ thông sắc, có thể vẫn là có thể xưng truyền kỳ ngự linh sư, nhất cử nhất động liền có di sơn đảo hải uy thế. Luân hồi châu bên trong chỉ có 4 đầu nguyên quỷ bản mệnh hồn thể, càng là tiêu hao gần hơn phân nửa. Có thể, dù vậy, Giang Hiểu vẫn là tại một đám ngự linh sư vây quét dưới, giết ra một đầu thông hướng chí cao con đường. Bá, cuối cùng cắt, mang đi vị cuối cùng thất trọng ngự linh sư tính mệnh. Bị nương theo lấy đối phương đổ xuống. Âm sơn dãy núi chỗ xấu nhất, thiên mệnh sở quy, chỉ có một người, quay đầu nhìn lại, núi thây biển máu. Giang Hiểu khẽ miệng phút chốc câu lên một bôi nhìn thấy mà giật mình độ cong, sau đó chân đạp từng cô thi thể, chậm chạp mà có lực bước về phía đỉnh núi chỗ. Nồng đậm huyết vụ lật dâng lên, tựa hồ là đang ăn mừng thắng lợi của mình. Cho tới chỗ cao, cái kia đem cao cao tại thượng Huyền Vũ kiếm giống như đặt trong luyện ngục. Trôi kiếm khảm nạm huyết sắc dựng thẳng đồng chính nhìn chăm chú lên chính mình. Sát lục chi kiếm. Giang Hiểu mắt đen triệt để bị huyết sắc xâm nhiễm, trên mặt thần sắc hơi có vẻ bệnh trạng điên cuồng, đến. Bổ tọa mang ngươi nhấc lên gió tanh mưa máu. Hoa một cước giẫm lên vũng máu, phóng ra lúc đã là nhiễm lên sền sệt máu tươi. Giờ phút này, nếu là có người ngoài ở tại, liền sẽ nhìn thấy chấn động không gì sánh nổi lòng người một màn. Tươi đẹp chướng mắt huyết sắc bối cảnh ở trong, một vị tóc đen rối tung áo bào xám thanh niên đạp trên thi hải xếp thành con đường, không ngừng đi hướng cái kia đem chí hung chí sát tuyệt thế ma kiếm. Huyết vụ càng thêm cuồng bạo lên, tựa như nổi lên cuồng phong, không ngừng mà vây quanh Giang Hiểu xoay quanh, lại tựa như vì đó phủ thêm một kiện huyết sắc áo khoác. Thiếu niên tóc đen càng thêm tùy ý cuồng vũ, mà tính nghiêm nghị. Bá, cuối cùng, Giang Hiểu triệt để đứng tại cắm ở trên thi thể Huyền Vũ kiếm trước mặt. Thanh này ngàn vạn người vì đó chịu chết ma kiếm. Sau một khắc, Giang Hiểu một tay cầm giữ tận chuôi kiếm, sau đó rút ra Huyền Vũ kiếm. Vừa lóe gian, gió nổi mây phun, thiên địa biến sắc, nồng đậm huyết vụ giống như đại dương bay nhanh tràn vào Huyền Vũ kiếm bên trong, mặt đất nguyên bản đầm địa sền sệt máu tươi đồng dạng là bay nhanh chuyển hướng đỉnh núi chỗ. Huyết sắc dựng thẳng đồng tựa như sống lại đồng dạng, sáng như tuyết trên thân kiếm, từng đạo yêu dị đường vân không ngừng hấp thu những cái kia ngự linh sư máu tươi, huyết mang đại trán. Nhưng vào lúc này, Giang Hiểu hồn nhiên khẽ giật mình, trong mắt lóe lên phức tạp thần thái, trong đầu dường như nhấc lên đại dương màu đỏ ngòm, khó mà nói rõ giết chóc chi dục, hóa thành sóng to gió lớn không ngừng đánh thẳng vào linh đài. Trừ đời trước đáng thương nguyên thủy bên ngoài, không người biết được chính là, cùng này nói là ngự linh sư nắm giữ lấy Huyền Vũ kiếm, không bằng nói Huyền Vũ quỷ thời thời khắc khắc ảnh hưởng kiếm chủ thần trí. Thanh ma kiếm này chi tà tính, có thể xương quỷ thần khó lường. Chuyện gì xảy ra? Cùng lúc đó, ngoại giới đám người đồng dạng là phát hiện giữa thiên địa dị biến. Nguyên bản nồng đậm đến tan không ra huyết vụ đột nhiên tựa như là bị cái nào đó tồn tại hấp thu bình thường, bay nhanh mà manh. Sau đó hiện lộ ra tràng cảnh càng là mọi người khó có thể tin. Thi thể, từng cỗ thi thể, những cái kia đi vào trong huyết vụ ngự linh sư giờ phút này lại tất cả đều hoảng sợ đổ vào mặt đất. Lệnh người không hiểu là, nơi đây cũng không có máu, dường như bị cái nào đó khát máu quái vật cho nuốt. Các ngươi nhìn, vừa ló gian, một cái lao giả trừng lớn hai mắt, dường như trông thấy cái nào đó vô cùng kinh khủng tồn tại. Đám người đồng loạt hướng phía đỉnh núi chỗ nhìn lại, đồng tử đột nhiên co lại, giống như tượng bùn đứng tại chỗ. Tại thi hải chồng chất mà thành trí cao chỗ, một cái áo bào xám thanh niên túi thấp đầu sọ, tóc đen buông xuống dưới, ai cũng thấy không rõ tấm kia khuôn mặt. Tại này trong tay, cái kia đem huyết sắc dựng thẳng đồng ma kiếm đang phát ra quần quần huyết khí, chấn nhiếp tâm thần. Huyền Vũ kiếm. Cơ hồ trong nháy mắt, ở đây tất cả mọi người đều sôi trào, tâm thần có thể xưng nổ tung. Cái kia áo bào xám thanh niên thế mà thật rút ra cái kia đem trong truyền thuyết đủ để thí thần ma kiếm. Chỉ là giờ phút này Huyền Vũ kiếm tản mát ra khủng bố uy thế liền không thẹn truyền thuyết chi danh. Đám người đỏ mắt đến đấu kỵ gần như sắp muốn xông ra lồng ngực. Thế nào lại là hắn? Đột nhiên, Trần Trừng Trừng lảo đảo mấy bước, triệt thoái phía sau ngã xuống đất, trong mắt tất cả đều là mờ mịt, giống như thân ở tỉnh không đến mộng cảnh ở trong. Một đường đi tới, hình dáng kia mạo thường thường ngũ trọng ngự linh sư, Giang Ảnh tiểu huynh đệ, Trần Ngôn đồng dạng là kinh ngạc há to miệng, thật lâu vô pháp khép lại. Huyền Vũ kiếm thế mà bị hắn đạt được. Cùng lúc, Bạch Thải Điệp cũng là khó có thể tin thì thầm tự nói, giật mình ngay tại chỗ rất rất lâu. Đặt ở trước đây, không người tưởng tượng ra được một màn này. Tập hợp thiên nam địa bắc vô số hào kiệt âm sơn dãy núi, thất trọng ngự linh sư đều không thiếu mấy cái, tứ đại gia tộc càng là phái ra rất nhiều cái danh sách tử đệ, đội hình có thể xưng xa hoa vô cùng. Có thể, cuối cùng tiên mệnh sở quy, chính là như vậy một cái bề ngoài không đẹp áo bảo xám thanh niên. Đúng lúc này, quanh hai cỗ kinh khủng linh uy ầm vang giáng lâm nơi đây. Cùng lúc, một mặt bắt giác gương đồng treo cao thiên khung phía trên, quanh mình không gian cấp tốc đông kết. Bắt trọng ngự linh sư, đám người lại lần nữa sắc mặt đột nhiên thay đổi, vạn không nghĩ tới còn có cái này một gốc dạng. Lại có thể có người thật rút ra huyền vũ kiếm. Một bộ thanh sam cựu linh không còn tiến hành che giấu, trong mắt chỉ có chấn kinh chi sắc, kẻ này là ai? Nhất định phải nhanh mang đến Thiên Cơ Sơn mới được. Tiểu tử này trạng thái có chút không đúng, chỉ sợ thật đúng là cái chính cống ma đầu. Bạch Trạch tắc nhíu chặt lông mày, chú ý tới giờ phút này Giang Hiểu dị dạng, trong tay chẳng biết lúc nào đã là cầm một thanh vô thượng linh kiếm, cũng là không sao, trực tiếp vận dụng võ lực trấn áp là được. Thuộc về bắt trọng ngự linh sư khủng bố linh áp trong nháy mắt đem nơi đầy sợ chiếm cứ. Nhanh thu hồi huyền vũ kiếm. Đã ngươi đạt được thanh kiếm này, vậy liền nên lập tức đi theo ta trở đi tới Thiên Cơ Sơn. Cựu Linh hơi hơi dừng một chút, trầm giọng nói, đừng vọng tưởng phản kháng, huyền vũ kiếm cái này một tuyệt thế ma kiếm nhất định phải từ ta Thiên Cơ Cung liên tục bảo đảm tài năng. Bá, đáp lại Cựu Linh chính là một cái chạm phá màn trời kiếm mang màu đỏ ngỏm. Cái gì? Cựu Linh đồng tử co rụt lại, lập tức vận dụng tiềm, biến mất ngay tại chỗ. Sau một khắc, một kiếm này nhấc lên đại dương màu đỏ ngỏm trực tiếp mãnh liệt mà ra, thiên địa trong nháy mắt hóa thành tươi đẹp chướng mắt huyết sắc bối cảnh. Khó mà phỏng đoán uy lực. Tại tất cả mọi người hoảng sợ ánh mắt bên trong, tại thi hải chồng chất mà thành đỉnh núi chỗ. Giang Hiểu chợt ngẩng đầu lên, xốc xếp dưới sợi tóc, lóe ra một đôi điên cuồng con ngươi màu đỏ ngỏm. Sau một khắc, hắn lại lần nữa nâng lên tay phải, trong tay chỗ cầm huyền vũ kiếm, mũi kiếm trực chỉ Cửu Linh. Viên kia huyết sắc dựng thẳng đồng triệt để tiết lộ ra cực hạn sát tính, chương 521, huyền vũ kiếm vs Cửu Linh huyết sắc thiên địa. Nương theo lấy huyền vũ kiếm xuất thế, cuồn cuộn huyết khí như dòng tùy ý tiết ra, kích động đám người tâm thần kịch chấn, dường như ma vương giáng lâm. Cái gì? Cửu Linh mắt nhìn sau lưng bị huyết hải cắt cứ màn trời, khiếp sợ nhìn về phía cái kia áo bảo xám thanh niên. Nghiệt trướng, trực tiếp đem này bắt giữ. Bạch Trạch một tiếng quát chói tai, sau đó đại thủ phất một cái, mênh mông linh lực lôi cuốn lấy mọi người tại đây trực tiếp thăng đến bầu trời. Bạch. Sau một khắc, Cựu Linh ánh mắt đột ngột lệ, trong lòng biết vị này áo bào xám thanh niên 89 phần 10 nhận huyền vũ kiếm ma tính ảnh hưởng, liền chuẩn bị vận dụng bản lĩnh thật sự. Các ngươi mau mau rời đi nơi đây. Bạch Trạch nhìn chằm chằm giờ phút này tay cầm huyền vũ kiếm Giang Hiểu, trong lòng biết chờ một lúc chiến đấu chỉ sợ dư ba không nhỏ. Cái này, Trần Luân đám người nhìn xem đứng lặng tại thi hải phía trên áo bào xám thanh niên, trong lúc nhất thời nội tâm nhấc lên cao vạn trượng sóng. Vẫn là không ai từng nghĩ tới Huyền Vũ kiếm kiếm chủ vậy mà lại đối đương đại thiên cơ cung Cựu Linh xuất thủ. Đây chính là nhân tộc vô thượng cự phách. Lật tay ở giữa liền đủ để trấn áp huyền quỷ bắt trọng ngự linh sư. Tinh thuần linh lực bay nhanh tăng lên. Vừa loáng gian, Cựu Linh liền tới đến trạng thái đỉnh phong, thể nội tinh huyết cuộn cuộn, bắt trọng ngự linh sư cảnh giới trí cao, cường đại đến rối tinh rối mù tình trạng. Bạch. Cơ hồ trong nháy mắt, Cựu Linh liền biến mất ở tại chỗ. Không đợi đám người kịp phản ứng, sau một khắc, Cựu Linh đã là lách mình đi vào Giang Hiểu sau lưng, tay phải bám vào rực rỡ kim sắc linh mang, tựa như thần linh chi thủ, liền muốn một tay bắt giữ đối phương. Đây chính là có được thiểm Cựu Linh, tốc độ nhanh chóng, có thể xưng thế gian cực hạn. Nhưng mà, bá, ngay tại kia chỉ thần linh chi thủ sắp hướng về Giang Hiểu chỗ cổ lúc, một môi nồng đậm huyết quang đột nhiên bạch hướng Cựu Linh. Ừm. Cảm nhận được cỗ này đủ để uy hiếp được lực lượng của chính mình, Cựu Linh làm cho chỉ có thể là lại lần nữa lấy mình, kéo ra cùng Giang Hiểu ở giữa khoảng cách. Quanh sau một khắc, tựa như huyết hà kiếm mang trực tiếp đem cách đó không xa một gò núi biến thành đất bằng. Đây chính là huyền vũ kiếm lực lượng sao? Đám người khó có thể tin chừng lớn hai mắt. Thiện tay một kiếm liền như thế nghe rợn cả người. Nhưng vào lúc này, siêu, một đạo kim sắc mũi tên trong chốc lát xé rách thiên địa, đánh trúng Giang Hiểu lồng ngực, cũng hóa thành rườm rà phù văn lít nha lít nhít chiếm cứ quanh thân. Lại nhìn Cửu Linh, tay cầm kim cung, ánh mắt tựa như điện. Két, két. Giang Hiểu thân thể bỗng nhiên tựa như hóa đá, rất khó có hành động. Mặt ngoài thân thể dày đặc phù văn màu vàng quả thực khó giải quyết, tựa như con giun không ngừng siêu siêu mèo mèo. Sau một khắc, Cửu Linh đột nhiên lách mình đi vào Giang Hiểu trên không, sau đó tay phải hội tụ linh mang, tựa như sao trời ầm vang hướng xuống vỗ. Âm ầm Giang Hiểu vị trí đỉnh núi trực tiếp bị cái này một cái kim sắt trường ấn đánh ra to lớn đến không cách nào hình dung cái hố. Quần quần bụi mù tựa như mây hình nấm bay lên. Thật mạnh. Đám người lại lần nữa đem ánh mắt đặt ở màn trời thượng kia một bộ thanh sam phía trên. Không thẹn vì là thiên cơ cung đương đại cửu linh. Siêu nhiên thoát tục thực lực, coi là thật giống như nhân gian trích tiên. Thật sự là phiền phức, huyền vũ kiếm cái này tà tính đồ chơi liền không nên phóng xuất. Cửu Linh khẽ nhíu mày, đạo, ngược lại là uổng phí ta một phen sức lực. Tốt rồi, cái này không phải cũng giải quyết sao? Cách đó không xa, Bạch Trạch hai tay vào ngực, xem thường nói, chỉ là một cái lục trọng ngự linh sư, mặc kệ nắm giữ cái này tuyệt thế ma kiếm lại có thể thế nào. Ta chờ bắt trọng ngự linh sư ha có thể khinh đủ. Vừa dứt lời, Cựu Linh đột nhiên đồng tử co rụt lại. Chống, chống, chống. phía dưới hố sâu ở trong đống nhiên vang lên một trận trầm thấp tim đập âm thanh. Ở đây tất cả mọi người cũng đều nghe được cái này tựa như trống trận âm thanh, thần sắc dần dần kinh hãi. Xoẹt, sau một khắc, một đạo yêu giá kiếm mang màu đỏ ngòm đột nhiên đánh út về phía Cửu Linh. Cửu Linh ánh mắt đột nhiên thay đổi, trong nháy mắt lách mình, tránh đi một kích này kiếm mang. Cùng lúc đó, một đạo huyết quang đột nhiên từ phía dưới trong hố sâu phóng lên tận trời, mang theo hung lệ sát khí, phóng tới Cửu Linh. Nghiệt chướng, quả nhiên là muốn chết. Cửu Linh ẩn ẩn tức giận, trong nháy mắt mấy cái lấp lóe, kéo dài khoảng cách. Lại xem xét, giờ phút này, Giang Hiểu một bộ áo bào xám rách nướp, trên dưới quanh người vết thương chồng chất, thế nhưng trong tay Huyền Vũ kiếm lại không ngừng phóng xuất ra nồng đậm huyết khí, quen quần tại này quanh mình. Cùng lúc, trên chuôi kiếm viên kia vết sắc dựng thẳng đồng tựa như sắp nhỏ ra máu tươi, tràn ngập khó mà nói rõ giết chóc bạo ngược. Giang Hiểu cầm kiếm cánh tay phải chẳng biết lúc nào đột nhiên xuất hiện một đầu cực nhỏ huyết tuyến, cũng ven đường không ngừng kéo dài, đến khuỷu tay chỗ. Huyền Vũ kiếm bên trong đóng kín để bảo tồn lực lượng lại lần nữa tràn vào thể nội. Giang Hiểu đột ngột nhìn về phía Cửu Linh, hai mắt màu đỏ ngòm giống như dữ tợn dã thú. Nhập ma rồi. Cửu Linh cắn răng một cái, kia cũng đừng trách ta. Tiếng nói vừa ra, Cửu Linh thể nội linh lực phun trào, quần quận linh uy triệt để tiết ra. Sau một khắc, Giang Hiểu quanh mình giữa thiên điệu đống nhiên sinh ra dị biến, điểm điểm rực rỡ kim quang trong hư không hội tụ hình thành một cái to lớn bằng sáng màu vàng nóng. Ồ, cách đó không xa, Bạch Trạch lông mày nhíu lại. Giang Hiểu đồng dạng là chú ý tới cái này một dị biến, có thể còn không tới kịp suy nghĩ nhiều. Bá, vòng vàng đột nhiên tại trong chốc lát co vào, trực tiếp càn quét ra một đạo tuân gia sóng cả. Giang Hiểu tức thì bị vòng vàng chặt chẽ trói lại, vẫn là lại đủ kiểu dây rùa cũng bất lực. Thật sự cho rằng có đem ma kiếm liền có thể cùng bọn ta giao thủ. Cửu Linh Dương cung cài tên, ánh mắt lạnh lùng, bộ dáng này thật sự là so quỷ vật còn muốn xấu xí. Tinh thuần linh lực trong hư không hội tụ hình thành một đạo thuần trắng trùng sáng, tản mát ra uy lực gần ẩn bẩn mèo không gian. Cảm nhận được cái này nhất trí mệnh uy thế. Giống. Giang Hiểu càng dường như hơn nổi cơn điên, trong con mắt huyết quang tùy ý đại trán, dốc hết toàn lực muốn tránh thoát cái này một vòng vàng. Uổng phí dây rùa. Bạch Trạch giọng niệm mai mà nhìn xem một màn này, Cửu Linh đây chính là vận dụng nguyên cấp cấm thuật, đừng nói ngươi, cho dù là nguyên quỷ cũng không tránh thoát. Nói, Bạch Trạch chợt ý thức được một vấn đề, không đúng, gia hỏa này bất quá chỉ là lục trọng ngự linh sư thân thể, như thế nào gánh chịu lực lượng kinh khủng như vậy? Còn chưa kịp suy nghĩ nhiều. Một bên khác, Cửu Linh trong tay cuối cùng một cái đòn sát thủ đã là sắp thoát dây cung mà ra. Giống, giống. Giang Hiểu sắc mặt càng thêm dữ tợn, tay phải tựa như là muốn đem Huyền Vũ kiếm trôi kiếm vẻ vụ đồng dạng. Cùng lúc đó, này cánh tay phải chỗ đầu kia tơ máu lại lần nữa bắt đầu lan tràn, kéo dài đến đầu vai chỗ, toàn bộ cánh tay phải triệt để hóa thành dữ tợn huyết sắc. Bá, vành. Hai đạo hoàn toàn thanh âm bất đồng cùng lúc vang lên. Cướp phá thiên địa một tiếng cùng vỡ vụn vầng sáng màu vàng nóng. Thời không tựa như dừng lại. Ở đây vẻ mặt của tất cả mọi người đều quỷ dị cứng đờ một chút. Trong tầm mắt, một đầu tuyệt thế hung thú tản mát ra ngập trời lệ khí, cặp kia trong mắt màu đỏ ngòm càng so với hơn mặt trời còn muốn chói mắt. Đối với một tiếng này đúng là không hề cố kỵ, liều lồng ngực bị xuyên thủng, trong tay Huyền Vũ kiếm đột ngột nổi lên một đạo huyết sắc sóng lớn. Lần này, Cửu Linh không có thể tránh mở, vai phải trực tiếp bị kiếm mang màu đỏ ngòm chỗ chém ra một đạo vết thương sâu tới xương, máu me đầm địa, thần sắc càng là kinh hãi vô cùng. Làm sao có thể? Cửu Linh khó có thể tin mà nhìn xem giờ phút này cánh tay phải triệt để bị huyết sắc chiếm cứ ra hiểu, hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ đối phương là như thế nào tránh phá vòng vàng. Không đợi này suy nghĩ nhiều, Giang Hiểu đột nhiên hóa thành một đạo huyết mang bạch phá không gian, mang theo cuồng bạo sát khí, một tay khấu chặt ở Cửu Linh cái cổ, hướng phía dưới núi rừng bên trong va chạm mà đi. Cả hai tựa như lưu tinh lướt qua màn trời. Dám! Cửu Linh thể nội linh lực bay nhanh vận chuyển, hóa thành hộ thể linh trướng, cũng muốn thôi động thiểm nhanh bước ra. Phốc, đúng lúc này, Giang Hiểu trong tay Huyền Vũ kiếm đột nhiên giữ tận vô cùng đâm rách bắt trọng ngự linh sư linh trướng, đâm vào Cửu Linh thể nội, trên thân kiếm dày đặc đường vân càng là điên cuồng uống máu. Muốn chết a! Cửu Linh khó có thể tưởng tượng, răng đều nhanh cắn nát, nhưng mà lại hoảng sợ phát hiện đối phương đại thủ lại đồng dạng là bóp nát chính mình hộ thể linh trướng, chặt chẽ trừ vào cái cổ da thịt ở trong. Cuối cùng là vì cái gì? Cho dù có Huyền Vũ kiếm gia trì, nhưng đối phương thân thể nghiễm nhiên cũng vượt qua bình thường lục trọng ngự linh sư nên có tiêu chuẩn. Tại nồng đậm huyết quang ở trong, Cửu Linh nội tâm đột nhiên giật mình, đúng là đột nhiên phát hiện đầu này chính cống quái vật, tại một đoạn thời khắc cùng nào đó một tấm khuôn mặt trọng chồng chất lên nhau. Còn chưa kịp suy nghĩ nhiều, ầm ầm. Sau một khắc, Giang Hiểu cùng Cửu Linh trực tiếp đem trọn đầu âm sơn dãy núi va chạm ra một cái khủng bố đến không cách nào hình dung to lớn hô sâu. Từng đạo sâu không thấy đáy khe hở giống như vực sâu chia năm xẻ bảy lan tràn ra chính giữa. Một thanh một hồng hai cô năng lượng cường đại bắn ra quang mang đem trọn mảnh hoa quốc tây bộ màn trời chỗ chiếu rọi. Chương 522, đỏ thâm chuyện gì xảy ra? Màn trời bên trên, Bạch Trạch phất tay áo chống cự cỗ này mạnh mẽ uy áp, trong mắt không khỏi kinh ngạc, cho dù là nguyên thủy cũng không bạo phát ra Huyền Vũ kiếm như thế uy năng. Ở đây những người khác tức thì bị trước mắt một màn này cho khiếp sợ ở bạn không nghĩ tới. Chỉ là một cái lục trọng ngự linh sư có thể dựa vào Huyền Vũ kiếm cùng Thiên Cơ cung đương đại cửu linh đánh cho khó phân thắng bại. Phía dưới to lớn hố sâu ở trong, tà tính huyết quang cùng thanh giật thanh quang không ngừng xung kích, va chạm ra kịch liệt của phòng, càn quét bát hoang. Tốt đầu nghiến súc. Giá hỏa này là quỷ. Đúng lúc này, Cửu Linh đột ngột bộc phát ra càng thêm lực lượng cường đại, cưỡng chế nắm giữ Huyền Vũ kiếm Giang Hiểu. Nhảy lên một cái, Cửu Linh một bộ thanh sam nhuốm máu, đầu vai máu me đồng địa, cả kinh nói, gia hỏa này ẩn chứa có quỷ khí. Khó trách Huyền Vũ kiếm có thể bị này hoàn mỹ như vậy vận dụng. Cái gì? Làm sao có thể? Quỷ? Vừa loáng gian, toàn trường kinh hãi. Bá, Bạch Trạch trong nháy mắt nắm chặt trong tay linh kiếm, ánh mắt lạnh lùng bạt phần, chuyện này là thật. Phía dưới trong hố sâu, huyết khí tràn ngập, Giang Hiểu nửa người trên quần áo triệt để hóa thành một mịn, mái tóc màu đen tùy ý phiêu tán, cái kia đem huyết sắc dựng thẳng đồng ma kiếm càng thêm dữ tợn, giống như từ đầu đến đuôi tuyệt thế ma đầu. Không sai, gia hỏa này vừa mới toát ra quỷ khí bị ta cảm thấy được. Cựu Linh vận chuyển linh lực, khép lại ở thương thế, trong mắt nghi ngờ không thôi. Có phải hay không là Huyền Vũ kiếm nguyên nhân? Bạch Trạch linh lực ra chỉ dưới, kiếm thế phong mang, chăm chú nhìn phía dưới Giang Hiểu, thực tế có phần khó tin tưởng. Một đầu quỷ giấu giếm được ở đây tất cả mọi người, đoạt được Huyền Vũ kiếm. Cựu Linh trầm giọng nói, nhìn nhìn lại, tóm lại, gia hỏa này rất tà môn. Tại này trong lòng còn cất giấu một câu không có nói ra. Nếu như người này thật là quỷ, như vậy nửa người nửa quỷ thân phận, 89 phần 10 chính là Bắc Minh quỷ. Cùng lúc, Trần Nôn cha con triệt để giống như tượng bùn giật mình ngay tại chỗ. Quỷ, Giang Ảnh, đây quả thực khó có thể tin, hộ tống chính mình một chuyến đi vào Âm Sơn dãy núi cái kia áo bào xám thanh niên thân phận chân thật chẳng lẽ là lệ quỷ. Bên cạnh, Bạch Thải Điệp nhẹ cắn môi, trong đầu ẩn ẩn cũng có một cái to gan phỏng đoán. Bá, không có dư thừa ngôn ngữ. Cựu Linh giờ phút này đối Giang Hiểu có tất sát chi tâm, cho dù là bỏ qua Huyền Vũ kiếm kiếm chủ cái này một thân phận, cũng không có khả năng để như thế một cái ma đầu chạy ra nơi đây. Cùng lúc, một đạo giống như đại giang trường hà kiếm quang trực tiếp chạm phá vùng thế giới này. Bạch Trạch tay cầm linh kiếm, giống như kiếm tiên bình thường, một kiếm phía dưới không có bất kỳ cái gì sự vật có thể bình yên vô sự. Xoẹt, nhưng vào lúc này, một bôi huyết mang mang theo thao thiên sát khí trực tiếp chặt đứt cái này một cái kiếm quang. Hai cỗ cường đại linh lực trong nháy mắt liền đem nơi đây không gian chấn động đến vỡ vụn. Khuấy động cuồng phong càn quét bốn phương tám hướng. Gia hỏa này, Bạch Trạch cắn răng một cái, không thể nghĩ đến đối phương tại Huyền Vũ kiếm gia chỉ hạ thế mà có thể bộc phát ra uy lực kinh khủng như thế. Phía dưới trong hồ sâu, Giang Hiểu thời khắc này cánh tay phải triệt để bị tơ máu sở chiếm cứ, Huyền Vũ kiếm bên trong đóng kín để bảo tồn huyền quỷ chi huyết chính liên tục không ngừng truyền vào này thể nội. Cương đại đến khó mà nói rõ lực lượng. Chống, chống, chống. Giang Hiểu trái tim có lực nhảy lên, mỗi một lần cổ động đều tại thể nội dẫn động khí huyết sôi trào, bộ thân thể này bên trong liền phảng phất có dấu mấy cái thương long được mạnh mẽ. Đúng lúc này, Cựu Linh đột nhiên lách mình xuất hiện sau lưng Giang Hiểu, đầu ngón tay một điểm kim quang lấp lóe. Siêu, một đạo chướng mắt kim quang tại trong chốc lát liền xuyên thủng Giang Hiểu đầu vai. Có thể một giây sau, Giang Hiểu thân thể liền tại mạnh mẽ huyết khí phía dưới khép lại hoàn toàn, đồng thời cặp kia trong mắt màu đỏ ngòm giống như dã thú khóa chặt lại Cựu Linh. Trên chuôi kiếm huyết sắc dựng thẳng đồng đột nhiên hiện lên một bôi tàn nhẫn chi sắc. Giang Hiểu một chân giẫm địa, trực tiếp sụp đổ mặt đất, thân hình hóa thành một đạo tàn ảnh, nhanh đến lệnh người giận sôi trình độ, cấp tốc tới gần Cựu Linh. Hôm nay nhất định phải đưa ngươi bắt giữ. Đối mặt sôi trào mãnh liệt huyết khí, Cựu Linh lại là cười lạnh, trong nháy mắt liền biến mất ở tại chỗ. Sau một khắc, Cựu Linh xuất hiện tại Giang Hiểu đỉnh đầu, trong tay kim cung cài tên, linh lực hội tụ phía dưới, một tiễn xuyên thủng hư không. Xoẹt, Giang Hiểu đột ngột huy động Huyền Vũ kiếm, một đầu trùng trùng điệp điệp huyết sắc sông lớn bao phủ tất cả thế công. Huyết hà ở trong, Giang Hiểu càng là đột ngột xông ra, mang theo thế tồi khô lạp hủ. Nhưng vào lúc này, vây một cỗ mênh mông như sao trọng áp đột nhiên giáng lâm. Giang Hiểu lập tức tựa như mất đi động lực, lưu tinh truy địa, ném ra một cái hố sâu. Trên không, Bạch Trạch kiếm chỉ thiên cung, một sợi tinh quang rủ xuống, càng thêm lộ ra thần tuấn, cái kia đem linh kiếm tại sao trời chi lực ra chỉ dưới, càng là tản mát ra đủ để phá diệt thiên địa khủng bố uy thế. Giống. Giang Hiểu đột ngột xông phá linh áp, thân hình chạy ra mà ra, một kiếm mang theo nồng đậm huyết mang phảng phất muốn bổ ra thời không. Gan chó. Bạch Trạch một tiếng quát chói tai, quanh thân linh quang lượn lờ, trong tay linh kiếm càng là lấy vô thượng chi thế muốn chạm phá cái kia đem chí hung ma kiếm. Oanh huyết sắc Huyền Vũ kiếm cùng tinh quang ra chỉ hạ linh kiếm ầm vang đụng nhau. Sau một khắc, như thái nhạc nặng nề uy áp rơi vào Giang Hiểu trên thân. Dù là ma hóa tay phải vẫn là xương cốt vỡ nát, trong lúc nhất thời đúng là vô pháp lại nắm chặt Huyền Vũ kiếm. Bành, Giang Hiểu trực tiếp rơi xuống dưới phương phế tích bên trong, kích thích đại lượng bụi mù. Cùng lúc đó, Cựu Linh nắm lấy thời cơ, lại lần nữa vận dụng một hạng nguyên cấp cấm thuật, quanh mình không gian bên trong linh lực điên cuồng tràn vào cái kia đem kim cung ở trong. Một cây trong suốt hóa mũi tên dần dần ngưng hình. Siêu. Trong chốc lát, cái này trong suốt mũi tên trốn vào hư không, biến mất không còn. Ngay tại lúc một giây sau, Giang Hiểu đột nhiên sinh ra một cỗ đủ để uy hiếp chí mạng, không lo được thương thế, cưỡng ép thay đổi thân thể. Phốc, cơ hồ trong nháy mắt, cây kia vô hình mũi tên liền xuyên thủng tự thân nơi ngực, cùng trái tim chỉ có chút xíu chênh lệch. Ầm ầm. Bạch Trạch lần nữa lấy linh kiếm dẫn động thiên ngoại sao trời, cả bầu trời đột nhiên xuất hiện vô số thanh thần kiếm hư ảnh. Đây chính là Bạch Trạch thúc thực lực sao? Bạch Thải Điệp, Bạch Tâm hai người rung động mà nhìn xem một màn này, so với Bạch Ngọc Kinh cũng không quá đáng chút nào. Sau một khắc, Bạch, Bạch, Bạch đến từ thiên ngoại, lấy sao trời chi lực ngưng kết mà thành thần kiếm giống như mưa rào, đồng loạt hướng về phía dưới hố sâu ở trong. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đại địa vỡ nát ra, toàn bộ Âm Sơn dãy núi trong nháy mắt hóa thành vô số bụi mù, triệt để bị xóa đi tại trên thế giới. Đây chính là bắt trọng ngự linh sư đỉnh phong một kích. Người ngoài xem ra chính là như thế rung động. Giang Hiểu càng là gần như sụp đổ, mỗi một chiếc thần kiếm hư ảnh đều mang theo vô thượng linh uy, xé rách nhục thân, máu me đầm địa, dù là có Huyền Vũ kiếm ra chỉ nhưng vẫn là khó mà khép lại. Tái sinh tốc độ đã theo không kịp hủy diệt lực lượng. Bạch, một thanh thái đao hư ảnh trực tiếp xuyên thủng Giang Hiểu tay phải, vừa lúc chặt đứt kia một cây tơ máu, Huyền Vũ kiếm trong lúc nhất thời thoát tay. Trong chốc lát, Giang Hiểu mắt trái con ngươi một lần nữa hóa thành màu đen. Nhưng cùng lúc đó, Huyền Vũ kiếm trên chuôi kiếm huyết sắc dựng thẳng đồng đột nhiên huyết mang đại trán, một đầu tơ máu lại lần nữa kết nối vào Giang Hiểu cánh tay phải, một lần nữa bị này nắm giữ trong tay. Thần phục. Bổ tọa ban cho ngươi hủy diệt vạn vật lực lượng. Trong đầu lần nữa nhấc lên huyết hải bạt trượng, một đạo hung lệ thanh âm thu hút tâm thần ở trong. Giang Hiểu mắt trái lần nữa dâng lên một bôi nhàn nhạt huyết sắc. Bất quá chỉ là hai cái bắt trọng ngự linh sư, bỏ qua hết thảy, cảm thụ bổ tọa đỉnh phong thời kỳ lực lượng. Cánh tay phải chỗ huyết tuyến không ngừng kéo dài, muốn xâm nhập đến này vị trí trái tim, triệt để trưởng khống lấy cố này hoàn mỹ ký chủ. Đồng thời, trên chuôi kiếm biên kia huyết sắc dựng thẳng đồng chậm rãi khép kín, lập tức mà đến là Giang Hiểu mắt phải dần dần chuyển hóa thành huyết sắc dựng thẳng đồng. Nhưng vào lúc này, quỷ bóng. Giang Hiểu tay trái đột nhiên một thanh khấu chặt ở gương mặt, thần sắc dữ tợn, kiệt lệ gầm thét. Thiên làm sao hết rồi? Đột nhiên gian, Cửu Linh kinh ngạc mà liếc nhìn quanh mình. Ừm, dường như có cái gì không đúng kỉnh. Bạch Trạch cầm chặt ở trong tay linh kiếm, nội tâm bỗng nhiên dâng lên một cỗ dự cảm không ổn. Chẳng biết tại sao, trong cõi u minh dường như nhiều ra một cỗ hắc ám vực sâu khí tức. Bạch Cửu Linh đột nhiên đột ngột nhìn về phía nào đó một chỗ, ánh mắt đột nhiên biến đổi, cố khí tức này, phía dưới trong hố sâu, nâng lên bụi mù che đậy không ở kia đạo như sơn như mực dáng người. Đợi cho bụi bặm tan hết, cái kia áo bào xám thanh niên tay cầm huyền vũ kiếm, đứng ở phế tích bên trong. Nguyên bản tùy ý cuồng vũ tóc đen bỗng nhiên rủ xuống, thần sắc hờ hững bình tĩnh, lại vô trước đây điên cuồng bạo ngược khí tức, thay vào đó chính là khó mà nói rõ hắc ám thâm trầm lệnh người dùng mình chính là. Giờ phút này, Giang Hiểu sốc xếp dưới sợi tóc, mắt trái vì như lô đen mắt đen, mắt phải tắc lóe ra điên cuồng huyết mang, một đỏ một hắt hai con ngươi, tà tính bất phần. Chương 523, bắt đến Giang Hiểu đứng ở đá vụn phế tích bên trong, món kia trường bảo màu xám sớm đã rách nước, hiện lộ ra cường tráng nửa người trên. Sốc xếp dưới sợi tóc, một đỏ một hắt hai mắt, vị dị tà tính. Đen nhánh mắt trái con ngươi giống như lô đen, nuốt hết hết thể sáng ngời, chỉ có lạnh như băng cùng hờ hững, mắt phải đồng bên trong tắc lóe ra cực hạn giết chóc, mang theo hủy diệt thế gian vạn vật quyết ý điên cuồng. Thiên địa phảng phất dừng lại đồng dạng. Không gió y mắng. Đột nhiên, Giang Hiểu cúi đầu mắt nhìn Huyền Vũ kiếm, năm ngón tay chậm chạp mà có lực bắt lấy chuôi kiếm. Sát lục chi kiếm. Giang Hiểu môi mỏng hơi cuộn lên, thản nhiên nói, một thanh không sai đồ chơi. Cùng lúc đó, chỗ chuôi kiếm huyết sắc dựng thẳng đồng lại tựa như không cách nào nhìn thẳng kia chỉ mắt đen, chỉ có khó khăn chậm rãi đóng lại. Cô, màn trời bên trên, Trần Luân đám người không tự chủ được nuốt nước miếng. Không cách nào hình dung cảm giác. Một đỏ một hắc dị sắc đồng tử là quỷ dị như vậy tà tính. So với vừa mới hung sát trùng thiên khí thế, thời khắc này đối phương dường như càng thêm lộ ra khủng bố rất nhiều. Trốn. Các ngươi mau thoát đi nơi đây. Đúng lúc này, Cửu Linh bỗng nhiên quát lớn, âm thanh đúng là hiếm thấy sinh ra một vẻ bối rối. Bạch, bạch, bạch. Đám người không khỏi nhao nhao khiếp sợ nhìn về phía vị này tiên cơ cung Cửu Linh. Thậm chí liền Bạch Trạch cũng có chút hoang mang, "Cửu Linh." Không đợi này mở miệng, Cửu Linh nghiêm nghị ngắt lời nói, "Bạch Trạch, ngươi còn không có nhìn ra sao? Gia hỏa này là Bác Minh Quỷ." "Bác Minh Quỷ?" Cơ hồ trong nháy mắt, toàn trường đám người như bị sét đánh. Bây giờ Bách Quỷ bảng xếp hạng thứ 6 Bác Minh Quỷ, thiên cơ cung đại họa trong đầu, người người có thể tru diệt ma đầu. Vừa lo gian, Trần Luân cùng Bạch Thải Điệp đám người triệt để ngốc trệ tại chỗ. "Nhanh, rời đi nơi này." Cửu Linh mỗi chữ mỗi câu trầm giọng nói, sau đó như lâm đại địch nhìn về phía dưới thanh niên tóc đen kia, chiến đấu kế tiếp, cho dù là dư ba các ngươi cũng không chịu nổi. Vỡ vụn phế tích bên trong, Giang Hiểu phút chốc túi đầu mắt nhìn tự thân, ánh mắt không thích, sau đó nâng lên tay trái. Trong chốc lát, quanh mình hắc ám bóng tối giống như thủy triều vào tới. Cuối cùng tại này bên ngoài thân hóa thành một kiện áo khoác màu đen. Xuất thần nhập hóa thủ đoạn, một bộ như mực áo đen làm nổi bật lên này thon dài đứng thẳng cao ngất dáng người. Sau một khắc, Giang Hiểu tay cầm Huyền Vũ kiếm, thiện tay vung lên. Bá, nơi xa đại địa giống như đậu hũ, dễ như trở bàn tay bị một bôi huyết mang cắt chém ra dài đến vài trăm mét cái khe to lớn. Một kiếm chi uy, khủng bố như vậy. Chỉ thế thôi. Thấy thế, Giang Hiểu lại cúi đầu mắt nhìn Huyền Vũ kiếm, dường như hỏi thăm. Chỗ chôi kiếm huyết sắc dựng thẳng đồng dường như nhận kích thích, vật lộn một phen, chậm rãi lại lần nữa mở ra một cái khe. Lập tức, cánh tay phải chỗ cây kia tơ máu một lần nữa xuống lại, không ngừng hướng phía chỗ sâu kéo dài, cuối cùng thẳng tới trái tim. Cơ hồ trong mấy mắt, một cỗ như mặt trời hừng hực tinh huyết tràn vào trong cơ thể mình, lực lượng cường đại như cự long gào thét, khó mà kiềm chế. Mắt phải đồng bên trong huyết mang điên cuồng lấp lóe lên. Nhưng mà, đen nhánh mắt trái vẫn là hoàn toàn như trước đây hờ hững bình tĩnh. Tiếp tục, Giang Hiểu nhàn nhạt mở miệng nói, Huyền Vũ kiếm đột nhiên tách ra một bôi không biết tàn sát bao nhiêu sinh mệnh mới ngưng kết hình thành huyết quang. Huyết sắc dựng thẳng đồng triệt để điên cuồng mở rộng, giống như ác ma nhìn chăm chú. Nhưng vào lúc này, siêu, một đạo kim sắc hồ quang trong nháy mắt xuyên thủng Giang Hiểu chỗ mi tâm. Nghiệt xúc, nửa người nửa quỷ đổ vật. Màn trời bên trên, Cửu Linh tay cầm kim cung, trong mắt đều là sát khí lạnh như băng, lạnh giọng nói, vô luận là trước đây Thương Nguyên Quỷ vực vẫn là đằng sau Nghe Hồng Quốc, hết thảy đủ loại hôm nay liền muốn chấm dứt ở chỗ này. Lại xem xét, Trần Luân đám người sớm đã là chạy ra không biết bao nhiêu dặm có hơn. Cùng lúc đó, bên hông, Bạch Trạch tay cầm linh kiếm, quanh thân tản ra vô cùng tận linh áp, giống như thiên thần bình thường, lệnh người tin phục. Nhất thanh nhất bạch, hai vị thiên cơ cung đỉnh cấp bắt trọng ngự linh sư. Phía dưới trong hồ sâu, Giang Hiểu giật mình ngay tại chỗ, hai đầu lông mày bị xuyên thủng, dường như lâm vào tử vong. Cẩn thận, Bác Minh Quỷ chắc chắn sẽ không dễ dàng như thế liền chết đi. Cửu Linh chợt mở miệng nói, gia hỏa này lực lượng quá mức quỷ dị. Ừm. Bạch Trạch gật gật đầu, tự nhiên sẽ không dễ dàng buông xuống cảnh giác, nắm chặt ở trong tay linh kiếm. Quả nhiên, Giang Hiểu huyết nhãn đột nhiên điên cuồng lấp lóe lên, hung tính đại tác, dường như một giây sau liền sẽ hóa thành một đầu giết chóc dã thú. Bạch Trạch lập tức nắm lấy thời cơ, hóa thành một đạo hồ quang, thuấn thân tới gần, chợt lóe lên. Đồng thời, cực hạn kiếm mang trực tiếp vạch phá Giang Hiểu thân thể. Thuấn sát Bạch Trạch vốn có một hạng nguyên cấp cấm thuật, toàn lực bạo phát xuống thậm chí đủ để mở ra huyền quỷ nhục thân. Giang Hiểu hoàn toàn không kịp phản ứng, thân thể liền từ phần bụng bị một phân thành hai, dù là mắt phải đồng huyết mang cũng dần dần ảm đạm xuống. Còn không đợi Bạch Trạch suy nghĩ nhiều, một cái tay đột nhiên từ bên hông trong bóng tối chui ra, trực tiếp cầm đầu lâu. Cái gì? Bạch Trạch ánh mắt đột nhiên hoảng sợ, hoàn toàn không nghĩ tới. Sau một khắc, Giang Hiểu từ trong bóng tối lại lần nữa bước ra, đúng là lông tóc không hư hại, cũng một thanh ngang nhiên nắm lấy Bạch Trạch đầu. Vâng. Cả hai hóa thành thiểm điện, một đường xung ngang, ven đường đụng nát mấy ngàn mét có hơn một tòa núi cao. Bạch Trạch đại nhân thế mà. Trần Môn đám người chưa trốn được quá xa, thấy một màn này, nhao nhao khiếp sợ thất sắc. Cút ngay cho ta. Đúng lúc này, Bạch Trạch đột nhiên nắm lấy thời cơ, quay người một kiếm, liền bạch ra một đạo kiếm quang sáng chói. Kiếm quang trùng trùng điệp điệp trực trùng bất tiêu, đem màn trời trung hậu nặng tầng mây chạm phá một đầu rõ ràng khe rãnh. Giang Hiểu thân hình trong nháy mắt bị dìm ngập tại kiếm quang ở trong. Hô như thế, Bạch Trạch mới có một tia thở thời cơ, một phen tập kích phía dưới, tự thân hộ thể linh chướng đều như muốn vỡ nát. Bác Minh quỷ quả nhiên sâu không lường được. Đúng lúc này, cẩn thận. Cựu Linh tiếng kinh hô đột nhiên từ trên cao truyền đến. Cái gì? Bạch Trạch giật mình, còn chưa kịp phản ứng. Đập vào mi mắt chính là một viên điên cuồng huyết sắc dựng thẳng đồng. Phốc chí hung chí sát ma kiếm đột ngột đâm vào Bạch Trạch lồng ngực, trên thân kiếm đường vân điên cuồng hấp thu lên vị này bắt trọng ngự linh sư máu tươi. Cùng lúc, quanh mình trong bóng tối bỗng nhiên sinh ra từng con đáng sợ quỷ thủ giữ tợn bắt lấy Bạch Trạch các vị trí cơ thể. Đáng ghét. Bạch Trạch đột ngột cắn răng một cái, liều vận dụng một cái thủ đoạn bảo mệnh, thân hình hóa thành vô số điểm sáng, bay nhanh chạy trốn. Oanh. Cùng lúc đó, Cựu Linh một tiễn giống như xạ nhật chi thế, khuấy động ra khí lãng khổng lồ, phóng tới Giang Hiểu. Giang Hiểu cầm chặt Huyền Vũ kiếm, đột ngột vung lên, ngập trời huyết hà trong nháy mắt bao phủ giữa thiên địa vạn vật. Thiểm đúng lúc này, Cựu Linh trong nháy mắt lấp lóe đến Giang Hiểu sau lưng, đồng thời lòng bàn tay phải trô in một viên phù văn màu vàng, huyền ảo vạn phần. Chỉ cần có thể đem hàng ma ấn đánh vào này thể nội. Cựu Linh trong mắt không thiếu giành giật từng giây cảm giác cấp bách, chỉ cảm thấy giữa thiên địa hết thảy sự vật đều chậm lại, chỉ có chính mình đánh ra một trường này vượt qua thời gian. Quả nhiên, dù là Bắc Minh quỷ năng lực lại như thế nào quỷ dị, tại cực hạn tốc độ phía dưới, vẫn là chỉ có thể khó khăn lắm chậm chạp nghiêng đầu sang chỗ khác, dường như không thể nghĩ đến chính mình lại đột nhiên tuấn di ở sau lưng hắn. Trong chốc lát, Cựu Linh liền ngạc nhiên trông thấy cái này một cái trường ấn rơi vào đối phương chỗ sau lưng, đánh trúng. Rực rỡ kim sắc linh mang trong nháy mắt lấy hắn là trung tâm, tựa như tinh thần lấp lóe. Nhưng vào lúc này, Cựu Linh biến sắc, đúng là kinh hãi phát hiện chính mình một trường này trực tiếp đem đối phương phía sau lưng đập thành một đoàn hắc vụ. Thiểm bị đối phương kịp phản ứng, Cựu Linh quả thực khó có thể tin, chưa hề gặp qua như thế đối thủ đáng sợ, còn không đợi suy nghĩ nhiều. Sau một khắc, một con lạnh buốt đại thủ đột nhiên từ phía sau bắt lấy Cựu Linh cái cổ, bắt đến. Chương 524, Bạch Trạch. Bắt đến. Nương theo lấy nhẹ nhàng một câu âm thanh, Giang Hiểu một tay liền bắt lấy Cựu Linh cái cổ, trong lúc nhất thời nồng đậm hắc ám khí tức ăn mòn đi vào Cựu Linh thể nội. Cùng lúc đó, Cựu Linh dưới thân trong bóng tối bỗng nhiên sinh ra mấy cái đen nhánh xúc tu giống như bạch tuộc, chặt chẽ đem này hai chân buộc chặt. Nguy cơ chí mạng. Cựu Linh đồng tử đột nhiên co lại, vạn không nghĩ tới đối phương thế mà sớm dự đoán được chính mình thiểm. Nhưng vào lúc này, bá, một đạo rực rỡ kiếm mang đột nhiên từ đằng xa lướt đến. Ồ, Giang Hiểu lông mày nhíu lại, chợt tay phải huy động Huyền Vũ kiếm, một cái huyết sắc hình trăng lưỡi liềm hồ quang mang theo thế tồi khô lạc hủ còn lấy nhan sắc. Ầm ầm đinh thái nhức góc tiếng nổ, kịch liệt linh lực va chạm cơ hồ chấn vỡ không gian. Sau một khắc, Bạch Trạch thể nội đúng là phiêu tán ra một chút xíu điểm sáng màu trắng, tựa như đom đóm tại này trước người ngưng kết thành một bộ linh thể. Bác Minh Quỷ, lúc trước ngươi đoạn ta đại ca Bạch Ngọc Kinh một tay mối thù, hôm nay liền muốn để ngươi trả giá đắt. Linh thể cùng Bạch Trạch bản thể không kém bao nhiêu, chính là thuần túy linh lực hình thành, tay cầm lợi kiếm, chiến lực vô song. Đây chính là Bạch Trạch vốn có cái thứ hai huyền cấp cấm thuật. Làm Thiên Cơ cung bắt trọng ngự linh sư, thêm nữa lại là Bạch gia thiên kiêu, vốn có năng lực tự nhiên không thể khinh thường. Bạch Trạch linh thể khó có thể tưởng tượng đến tột cùng có như thế nào uy năng, cơ hồ trong nháy mắt liền đột thân đột phá vận tốc âm thanh. Hóa thành một đạo bạch quang lấn đến gần đánh tới. Bạch, cái kia đem thu thủy trường kiếm càng bám vào lấy sao trời chi lực, trong chốc lát liền bạch phá hư không. Giang Hiểu ánh mắt không thay đổi, một thanh buông tay ra bên trong Cựu Linh, không lùi mà tiến tới, Huyền Vũ kiếm mang theo nồng đậm huyết mang cùng Bạch Trạch linh thể xông đụng vào nhau. Xoẹt, một đỏ một trắng, hai đạo kiếm mang rực rỡ chói mắt, tương đạo giống như vực sâu cái khe to lớn xé rách mặt đất. Sau một khắc, cả hai thân hình nhanh như thiểm điện, hóa thành hai đạo ánh sáng lóa mắt màu, không ngừng quấn quýt lấy nhau, trực trùng bất tiêu. Âm ầm giống như mênh mông sao trời kiếm quang trực tiếp đem tại chỗ rất xa một tòa núi cao san thành bình địa. Cùng lúc đó, Giang Hiểu trong tay Huyền Vũ kiếm ngang nhiên một kiếm, vạch phá Bạch Trạch linh thể, một đầu huyết hà trực tiếp chiếm cứ màn trời. Không thể so phàm thể nhục thai, linh lực hội tụ hình thành linh thể, tựa như thần linh giáng thế, tùy ý một kiếm liền mang theo tám thành nguyên cấp cấm thuật chi uy. Phương viên vài dặm bên trong triệt để bị đánh cho vỡ nát, vạn vật chìm nổi, chỉ có kia hai đạo đến cực điểm thân ảnh. Cùng phong tùy ý càn quét quá cảnh, cho dù là vài dặm có hơn cao lớn cây cối đều bị này bẻ gãy, mặt đất bị nhấc lên từng đạo bụi đất. Lực lượng thật kinh khủng. Trần Môn đám người thậm chí liền cố này dư ba đều ngăn cản không nổi, liều mạng vận chuyển thể nội linh lực, tại bên ngoài thân ngưng kết hình thành một đạo thật mỏng màn sáng. Cái này Bắc Minh Quỷ làm thật không hổ là Bách Quỷ bảng xếp hạng thứ 6 tồn tại. Còn lại Ngự Linh sư âm thầm nuốt nước miếng. Giang Ảnh, Bắc Minh Quỷ. Trần Trừng trừng mặt mũi tràn đầy mờ mịt, giống như thân ở một cái kỳ quái mộng cảnh bên trong, thật lâu không cách nào thành tỉnh được. Vì sao lại là hắn? Bạch Thải Điệp khẽ cắn môi anh đào, trong đầu nhớ lại trước đây cái kia áo bào xám thanh niên đối với mình lời nói. Trái tim không tự giác tăng tốc bắt đầu nhảy lên. Không biết là bởi vì thể nội Mai Hoa Lạc vẫn là cái khác. Bạch gia đệ nhất danh sách, Bạch gia gia chủ, không có dựa vào. Bắc Minh Quỷ, tình hình chiến đấu kịch liệt. Bạch Trạch biến thành linh thể coi là thật không thẹn vì chiến lực vô song tồn tại. Hai đạo huyền cấp cấm thuật, một vị thân ngoại hóa thân, hai vị linh kiếm thượng chỗ bám vào sao trời chi lực, có thể phân giải thế gian hết thảy tồn tại, một kiếm phía dưới dù là không gian đều có thể vì đó phá diện. Vị này thiếu niên áo trắng hình tượng bắt trọng ngự linh sư chính là Thiên Cơ Cung chính cống sát phạt chi kiếm. Thiên Cơ Cung tám vị bắt trọng ngự linh sư, mỗi một vị đều có nảy ngạo nghệ tại thế thủ đoạn. Kiếm đạo vô song, hôm nay bản tọa liền muốn gãy ngươi cái này nghiệt xúc cùng thanh ma kiếm kia. Bạch Trạch giờ phút này cũng là giết đỏ cả mắt, Bạch gia thiên phú huyết mạch khiến cho bốc cháy lên khí huyết, linh uy lại đến một bậc. Quanh mình thiên địa không biết là bởi vì bị chiến đấu kịch liệt còn là nguyên nhân gì, giờ phút này ẩn ẩn trở nên trong suốt hóa, hiện lộ ra một ít quỷ dị hắc ám hư không. Một dòng sông lớn Trường Hà kiếm mang quét ngang quá cảnh, dường như thần linh chi thủ, lao đi thế gian hết thảy tồn tại. Mênh mông tinh hải đổ xuống mà ra, uy thế vô cùng vô tận. Đúng lúc này, một bộ đồ đen Giang Hiểu đột nhiên vung tay lên một cái, phía trước không gian bỗng nhiên xuất hiện một môi cực hạn hắc ám, giống như vực sâu, đủ để nuốt hết thảy tồn tại. Trung trung điệp điệp kiếm mang trong nháy mắt tràn vào cái kia đạo đen nhánh khe hở bên trong, liền mảy may linh lực ba động đều không có chuyển ra, tựa như là bị lô đen nuốt chửng lấy đồng dạng. Ừm. Sau một khắc, Giang Hiểu lại là nhíu mày, sau đó than nhẹ một tiếng, vực sâu, không có cách nào. Trung quanh thiên địa càng thêm tối sầm xuống. To lớn đáng sợ bóng đen dường như hải thị thật lâu đã hiện lộ tại giữa hư không. Đúng lúc này, Giang Hiểu trong tay Huyền Vũ kiếm triệt để bị Bạch Trạch kích thích sát tính, huyết sát dựng thẳng đồng tản mát ra một bôi nồng đậm huyết mang. Bạch. Cùng lúc, Cửu Linh thoát khỏi trói buộc, một cái thuần thân lập tức xuất hiện trên bầu trời, rất là kinh ngạc mà liếc nhìn Bạch Trạch linh thể. Bạch Trạch cũng đột phá sao? Số mệnh chi chiến qua đi, bắt trọng ngự linh sư nhóm hoặc nhiều hoặc ít đều nhìn thấy đạp hướng chí cao kia một con đường. Trong đó, đi được xa nhất thuộc về Tam Thanh cung Lý Mộ. Bắt lấy ta. Đột nhiên, Bạch Trạch linh thể đột ngột mở miệng, lần nữa dẫn động trên bầu trời một sợi tinh quang ra chỉ trong tay linh kiếm. Ừm. Nghe vậy, Cửu Linh chỉ hơi tưởng tượng liền rõ ràng Bạch Trạch ý tứ, một tay lấy này bắt lấy. Có được thiểm mình có thể trong nháy mắt xuất hiện tại Bắc Minh Quỷ quanh mình, sau đó Bạch Trạch lại chém ra chí mạng sát phạt chi kiếm. Cùng lúc đó, Giang Hiểu chân đạp hư không, phía dưới bốn phương tám hướng hắc ám bóng tối không ngừng chuyển vào Huyền Vũ kiếm phía trên, tách ra yêu dị hào quang, nhiếp nhân tâm phách. Giữa thiên địa nhất thời dường như dừng lại. Sau một khắc, Bạch Giang Hiểu quanh mình đột nhiên xuất hiện một đạo to lớn vầng sáng màu vàng nóng, đồng thời nương theo lấy nặng nề linh áp giáng lâm. Kinh cùng Giang Cầm cảm giác đột nhiên đánh tới. Cùng một thời gian, Thiên Cơ Cung hai vị bắt trọng ngự linh sư đột nhiên biến mất tại tầm mắt bên trong. Giang Hiểu mắt phải màu đỏ ngòm đồng lóe ra cực hạn điên cuồng, đen nhánh mắt trái tắc duy trì tỉnh táo, cũng không có ngay lập tức làm ra phản ứng. Bạch. Phía bên phải, Giang Hiểu đột ngột quay đầu nhìn lại, liền thấy Cửu Linh coi là thật lách mình tại phía bên phải, trong tay kim cung lần nữa ngưng kết ra một cây trong suốt hóa mũi tên. Cái này một cái năng lực liên quan đến nhân quả chi lực, thiện ra trong nháy mắt đồng dạng cũng là chính mình thụ trọng thương thời gian, căn bản tránh không khỏi. Giang Hiểu trong tay Huyền Vũ kiếm ngang nhiên huy động, nhấc lên một bôi tàn sát chúng sinh huyết sắc trường hạ. Thế nhưng, một kiếm này lại là đánh út về phía sau, bị phát hiện rồi. Cũng là không sao, cái này liền để ngươi cái này nghiệt xúc nhìn bổn tọa đỉnh phong chi kiếm. Ở sau lưng hắn, Bạch Trạch linh thể cười lạnh một tiếng, trong tay linh kiếm tại sao trời chi lực ra chỉ hạ bộc phát ra không thua gì Huyền Vũ kiếm như thế. Rực rỡ kiếm mang trong nháy mắt tựa như tinh thần lấp lóe tại trên bầu trời, chiếu sáng toàn bộ Hoa Quốc, khiếp sợ thế nhân. Sau một khắc, một trắng một đỏ cực hạn hai đạo kiếm mang triệt để xé rách thiên địa. Chương 525, vượt sâu thông đạo hai đạo huyền cấp cấm thuật. Bổn tọa không tin ngươi cái này Bắc Minh Quỷ. Mở ra Bạch gia thiên phú huyết mạch, Bạch Trạch hưng phấn đến không cách nào tự quyết, tựa như lệ quỷ, thuần trắng linh thể, hai mắt lại là huyết hồng một mảnh. Nhưng vào lúc này, Huyền Vũ kiếm chém ra huyết sắc trường hà lại là bao phủ hoàn toàn Bạch Trạch cái này kinh thế một kiếm, thậm chí đem này linh thể bao phủ tại trong đó. Mặc dù là vô thượng huyền cấp cấm thuật, Bạch Trạch linh thể vẫn là triệt để mẫn diệt tại trong đó, hóa thành vô số linh mang chuyển vào bản thể. Cùng lúc, Giang Hiểu thân thể chấn động, nơi trái tim trung tâm bị một cây mũi tên xuyên thủng, huyền ảo chi lực lan tràn ra. Có thể sau một khắc, thân hình bỗng nhiên phá diệt hóa thành một bãi mực nước. Xuất hiện lần nữa lúc, đã là phía dưới kinh khủng hố sâu ở trong. Giang Hiểu bình tĩnh từ trong bóng tối bước ra, trong tay Huyền Vũ kiếm đột ngột một kiếm xé rách Bạch Trạch bản thể phía sau lưng. Vị này sát phạt vô song thiên cơ cung bắt trọng ngự linh sư lập tức hai mắt thất thần, triệt để mất đi chiến lực, trùng điệp té ngã trên đất. Cái gì? Trên bầu trời, Cửu Linh ánh mắt lại biến, trong lòng biết Bạch Trạch chiến lực mạnh thế gian hắn hữu, có thể thủ đoạn bảo mệnh lại cũng không nhiều. Không đợi này suy nghĩ nhiều, Giang Hiểu đột nhiên ngẩng đầu nhìn trời, đen nhánh mắt trái trong nháy mắt dẫn động một sợi hắc ám chi lực, Cửu Linh vị trí không gian bỗng nhiên xuất hiện hắc ám vòng xoáy. Từng đạo đen nhánh xúc tu đem nó tứ chi nắm chắc. Bá, Giang Hiểu một bước đặt không, thả người vọt hướng về bầu trời thượng Cửu Linh. Tốc độ nhanh chóng, lấy thiên địa làm họa, Giang Hiểu chính là cái kia đạo đen nhánh tàn tuyến. Ầm ầm sau một khắc, Giang Hiểu xuất hiện tại Cửu Linh trên không, ánh mắt hờ hững, tay trái mang theo ngập trời chi thế, ầm vang một trường bố hạ. Cửu linh trong lúc đó liền hóa thành gãy cánh chi chìm, tựa như lưu tinh nặng nề mà rơi xuống phía dưới, kích thích một cái hố cực lớn. Đợi cho bụi mù tan đi, nơi này Thiên Cơ Cung hai vị bắt trọng ngự linh sư triệt để bị đánh cho gần như sụp đổ, tựa như phế phẩm hoa, quanh thân trải rộng dữ tợn vết thương, máu tươi liên tục không ngừng chảy xuôi mà ra, hai mắt lỗ trống, mặt xám như tro. Màn trời bên trong, Giang Hiểu một bộ đồ đen như mực, dưới tóc đen một đỏ một hắt hai mắt, giống như tả tính nghiêm nghị ma đầu. Hoàng bét, Cửu linh gian nan giật giật ngón tay, nội tâm đã tuyệt vọng. Thực lực khủng bố nghiền ép, dù là phe mình thủ đoạn ra hết, vẫn vô pháp nghịch chuyển thế cục. Bên hông, Bạch Trạch thậm chí đã nửa khép thượng mí mắt, suy yếu vô cùng, thể nội kinh mạch vỡ vụn, liền mảy may khí lực cũng không cách nào sinh ra. Hai vị đứng ngạo nghễ tại thế gian đỉnh cao nhất bắt trọng ngự linh sư, khoảng cách vẫn là cách chỉ một bước. Bạch. Đột nhiên, Cửu linh dùng hết chút sức lực cuối cùng, phát động một kiện đặc thù linh khí. Một cái kim sắc chuông đồng đột nhiên phóng đại, hóa thành linh lực bình chướng, bảo vệ này cùng Bạch Trạch. Làm xong cuối cùng một bước này, Cửu linh triệt để ngất đi. Ồ. Cùng lúc đó, Giang Hiểu hơi nhíu mày, chợt đưa tay cầm kiếm, đang muốn có hành động. Nhưng vào lúc này, dị biến nảy sinh. Trước đây Giang Hiểu cùng Bạch Trạch một kiếm kia phía dưới xé rách không gian tuyệt không khép lại, đạo kia dài đến hơn trăm mét giữ tận vết nứt tựa như thiên địa vết sẹo, đang không ngừng tiết lộ ra thâm thúy hắc ám khí tức. Ánh sáng, ánh sáng, ánh sáng. Một đạo giống như cổ thần rung động tâm thần trầm thấp âm thanh từ vết nứt phía sau hắc ám không gian từ truyền ra. Sau một khắc, một con dài đến mấy chục mét tái nhợt đại thủ đột nhiên từ trong vết nứt không gian đưa ra ngoài, quét ngang thế gian hết thảy tồn tại. Thứ gì? Tại chỗ rất xa, Trần Luân đám người đột nhiên biến sắc, cảm nhận được nào đó cỗ so tử vong còn muốn khí tức kinh khủng. Ầm ầm mặt đất tiểu sơn ao bị cái này tái nhợt đại thủ trực tiếp quét ngang. Chỉ là một cái tay liền dài đến mấy chục mét, khó có thể tưởng tượng này bản thể đến tuột cùng sẽ lớn đến mức nào. Nhất là lệnh người hít thở không thông là, đại thủ này tựa hồ là từ hoàng tuyển bên trong như người chết, tản mát ra khí tức lạnh như băng tĩnh mịch, vì thiên địa không tan. Bá, vừa loáng gian, cái này từ trong hư không rỗi ra cự thủ đột nhiên giống như là cảm nhận được nào đó cỗ đặc thù khí tức, đúng là đột ngột chiều Giang Hiểu một thanh năm tới. Cấp thấp tồn tại, muốn chết. Giang Hiểu ánh mắt băng hàn, trong tay Huyền Vũ kiếm đột ngột vạch ra một đạo kiếm mang màu đỏ ngòm. Vây ngập trời huyết hà trực tiếp chặt đứt cái cự thủ này, rơi xuống tại phía dưới mặt đất, giống như dãy núi ném ra dài đến mấy chục mét hố sâu. Đồng thời, này miệng vết thương còn liên tục không ngừng chảy ra tanh hôi khó ngửi dòng máu màu đen. Chỉ chốc lát sau liền hình thành một đầu mực nước dòng suối. A a a a a. Vết nứt sau hắc ám không gian ở trong đống nhiên chuyển ra một đạo đau thấu tim gan kiệt lệ tiếng kêu, đủ để đâm rách thường màng nhĩ của người ta. Nhưng vào lúc này, tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng. Một cố càng thêm hắc ám khí tức chậm rãi tiết lộ ra. Vì cái gì? Nơi đây sẽ có ánh sáng. Nương theo lấy không lưu loát quỷ dị âm thanh, một cái áo bào đen lão giả chậm rãi từ khe hở bên trong đạp đi ra. Nhất là lệnh người dùng mình chính là, lão giả hai mắt đều là trong suốt trong mắt xám, không trộn lẫn một tia tạp chất, đồng thời không ẩn chứa có bất cứ tia cảm tình nào sát thái, chỉ có lạnh như băng cùng tĩnh mịch. Tựa như một cái khác chiều không gian tồn tại, cao cao tại thượng hờ hững nhìn chăm chú lên vạn sự vật. Một chỗ có được quang minh thế giới, ta có thể lần nữa cảm nhận được sáng ngời tồn tại. Đột nhiên gian, áo bào đen lão giả đúng là chậm rãi nước mắt chảy xuống, không biết vì sao mà cảm động. Phương thiên địa này rốt cục vẫn là bởi vì ta mà phá. Thấy một màn này, Giang Hiểu mắt trái mắt đen bên trong ngược lại không nhiều dư thần sắc. Từ vừa mới bắt đầu, quỷ bóng lực lượng liền có thể tùy tiện xé rách thiên địa. Trước đây, số mệnh châu chưa triệt để bị đánh vỡ lúc, tại thiên đạo gia chỉ dưới, vết nứt không gian rất nhanh liền có thể khép lại. Nhưng hôm nay, chỉ sợ nơi đây thiên địa vết nứt không gian còn phải tiếp tục một đoạn thời gian. Cuối cùng tránh cũng được, may mà Giang Hiểu thực lực cũng đã đầy đủ ứng phó đủ loại. Sau một khắc, Giang Hiểu đột nhiên lách mình xuất hiện tại trên bầu trời nào đó một mặt bắt rắc trên gương đồng, sau đó một tay lấy này bóp nát. Ừm. Cùng lúc đó, áo bào đen lão giả chú ý tới Giang Hiểu, cảm nhận được này khí tức về sau, đúng là cung kính mở miệng hỏi, nơi đây thông đạo là đại nhân ngươi mở ra sao? Quỷ bóng cao lãnh không nói một lời, sau đó đem quyền chủ động trả lại cho Giang Hiểu. Cái này, vực sâu. Giang Hiểu vừa mới trở về, lập tức chính là bị trước mắt một màn này cho khiếp sợ đến, chợt không kịp nghĩ nhiều, lập tức từ cấm thuật chi môn lấy ra một cánh cửa. Bá, sau một khắc, Giang Hiểu liền cầm Huyền Vũ kiếm biến mất tại nơi đây. Ừm. Thấy thế, áo bào đen lão giả hơi ngạc nhiên, sau đó đem ánh mắt bỏ vào phía dưới Cửu Linh trên thân hai người, trong mắt màu xám bên trong hiện lên một tia đói chi sắc. Cùng một thời gian, Thiên Cơ Sơn, Tam Thanh Cung, trong đại điện, một bộ hai màu đen trắng đạo bào Lý Mộ đang dùng Thiên Cơ Châu cảm ngộ huyền ảo cảnh giới. Nhưng vào lúc này, Lý Mộ đột nhiên mở hai mắt ra, hơi biến sắc mặt, cố khí tức này. Sư tôn. Bên cạnh, Tô Hàn có chút không hiểu. Lý Mộ đứng dậy mà đứng, chỉ nhìn hướng Mộ một chỗ phương vị, ngưng lông mày không nói. Sau một khắc, thân hình trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Chương 526, không buông tay thông qua cấm thuật chi môn. Giang Hiểu trong nháy mắt liền trở lại Đông Xuyên thành phố. Bành vừa mới rời đi môn, Giang Hiểu trong nháy mắt liền nặng nề mà ngã rầm trên mặt đất, đồng thời nguyên bản kia một bộ đồ đen cũng bởi vì quỷ bóng chi lực mà biến mất. Bác Minh quỷ đại nhân. Lập tức, tiến tử gương mặt xinh đẹp thất kinh, tranh thủ thời gian liền muốn tiến lên. Mỗi lần Giang Hiểu rời đi Minh phủ, vị này tiểu nữ quỷ thời gian nhàn hạ đều sẽ canh giữ ở cấm thuật chi môn, chờ đợi lấy này trở về. Chỉ là mỗi một lần Bắc Minh quỷ đại nhân trở về thời điểm đều cực kỳ thảm đạm, không được qua đây. Đột nhiên, Giang Hiểu đột ngột một tiếng quát chói tai, mắt phải đồng huyết mang vẫn không có biến mất. Cái kia đem chính cống tuyệt thế ma kiếm còn tại ảnh hưởng chính mình. Cùng lúc đó, Lần này quỷ bóng chi lực ra chỉ vượt xa bình thường, vượt sâu ảnh hưởng trái chiều giờ phút này trong nháy mắt giáng lâm. Bá, Giang Hiểu trong lòng biết chính mình giờ phút này trạng thái 10 phần nguy hiểm, đem hết toàn lực, hóa thành một đạo hồ quang lướt về phía Đông Xuyên thành phố bên ngoài. Bác Minh quỷ đại nhân. Thấy thế, Yến Tử không khỏi ngơ ngẩn. Quả nhiên lại bị trọng thương sao? Yến Tử khẽ cắn hạ môi anh nào, tú quyền cầm thật chặt, trong đôi mắt đẹp đều là vẻ lo lắng. Cùng một thời gian, Huyền Vũ kiếm tản mát ra khủng bố huyết mang chấn nhiếp Đông Xuyên trong thành phố Minh Phụ bảy quỷ. Huyền quỷ, Bát Kỳ quỷ chờ Nguyên quỷ bỗng nhiên ngẩng đầu, nhịp tim nhịn không được tăng tốc. Bát Minh quỷ đại nhân coi là thật đạt được thanh ma kiếm kia. Tên ma đầu này lại mạnh lên. Tại chỗ rất xa, Giang Thiền cắn chặt răng ngà, trong mắt sáng toát ra một bôi vẻ mặt nghiêm trọng. Lần trước đấu giá hội còn không có qua quá lâu, Tô Tô suy xét đến Tô Nhược Uyên tàn lửa chưa tiêu, sợ loại thời điểm này tiếp Giang Thiền trở lại Ngọc Hư Cung muốn xảy ra chuyện, cho nên còn muốn lại chờ một đoạn thời gian. Lưu tại Minh Phủ quãng thời gian này, thiếu nữ một bên nắm chặt thời gian khắc khổ tu luyện, vừa hướng Minh Phủ bảy quỷ sinh ra một ít cái nhìn khác biệt. Khác biệt với chính mình chỗ nhận biết quỷ quái, Minh Phủ bảy quỷ cũng không phải là ngơ ngơ ngắc ngác, trừ chết mà sống lại cái này một bên ngoài nhân tố, bọn họ kỳ thực cũng chỉ là một đám muốn sống sót người đáng thương. Nơi đây đủ loại, tạm thời đằng sau bàn lại. Giờ này khắc này, Giang Hiểu hóa thành một đạo huyết quang, khiên động Minh Phủ trên dưới tất cả ánh mắt, giống như lưu tinh truy lạc đến Đông Xuyên thành phố bên ngoài một dãy núi ở trong. Quanh cơ hồ trong nháy mắt, Giang Hiểu liền cảm thấy vực sâu lần thứ tư ảnh hưởng. Bốn phương tám hướng hắc ám giống như thủy triều điên cuồng ập tới, dường như muốn đem chính mình nuốt hết, cảm giác cực kỳ khó chịu. Đồng thời, trong đầu càng là vang lên vô số đạo quỷ dị tiếng thê ở. Đây là một mảnh ánh nắng bắn ra không đến hải dương. Vực sâu, Bác Minh, chính mình dường như trở lại đã từng cái kia hắc ám lạnh như băng trong gian phòng, lại giống là hóa thành vô tận tận trong bóng tối chìm nổi một bộ lạnh như băng thi thể. Chỉ có cô tịch vần quanh, mênh mông sao trời cùng mình làm bạn, vĩnh hằng thời gian trường hạ chậm rãi chạy xuôi. Giang Hiểu chợt đánh mất hết thể chấp nhất, mở mịt giật mình ngay tại chỗ. Nhưng vào lúc này, Giang Hiểu không muốn chết, nắm chặt Huyền Vũ kiếm. Đồng tử bên trong, một chuyến đen nhánh văn tự đột nhiên giữ tợn hiện lộ mà ra, phản phất muốn lạc ấn vào linh hồn ở trong. Lập tức, Giang Hiểu đột ngột cắn đầu lưỡi một cái, sau đó tay phải cầm cắm trên mặt đất Huyền Vũ kiếm. Trôi trôi kiếm huyết sắc dựng thẳng đồng lại lần nữa mở ra. Huyền Vũ kiếm sớm đã không kịp chờ đợi muốn nắm giữ cố này hoàn mỹ ký chủ. Nhỏ bé huyết tuyến trong nháy mắt kéo dài tiến này cánh tay phải ở trong. Cùng lúc, Giang Hiểu hai mắt một lần nữa nhiễm lên một bôi yêu giá huyết sắc. Máu tươi là hết thể lực lượng nguồn suối, bùa tọa là máu tươi lanh chúa. Không đúng, ngươi tiểu tử này thể nội là chuyện gì xảy ra? Trong đầu cái kia đạo kiệt lệ âm thanh chưa quá lâu, sau một khắc liền phảng phất cảm nhận được nào đó cô vô cùng kinh khủng khí tức, đúng là điên cuồng tê lớn lên. Cánh tay phải chỗ huyết tuyến bội vàng liền muốn rụt về lại. Nhưng vào lúc này, Giang Hiểu lại cảm giác được vực sâu ảnh hưởng dường như yếu bất rất nhiều. Lập tức, trong mắt màu đỏ ngòm hiện lên một bôi tinh mang, Giang Hiểu đột ngột một thanh cầm chặt cánh tay phải, không để Huyền Vũ kiếm huyết tuyến rụt về lại. Chớ đi a, đến đều đến, tiến đến chơi đùa, khách khí cái gì? Giang Hiểu ánh mắt dữ tợn, làm sao bỏ được không công bỏ qua cái này một cơ hội. Vừa mới bị hắc ám khí tức bao phủ cảm giác quá mức quỷ dị, chính mình dường như hóa thành một bộ thi thể lạnh băng, đối bạn sự vạn vật đều không có cảm giác, thật là đáng sợ. Giờ phút này, Huyền Vũ kiếm ngược lại là không công vì chính mình chia sẻ một phần áp lực. Người cái quái vật này, cho bổn tọa buông tay. Trong đầu, Huyền Vũ kiếm bên trong đóng kín để bảo tồn lệ quỷ tàn hồn dường như chính chịu một loại nào đó cực kỳ bi thảm thống khổ. Không buông tay, ta liền không buông tay. Giang Hiểu đạo, mặt khác, ngươi không phải là muốn trưởng khống thân thể của ta sao? Đến, ta không chống cự, ngươi tranh thủ thời gian điểm. Đáng chết, đáng chết, ngươi thể nội vì sao lại có như thế lực lượng quỷ dị? Bổn tọa không còn coi ngươi là làm ký chủ. Mau buông tay. Giờ phút này, trong đầu Huyền Vũ quỷ âm thanh đều bị dọa đến lanh lảnh lên. Phải cánh tay chỗ, tơ máu dốc hết toàn lực muốn rụt về lại. Giang Hiểu cho này tóm chặt lấy, đau lòng nhức óc đạo, làm kiếm chủ, ta liền dù chết cũng sẽ không thả đi kiếm trong tay mình. Ta van cầu ngươi bỏ qua cho ta đi. Mặc cho Huyền Vũ kiếm như thế nào cũng không nghĩ ra, trước đây còn cảm thấy lần này kiếm chủ có thể xưng hoàn mỹ, hoàn toàn không phải lần trước cái kia rác rưởi lục trọng ngự linh sư có thể so sánh. Ai có thể nghĩ, gia hỏa này thể nội thế mà cất giấu nhiều như vậy bí mật, quả thực hủ chết quỷ. Thâm thúy hắc ám khí tức đang không ngừng xâm nhiễm lấy tự thân. Thật vất vả nhiều năm như vậy mới dựa vào hấp thu máu tươi lấy được linh trí, pha tạp lộn xộn. Giờ này khắc này, Giang Hiểu cùng Huyền Vũ kiếm khai triển vòng thứ hai đánh giằng co. Không giống với trước đây. Lúc ấy, Huyền Vũ kiếm đem hết toàn lực muốn đem tơ máu xâm nhập Giang Hiểu nơi tim, giờ phút này, tơ máu lại là tại hốt hoảng chạy trốn. Mau buông tay. Không thả. Buông tay a. Không thả. Nương theo lấy thời gian trôi qua, trôi trôi kiếm, viên tiêu huyết sắc dựng thẳng đồng dâng lên một lao đuổi ám chi sắc. Điên cuồng sát lục khí tức dần dần bị lạnh như băng hắc ám khí tức thay thế. May mà chính là, sau một hồi, vực sâu ảnh hưởng dần dần yếu bớt. Hồ Giang Hiểu lúc này mới há mồm thở dốc. Sau đó mắt nhìn trong tay lạnh buốt Huyền Vũ kiếm, kinh ngạc nói: "Huyền Vũ kiếm, Huyền Vũ kiếm ngươi làm sao rồi? Huyền Vũ kiếm ngươi nói một chút ta." Bịch. Nguyên bản chí hung chí sát ma kiếm giờ phút này tựa như phổ phổ thông thông kiếm sắt rơi xuống trên mặt đất. "Huyền Vũ kiếm." Giang Hiểu hai tay giơ cao lên ma kiếm, vi phân nói: "Ngươi không phải là muốn giết hết thiên hạ tất cả ngự linh sư sao? Ngươi sao có thể như thế liền không có a?" Bá, đúng lúc này, chỗ trôi kiếm huyết sắc dựng thẳng đồng khó khăn mở ra. Quả thực chịu đựng không nổi vị này cổ quái kiếm chủ. Một cây tơ máu run run rẩy rẩy xâm nhập Giang Hiểu chỗ cánh tay. Lần này, tơ máu chỉ dám hơi đâm rách da thịt, thậm chí liền hơi xâm nhập một chút cũng không dám, uống máu có thể để bổn tọa khôi phục. Mặt khác, van cầu ngươi đem ta giao cho những người khác. Trong đầu, Huyền Vũ Quỷ Tàn Hồn phát ra cực kỳ suy yếu âm thanh, quả thực là bị dạy vò đến quá thảm. Chật chật. Giang Hiểu lúc này mới thu hồi sắc mặt, âm thầm tắt lưới, khó trách quỷ bóng lần này mở lâu như vậy treo, hợp lấy là có cái thằng xui xẻo. Bá, sau một khắc, Giang Hiểu tiện tay vung lên. Huyết quang kiếm mang vẫn như cũ. Phương biên vài rặng cây cối đồng loạt bẻ gãy, sát phạt có thể xưng đỉnh cao nhất. Không hổ thẹn ta khổng lồ như thế trả giá. Thấy thế, Giang Hiểu lập tức vui mừng, sau đó cầm chặt chuôi kiếm, đạo, về sau ngươi chính là bổn tọa thiếp thân bảo kiếm. Không biết có phải hay không ảo giác. Huyền Vũ kiếm bỗng nhiên run nhẹ lên. Chương 527, trong bóng tối đôi mắt làm Lý Mỗ đuổi đến âm sơn dãy núi lúc, nơi đây đã biến thành một mảnh chiến trường. Nuốt ngang trên đất ngã ăn mặc thiên cơ cung áo choàng ngự linh sư, thơi ngang đồng nội. Trước kia Cửu Linh, Bạch Trạch cùng Bắc Minh bị chiến đấu có thể xưng chấn thiên tốc địa, tự nhiên là hấp dẫn đến phụ cận thiên cơ cung ngự linh sư. Mà giờ khắc này lại tất cả đều biến thành thi thể. Lý Mỗ trong mắt lóe lên một bôi lãnh sắc, nhìn về phía dưới một chỗ hố sâu. Một cái áo bào đen lão giả chính giống như chó săn gặm ăn một cái ở vào hôn mê ở trong người áo trắng, chính là Bạch Trạch. Bá, không có một lát dư thừa do dự. Lý Mỗ quanh mình trong nháy mắt hiện ra 9 cái đạo gia phù lục, kim quang diệp diệp, tản ra vô cùng tận linh uy. Ồ, dường như cảm nhận được cỗ này khí tức cường đại, áo bào đen lão giả ngẩng đầu, nhìn về phía trên bầu trời giống như thần linh Lý Mỗ. Mặt mũi giàn mua, trong mắt màu xám không hề bận tâm, khóe miệng nhuộm đầm địa máu tươi, răng lợi thượng còn mang theo một tia vết nụ, hãi nhiên vô cùng. Tại này dưới thân, Bạch Trạch toàn bộ tay phải chỉ còn lại có giật mình mạch cốt, huyết nục đã sớm bị này gắm nuốt hầu như không còn, giống như một đầu thực thi quỷ. Lại một cái, áo bào đen lão giả tham lam nhìn xem Lý Mỗ, tồn tại cường đại. Lời con chưa dứt, âm ầm Lý Mỗ nâng tay phải lên, một cái nặng nề như thái nhạc trường ấn ầm vang rơi xuống. Toàn bộ hố to trong nháy mắt hướng xuống sụp đổ mấy mét chi sâu. Tại bên cạnh người trong hư không, một tấm ấn có đấu chữ phủ lục huyền quang đại trán. Một trường chi uy, đủ để dung chuyển đồi núi. Sau một khắc, Lý Mỗ nhìn về phía trước đạo kia dài đến hơn 100 mét hư không khe hở, cảm nhận được trong đó liên tục không ngừng chuyển tới hắc ám khí tức, chau mày. Tạm thời trước cứu Bạch Trạch, Cửu Linh lại nói. Lý Mỗ không có quá mức do dự, trong nháy mắt vận dụng lầm ký tự lục, thân hình biến mất tại chỗ. Gần như đồng thời, Lý Mỗ xuống tới phía dưới hố to, đang muốn cứu lên Cửu Linh cùng bản thân bị trọng thương Bạch Trạch thời điểm. Ai ngờ kia áo bào đen lão giả đúng là cũng không có bị vừa mới một trường kia trục chết, ngược lại giống như cú đêm, hóa thành một đạo màu đen tàn ảnh, cấp tốc lướt đến. Lực lượng quỷ dị. Lý Mỗ mặt không đổi sắc, chỉ lần nữa vận dụng đấu ký tự lục, mênh mông lực lượng ra chỉ tự thân, một quyền xuyên thủng hư không. Áo bào đen lão giả chưa tới gần, trong nháy mắt liền bị quyền uy đánh cho thân thể như muốn vỡ nát, bay ngược mà ra, nặng nề màn đện vào mặt đất. Khục khục. Áo bào đen lão giả khó khăn ho ra máu tươi, quỷ dị chính là, này vết dịch lại là giống như mực nước đen nhánh. Người này lại có thể so với sứ giả. Áo bào đen lão giả khó mà tưởng tượng nổi nhìn đối phương, trong mắt màu xám bên trong lần đầu toát ra vẻ kinh ngạc, không, so sứ giả còn cường đại hơn. Cùng lúc, Lý Mỗ cũng đang quan sát cái này đến từ vực sâu cổ quái lão giả, suy nghĩ nói, chỉ vận dụng lực lượng của thân thể sao? Ngược lại là nhỏ yếu, chỉ có đỉnh phong nguyên quỷ cường độ. Đây chính là bây giờ Lý Mỗ mạnh mẽ, đỉnh phong nguyên quỷ tại này trong mắt cũng bất quá phụ du, nếu không phải đối phương đến từ sâu không lường được vực sâu, chỉ sợ Lý Mỗ cũng sẽ không quá mức để bụng. Bạch Trạch cùng Cửu Linh không có khả năng không phải là đối thủ của người nọ, Huyền Vũ kiếm cũng mất đi. Trong mấy mắt, Lý Mỗ liền liên tưởng đến rất nhiều cái khả năng, chẳng lẽ là còn có cái khác tồn tại. Đúng lúc này, Bạch Lý Mỗ dưới chân một chỗ trong bóng tối, đột nhiên rỗi ra một cái đen nhánh xúc tu. Ừm. Lý Mỗ ngược lại là không có chút nào động tác, mặc cho cái kia đen nhánh xúc tu đem tự thân quấn quanh, sau đó cảm thụ một chút trong đó ẩn chứa lực lượng, thủ đoạn này cũng có chút cùng loại. Xoẹt, trong chốc lát, áo bào đen lão giả lại lần nữa hóa thành một đạo tàn ảnh, tàn nhẫn lao đến, nếu là có thể đem ra hỏa này ăn, như vậy ta nhất định có thể trở thành sứ giả. Sau một khắc, 8 tấm kim sắc đạo gia phù lục cùng nhau phát động, một cỗ vô pháp nói rõ lực lượng cường đại đột nhiên lấy Lý Mỗ làm trung tâm khuyết tán hướng 4 phương 8 hướng. Quanh trong lúc nhất thời, thiên địa phảng phất dừng lại, giống như lâm vào thời gian ngừng lại lĩnh vực. Khác biệt chính là, toàn bộ hố to bên trong, đá vụn huyền không, vạn vật chìm nổi. Thậm chí ngay cả áo bào đen thân thể của lão giả cũng giống là bị một cái bàn tay vô hình chặt chẽ nâng, mặc kệ đủ kiểu dãy rủa cũng không cách nào tiếp tục tiến lên dù là nửa bước. Tại này trước mặt, Lý Mỗ tại 9 cái kim quang diệp diệp phù lục vờn quanh bên trong, một bộ hắc bạch đạo bào bay lên, râu tóc đồng bền, giống như đạo gia thần tiên, thần thánh đến không thể nói nói. Thế giới này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Áo bào đen lão giả hoảng sợ nói, tại sao lại xuất hiện loại tồn tại này? Bá, đúng lúc này, một đạo huyền quang đột nhiên từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đánh vào áo bào đen trên người lão giả. Cái sau trong nháy mắt bị gắt gao đặt ở phía dưới mặt đất, sắc mặt dữ tợn. Cùng lúc, mấy đạo khí tức cường đại tựa như tinh thần giáng lâm nơi đây. Lý cung chủ, Lý cung chủ, Lý cung chủ. Tinh tú, thiên tướng đám người dần dần lên sàn. Tô thủ tịch mái tóc dài màu bạc rối tung bên hông, không nhiễm trần thế áo bào trắng thượng có thêu 3 viên kim tinh. Tại này trên mặt mang theo một tấm thần bí mặt nạ đồng xanh, một đôi thanh bẩn con ngươi dường như ẩn chứa ngàn vạn tinh quang, thâm thúy vô cùng. Thời buổi rối loạn a. Đợi cho thiên cơ cùng các đại năng trình diện về sau, Lý Mộ thu hồi huyền quang, một lần nữa hóa thành phổ thông thường nhân, thở dài một tiếng, quỷ, người, ngự linh sư bây giờ lại xuất hiện một cái thế giới khác quỷ dị tồn tại. Tinh tú đầu ngón tay gạt mây làm sương ngủ, gọi ra một đầu tử sắc la lụa quấn quanh ở cửu linh, bạch trạch trên thân. Nguyên cấp phía trên chữa trị tính năng lực cơ hồ trong nháy mắt liền lệnh cửu linh hai người thanh tỉnh lại. Tinh tú, cung chủ. Cửu linh mới vừa mở ra mắt, liền nhìn thấy rung động một màn. Vỡ vụ tiên địa, không gian tựa như yếu kém đến mức cực hạn, mơ hồ có thể thấy được to lớn đáng sợ bóng đen giống như hải thị thật lâu không ngừng hiện hiện. Ngay phía trước thì là thiên cơ cung một đám đỉnh cấp chiến lực. Không đợi này nhiều lời, Lý Mỗ liền khoát tay nói, Tinh tú, thiên tướng, các ngươi hai cái trước đem cửu linh bạch trạch mang về thiên cơ sơn dưỡng thương. Trừ cái đó ra, cái này đến từ vực sâu quái vật cũng cùng nhau mang về trấn áp đến thiên cơ sơn chỗ sâu, đợi ta trở về lại nhìn. Thủ tịch, ngươi lại cùng ta canh giữ ở nơi đây, phong tỏa ngăn cản nơi đây vực sâu thông đạo. Ra lệnh một tiếng, đám người lập tức nhao nhao làm ra hành động. Nhưng vào lúc này, Lý cung chủ, Huyền Vũ kiếm bị Bắc Minh quỷ đạt được. Cửu linh đột nhiên nghĩ đến một cái đến quan chuyện quan trọng, lớn tiếng nói, đối phương chính là nửa người nửa quỷ tồn tại, lại dịch dung thủ đoạn cực kỳ cao minh, thường xuyên lấy khác biệt khuôn mặt, ngụy trang thành ngự linh sư, như cũng không làm xuất xử lý, sợ tương lai nhân tộc đem bị hủy bởi ma đầu trong tay a. Lời vừa nói ra, đám người hơi biến sắc mặt. Tô thủ tịch mặt nạ đồng xanh hạ con ngươi có chút thu vào, thần sắc phức tạp. Lý Mỗ trầm mặc chỉ chốc lát, sau đó khoát tay nói, bây giờ thiên đạo còn vẫn có thể duy trì một đoạn thời gian, nếu là kia Bắc Minh quỷ trong tay số mệnh châu hoàn toàn tan vỡ, chỉ sợ hết thể cũng không kịp. Hoặc là đợi 3 năm kỳ đầy, hoặc là liền chờ bổn tọa bước vào cựu trọng ngự linh sư. Thiên đạo duy trì. Nghe vậy, cựu linh nhất thời mở mịt, lúc này mới nhìn thấy trên mặt đất kia tản ra khí tức tà ác áo bào đen láo giả. Không đợi này suy nghĩ nhiều, Lý Mỗ cùng Tô thủ tịch đã là biến mất ngay tại chỗ, cùng nhau đi vào cái kia đạo to lớn giữ tận hư không khe hở trước. Quả nhiên là Giang Hiểu lấy ra sao? Lý Mỗ chợt tự nói một tiếng, sau đó nhìn xem lạnh như băng cô quản hắc ám không gian, đúng là không nhịn được muốn bước vào trong đó, tìm tòi hư thực. Nhưng vào lúc này, trong bóng tối, một đôi tròng mắt màu xám đột nhiên sáng lên, lạnh lùng để mắt tới ngoại giới Lý Mỗ cùng Tô thủ tịch. Chương 528, ngươi tìm tiểu thủ tịch cùng ta Bắc Minh quỷ có quan hệ gì? Ừm. Vừa loáng gian, Lý Mỗ bên ngoài cơ thể lần nữa hiện ra huyền chi lại huyền đạo gia phụ lục. Tô thủ tịch đồng dạng con ngươi dần lạnh. Nhưng vào lúc này, cặp kia trong mắt màu xám lại chợt chậm rãi khép lại, biến mất tại trong bóng tối. Không dám ra tới sao? Lý Mô nhíu mày, đạo, bổ tọa ngược lại có phần nghĩ vào xem trong này đến tột cùng ra sao bộ dáng. Đáng tiếc, ý niệm cuối cùng chỉ là ý nghĩ, không có khả năng bày ra hành động. Lý Mô chính là bây giờ đứng ngạo nghễ tại thế gian đệ nhất nhân, chuẩn cựu trọng vô thượng cảnh giới, chấp trưởng lấy thiên cơ cùng, càng là nhân tộc linh tụ. Nếu là một khi phát sinh cái gì ngoài ý muốn, như vậy tiếp xuống này phương thế giới coi như được đại loạn. Sứ giả. Đột nhiên, Lý Mô nghĩ đến trước đây áo bào đen lão giả nói tới một cái từ ngữ, chẳng lẽ là trước đây tại tranh đoạt số mệnh châu lúc, mấy cái kia mang theo nhuốm máu vải trắng ra hỏa. Những người kia lưu lại cho mình ấn tượng có thể cực sâu, nếu không phải bọn hắn, nói không chừng người thắng cuối cùng liền thuộc về Thiên Cơ Cung. Nhất là muốn mạng chính là, trong đó có một cái sứ giả dường như vẫn là Ngọc Hư Cung đã từng cung chủ. Tô Thanh dường như cũng là bị bọn hắn cho mang đi. Bên cạnh, Tô thủ tịch đạo, vực sâu chỉ sợ sớm đã thẩm thấu tiến chúng ta thế giới này. Cung chủ, ta đề nghị kế tiếp trọng tâm nên rời đi. Có huyền môn tại, bây giờ mới đản sinh ra quỷ quái tự nhiên không có thành tựu. Lý Mô lắc lắc đầu nói, có thể, dĩ vãng kia mấy đầu huyền quỷ cùng ngự linh sư ở giữa cừu hận há lại tùy tiện liền có thể hóa giải. Nói, Lý Mỗ than nhẹ một tiếng, trừ cái đó ra, Giang Hiểu cũng là vấn đề lớn. Lực lượng của đối phương dường như cũng không đến từ quỷ, mà là vực sâu, bây giờ lại lấy được huyền vũ kiếm. Giang Hiểu, Tô thủ tịch trong lúc nhất thời cũng buồn vô cớ lên. Bất quá, đối phương chỗ coi trọng đầu kia ác ngộng quỷ tại ta Thiên Cơ Cung trong tay. Lý Mỗ ngữ khí đột một chuyện, lạnh giọng nói, trừ cái đó ra, bổ tọa sắp đăng lâm trí cao, cho hắn thời gian trưởng thành lại có làm sao? Sai lầm con đường, há có thể đạt được đáp án chính xác? Cùng lúc đó, Giang Hiểu một lần nữa trở lại Đông Xuyên thành phố. Trong tay Huyền Vũ kiếm hóa thành sát thượng, huyết sắc dựng thẳng đống kép lại, vẻ bại suy sụp. Bác Minh Quỷ đại nhân, người trở về á? Tiến tử ánh mắt vui mừng, tranh thủ thời gian tiến lên đón. Cửu U Quỷ cùng Quỷ đồng tử đồng dạng đứng lặng tại chỗ, ánh mắt càng nhiều thì là đặt ở thời khắc này Giang Hiểu trên thân. Bác Minh Quỷ đại nhân khí tức càng thêm khủng bố. Cửu U Quỷ thầm nghĩ trong lòng, nếu nói trước đây chỉ có nguyên quỷ thực lực, chỉ sợ hiện tại cùng chúng ta đã không sai cách. Không khỏi có chút khoa trương. Phải biết khoảng cách Cửu U Quỷ gia nhập Minh phủ mới trôi qua bao lâu? Thời gian 3 tháng không đến. Lúc ấy còn muốn dựa vào Mai Hoa Lạc mới có thể miễn cưỡng đè xuống cái này mấy đầu đỉnh phong nguyên quỷ Giang Hiểu, bây giờ đã nhưng dựa vào thực lực bản thân triệt để đem bọn lệ quỷ tin phục. Cái này Huyền Vũ kiếm thế nào không có động tĩnh rồi? Nhìn qua cũng không có gì đặc biệt a. Bát Kỳ Quỷ hơi hiếu kỳ mà liếc nhìn thanh này lấy đã từng Huyền Vũ quỷ luyện chế mà thành ma kiếm. Ngươi muốn không đi thử một chút? Giang Hiểu khẽ miệng khẽ nhếch, tay phải hư nhấc, phong mang tất lộ mũi kiếm đối mặt Bát Kỳ Quỷ, vừa vặn thanh kiếm này gần nhất có chút thiếu máu. Đừng, ta sai. Bát Kỳ Quỷ tranh thủ thời gian cầu xin tha thứ, thầm nghĩ nói Bắc Minh Quỷ đại nhân thật sự là tâm nhãn nhỏ, đi qua lâu như vậy còn nhớ thủ. Bên cạnh, Tiến Tử xuất phát từ nội tâm cao hứng, lộ ra nhàn nhạt lún đồng tiền, rất là ngọt ngào. Đã từng đối Minh phủ mà nói cực kỳ khó giải quyết ba đầu nguyên quỷ, bây giờ đã là bị Bắc Minh Quỷ đại nhân thuần phục thành con mèo nhỏ. Hết thảy tựa hồ cũng tại hướng tốt phương hướng phát triển. Cách đó không xa, Tô gia bị kia thứ tư danh sách Tô Quan Vũ dừng lại động tác trong tay, sắc mặt ngưng trọng mà nhìn xem đám kia lệ quỷ. Đồng thời, Giang Thiền cũng thu hồi bản mệnh linh khí, thuận nhìn lại, mím môi cái kia hẳn là đã từng thiên cơ cung trí bảo Huyền Vũ kiếm. Tô Quan Vũ nắm chặt song quyền, đạo, bây giờ lại bị Bắc Minh Quỷ tên ma đầu này cho đạt được, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Đúng lúc này, Giang Thiền đỗng nhiên mở miệng nói, Tô Quan Vũ, ngày mai ngươi không cần lại áp chế cảnh giới cùng ta giao thủ. Ừm. Tô Quan Vũ nhíu mày, vì cái gì? Giang Thiền thản nhiên nói, đêm nay ta liền muốn đột phá trở thành lục trọng ngự linh sư. Lời vừa nói ra, Tô Quan Vũ không khỏi nội tâm thất kinh. Đối phương mới bay lớn, 17 tuổi, 18 tuổi. Cho dù là thân là Tô gia thứ tư danh sách, chính mình cũng cực kỳ hiếm thấy qua trẻ tuổi như vậy lục trọng ngự linh sư. Tô Quan Vũ lúc này mới nghiêm túc nhìn về phía vị này đã từng tiểu thủ tịch muội muội. Dưới ánh mặt trời, Giang Thiền đứng tại một mảnh đá vụn phía trên. Thon dài điệu yếu tốt dáng người, yêu mỹ tròn trịa thon dài đùi ngọc, mảnh gọn bóng loáng bắp chân, phối hợp tinh tế chân mềm bằng cơ ngọc cốt, quả nhiên là đỉnh đỉnh ngọc lập. Nhẹ nhàng khoan khoái mái tóc mọc dễ đuôi ngựa, gương mặt xinh đẹp khí khái hào hùng tỏa sáng, thanh tịnh đôi mắt, từ trong ra ngoài tản mát ra tươi mát tự nhiên khí tức. Từ trước đến nay tính tình cao ngạo, không thêm vào ngoại vật Tô Quan Vũ trong lúc nhất thời đúng là trong lòng khẽ nhúc đích. Trừ ta Tô ra bên ngoài, thế gian thế mà còn có thể có như thế ưu tú thiếu nữ. Nghĩ như vậy, Tô Quan Vũ ho nhẹ âm thanh, mở miệng nói, Giang cô nương, không biết ngươi nhưng có ý chúng nhân. Ngược lại là trực tiếp to gan lời nói. Giang Thiền đôi lông mày níu lại, gương mặt xinh đẹp thượng ngược lại không gợn sóng, chỉ thản nhiên nói, ngươi còn chưa đủ tư cách. Nghe vậy, Tô Quan Vũ khẽ giật mình, vạn không nghĩ tới như thế trả lời chắc chắn. Giang cô nương tầm mắt không khỏi hơi cao một chút. Tô Quan Vũ nhân sinh bên trong lần thứ nhất chủ động, vậy mà liền lọt vào cự tuyệt, trên mặt không nhịn được, trong lòng cũng có chút không cam lòng. Ta thế nhưng tiểu thủ tịch muội muội, làm sao rồi? Giang Thiền hỏi ngược một câu, sau đó mấy cái nhẹ nhàng nhảy bọn, liền biến mất ở nơi đây. Nghe vậy, Tô Quan Vũ sửng sốt, ngược lại là á khẩu không trả lời được. Đã từng tiểu thủ tịch hào quang thế nhưng vượt trên nhà mình đệ nhất danh sách, có như vậy một cái ca ca. Đây cũng tại tình lý ở trong. Bắc Minh Quỷ đại nhân, ngươi cùng cái kia Tô gia đệ nhất danh sách bí mật sò qua không có, rốt cuộc ai thằng à? Trong khách sạn, tiến tử cái này tiểu nữ quỷ lúc này khỏe miệng hơi bệnh, tham dò mà nhìn xem Giang Hiểu bên mặt, không ngừng dây dưa. Việc này ngươi phải đi hỏi tiểu thủ tịch a. Giang Hiểu kinh ngạc đạo, ta làm sao biết? Hắn thiên cơ cung người cùng ta Bắc Minh Quỷ có quan hệ gì? Bắc Minh Quỷ đại nhân. Tiến tử ngẩng lên cái đầu nhỏ, trừng mắt một đôi ngập nước mắt to, miệng nhỏ hơi nết, tội nghiệp mà nhìn mình. Được rồi, đừng quá mức, cái này khiến ngoại nhân biết kia còn phải rồi. Giang Hiểu tranh thủ thời gian bỏ qua một bên tiến tử, đạo, ta được vào nhà tu luyện, ngươi đi xem một chút Giang Thiền lúc này thế nào. Không nha, ta cũng phải hấp thu quỷ khí tu luyện a. Tiến tử cực kỳ nghiêm túc nói, Bắc Minh Quỷ đại nhân bên cạnh ngươi quỷ khí nồng đậm chút. Giang Hiểu đạo, vậy ngươi làm sao không tìm Bát Kỳ Quỷ? Tiến tử đạo, Bát Kỳ Quỷ quỷ khí có cố mùi thối. Nghe vậy, Giang Hiểu khẽ miệng co giật dưới, sau đó cũng không thèm để ý, đi vào phòng, liền ngồi xếp bằng hạ. Giang Hiểu gọi ra màu đen thái đao, nương theo lấy nhiếp nhân tâm phách yêu dị tử mang, hối hận châu chậm rãi lơ lửng lên không. Từng sợi nhân quả chi lực rủ xuống bờn quanh tại này bên cạnh. Tiến tử nằm ở trên giường, trắng non bắp chân càng không ngừng lắc lư, hai tay giơ gương mặt, không chớp mắt nhìn chằm chằm giờ phút này nhân quả vờn quanh hạ Bắc Minh Quỷ. Chương 529, cắt cùng bách mục tăng lên thiên địa u ám. Đen nhánh cuồng phong kịch liệt thổi thổi mạnh, dường như từng thanh dao găm, không ngừng xóa đi thế gian hết thảy tồn tại. Duy chỉ có cái tia đạo huyền y thanh niên đứng ngạo nghễ ở giữa thiên địa, trong tay một thanh huyết sắc dựng thẳng đồng ma kiếm, tản ra thao thiên sát khí. Không nghĩ tới a, ta lại trở về. Trên mặt đất, Giang Hiểu nhìn xem cái này tuyến nhân quả bên trong Bắc Minh Quỷ, rất có rửa sạch đục nhã ý nghĩ. Nhiều lần đều không có thông quan đầu này tuyến nhân quả. Dựa theo hối hận châu năng lực, tuyến nhân quả bên trong một cái khác chính mình càng mạnh, như vậy đem này chém giết qua đi, chính mình có khả năng đạt được nhân quả chi lực gia trì cũng liền càng lớn. Ồ, trên bầu trời, huyền ý thanh niên đạm mạc mà liếc nhìn phía dưới Giang Hiểu. Sau một khắc, mạnh. Chỉ thấy cái sau thân hình trong nháy mắt kéo dài trở thành một đạo đen nhánh tàn tuyến. Tại trong chốc lát chọc tan bầu trời. Nguy cơ lại chán. Huyền ý thanh niên sắc mặt không thay đổi, thể nội quỷ khí sôi trào mãnh liệt, càn quét mà ra. Tay phải một nắm, cái kia đem giữ tận huyền vũ kiếm càng là tách ra chói mắt lên mang. Thời gian lĩnh vực đột nhiên, Giang Hiểu đã là lách mình đến huyền ý thanh niên phía bên phải, cũng triển khai cái này một liên quan đến thời gian nguyên cấp cấm thuật. Huyền ý thanh niên động tác trong lúc đó chậm lại. Cùng lúc đó, lạnh lùng con ngươi cũng phát giác được Giang Hiểu xuất hiện. Giống. Sau một khắc, đen nhánh tinh hỏa chi long mang theo quần quần sát khí, gào thét xông ra. Bá, huyền ý thanh niên cánh tay phải đột nhiên phát lực, huyền vũ kiếm bôi qua một đạo huyết sắc trường hà, trực tiếp chạm phá tinh hỏa chi long. Kiếm mang màu đỏ ngòm dư uy không giảm, vọt thẳng hướng Giang Hiểu, ven đường càng là xé rách thiên địa. Đây chính là huyền vũ kiếm vốn có hoảng sợ uy lực. Thiện tay một kiếm liền có thể chạm phá sơn hà. Giang Hiểu làm cho chỉ có thể lách mình tránh đi uy thế vô tận kiếm mang, sau đó tay trái ô quang đại trán, màu đen thái đao giữ trong lòng bàn tay, bắn ra kịch liệt đao thế. Xoẹt, đồng dạng là một cái đen nhánh hình trăng lưỡi liềm hồ quang còn lấy nhan sắc. Có thể, huyền y thanh niên chỉ nhẹ nhàng vung lên, kiếm mang màu đỏ ngòm liền đem này triệt tiêu, cũng đem phía dưới đại địa cắt chém ra một đầu mấy chục mét cái khe to lớn. Cho dù là tại thời gian lĩnh vực hiệu quả hạ, huyền y thanh niên vẫn như cũ nương tựa theo huyền vũ kiếm, một chiêu một thức liền có ngập trời chi uy, khó mà cẩn thân. Lại càng không cần phải nói nó đồng dạng có được mấy cái nguyên cấp cấm thuật. Nhưng vào lúc này, thật có lỗi, ta hôm qua vừa mua huyền vũ kiếm hôm nay liền đến đây. Giang Hiểu chậm rãi móc ra một thanh đồng dạng huyết sắc dựng thẳng đồng giữ tợn ma kiếm, treo kẹo nói, minh tinh cùng khoản huyền vũ kiếm, chín khối chín bao nhiêu, như thế nào? Cả hai đều là Giang Hiểu, tự nhiên hiểu được kiếp trước đủ loại. Huyền y thanh niên môi mỏng hơi cong lên, hiếm thấy toát ra một bôi ý cười, xem ra ngươi ngược lại là không thay đổi. Ồ, ngươi tại Minh phủ sinh hoạt áp lực rất lớn sao? Làm sao đều biến thành mặt đỡ rồi? Giang Hiểu chợt hỏi, này tay trái cầm đen nhánh thái đao, tay phải thì là huyết sắc giữ tợn ma kiếm. Một bộ trường sam màu đen, buộc tóc phất phới, giống như sát thần, khí thế như vực sâu. Áp lực, ngược lại cũng không phải là, chỉ là có chút buồn kẻ thôi. Huyền y thanh niên thản nhiên nói, như một ngày kia, ngươi tàn sát ước vạn sinh linh, kiếm ra khỏi vỏ chỉ vì giết người lúc, cũng sẽ cảm nhận được như ta giống nhau tâm cảnh. Giang Hiểu nắm chặt một đao một kiếm, khẽ cười nói, ngươi đừng nói, trong tay của ta Huyền Vũ kiếm lúc này thật đúng tại khát vọng máu tươi. Bá, sau một khắc, cả hai cùng nhau thu hồi tâm tư, hóa thành hai đạo đen nhánh hồ quang đối xông lại với nhau. Đen nhánh tịch hỏa chi long lại lần nữa ngưng kết thành hình, du tẩu cùng chiến trường bên trong, thỉnh thoảng cho đối phương yếu hại một kích. Đồng dạng, Huyền Y thanh niên dẫn động một sợi hắc ám chi lực, mỗi lần có thế công rơi xuống này trên thân lúc, đều sẽ bị kia một bộ huyền ý hấp thu hơn phân nửa. Lật tay ở giữa, Giang Hiểu vị trí không gian càng là thỉnh thoảng lại đột nhiên đông kết một chút, sau đó đột ngột nổ tung, giống như mặt kính vỡ nát trở thành từng mảnh vỡ vụn không gian. Cùng loại thời gian ngừng lại thủ đoạn, lại cũng không hoàn toàn tương tự, càng thêm khuynh hướng không gian vỡ nát trong nháy mắt đó đại lượng tổn thương. Là dễ thấy nhất vẫn là hai thanh giống nhau như đúc huyền vũ kiếm, sáng như tuyết thân kiếm là cấn lấy đường vân, tản mát ra kiếm khí bén nhọn, mỗi lần huyết quang đại chán thời điểm, càng sẽ nhấc lên một bôi kinh thế hai tục đại dương màu đỏ ngỏm. Âm ầm cả hai chiến đấu phát sinh ở màn trời bên trong, đưa tới chấn động truyền bá ra vài dặm có hơn, kịch liệt linh mang càng là tựa như tinh thần bạo tạc, rực rỡ chói mắt. Kiếm mang màu đỏ ngòm thỉnh thoảng đem phía dưới đại địa xé rách ra giống như vực sâu vết nứt. Đây là dù là bắt trọng ngự linh sư cũng phải vì thế mà choáng váng một trận chiến đấu. Vành nương theo lấy một đòn thao thiên. Huyền y thanh niên giống như lưu tình truy địa, ném ra hố sâu to lớn, nhấc lên vạn trượng khí lãng. Trên bầu trời, Giang Hiểu trong tay màu đen thái đao đã sớm bị đánh cho vỡ nát, chỉ có tay phải nắm chặt huyền vũ kiếm huyết quang ngược lại càng thêm nồng đậm. Này quanh thân cũng là trải rộng vết thương, đầm địa máu tươi không ngừng chảy mà ra, một bộ áo đen rách nướt, cho dù là quỷ khí cũng rất khó khép lại, ẩn ẩn bảy biện ra thiếu thốn chi thế. Có thể người thắng cuối cùng vẫn là chính mình. Hô không hổ là chính ta, chính là đủ cứng, đánh cho lao lực như vậy. Giang Hiểu chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, trong lòng không hiểu sinh ra một cỗ kiêu ngạo. Sau đó cái thằng này mắt nhìn phía dưới giống như thi thể huyền y thanh niên, trong tay huyền vũ kiếm đã có chút vội vã không nhịn nổi lên. Sau một khắc, bạch, Giang Hiểu cấp tốc bút không, giữ tận ma kiếm đâm vào huyền y thanh niên lồng ngực ở trong. Đỏ thắm máu tươi liên tục không ngừng chuyển vào huyền vũ kiếm phía trên. Bịch. Huyền y thanh niên trong tay cái kia đem huyền vũ kiếm âm vang rơi xuống đất, trong mắt đen nhánh mệt mỏi nhìn xem Giang Hiểu, nhìn xem một cái khác chính mình. Ngươi lặc, vẫn là trước nghỉ ngơi một hồi đi. Đối với loại này chính tay đâm mình sự tình, Giang Hiểu cũng không có quá lớn gánh nặng trong lòng, thực chất bên trong đối với mình sự kiên trì của ta càng không khả năng nói sinh ra dao động. Bành đúng lúc này, huyền y thanh niên thân thể bỗng nhiên phá diệt hóa thành điểm điểm tinh quang, giống như đom đóm bay vào Giang Hiểu thể nội. Huyền vũ kiếm thân kiếm hơi chấn động một chút, nguyên bản khép kín huyết sắc dựng thẳng đồng từ từ mở ra một đạo nhỏ bé khe hở. Chuyện ra sao? Người đâu? Hảo hảo một người đâu? Cùng lúc đó, Giang Hiểu đã là cảm nhận được biến hóa trong cơ thể, các uy lực đạt được rõ rệt đề cao. Nếu như nói trước đây chỉ là có huyền cấp cấm thuật một chút như thế, như vậy hiện tại liền ẩn ẩn đã là chân chính chạm tới huyền cấp cấm thuật lĩnh vực. Một kiếm phía dưới đủ để chạm phá huyền quỷ, thật mạnh nhân quả chi lực. Còn không đợi Giang Hiểu suy nghĩ nhiều, sau một khắc càng là lại lần nữa cảm nhận được một cái khác năng lực, bách mục tăng lên. Làm tự thân muốn có cái thứ 6 hồn châu năng lực, bách mục nhìn như tính thực dụng cực cao, có thể khám phá kẻ địch năng lực. Kỳ thực bây giờ chiến đấu nguyên cấp cấm thuật mới là chủ yếu nhất, không khỏi có vẻ hơi gân gà. Giờ này khắc này, tại nhân quả chi lực ra chỉ dưới, bách mục lại có thể khám phá nguyên cấp cấm thuật. Cái này nhắc lên thăng không thể bảo là không lớn. Trừ bỏ những cái này bắt trọng ngự linh sư, Giang Hiểu nhịn không được tâm thần kích động, đạo, liệu địch tiên cơ, còn không cần đánh, lá bài tẩy của đối phương liền bị ta mò được không còn một mảnh, cái này còn thế nào chơi? Sau một khắc, Giang Hiểu liền dùng cắt chặt đứt tuyến nhân quả bên trong đủ loại, miễn cho ký ức pha tạp, thoát ly hối hận châu, mở hai mắt ra. Trên giường, Tiễn Tử tranh thủ thời gian thu hồi nhãn thần, đội vã giả trang ra một bộ đang tĩnh tọa tu luyện bộ dáng. Ngươi vô dụng vị khí tu luyện sao? Giang Hiểu không hiểu mà liếc nhìn cái này tiểu nữ quỷ động tác, ngươi sẽ không vẫn luôn đang ngó chừng ta xem đi. Chương 530, trong vực sâu quái vật không có a? Mới không có. Ta làm gì nhìn chằm chằm vào ngươi nhìn a? Trên giường, Tiễn Tử đứt quãng nhỏ giọng nói. Giang Hiểu chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, sau đó cũng lười đi để ý tới loại sự tình này, thu hồi hối hận châu sau lại gọi ra luân hồi châu. Bạch sắc quang mang như thế gian mềm mại nhất nước, thoải mái bật bật, chỉ là so với trước đây, giờ phút này luân hồi châu bên trong ẩn chứa lực lượng linh hồn lại muốn mỏng manh không ít. Thế mà tiêu hao hai cái nguyên quỷ bản mệnh một thể. Không nhìn không biết, xem xét giật mình. Trước đây tại Âm Sơn dãy núi, chính mình rút ra huyền vũ kiếm lúc có thể xưng một đường sát phạt. Tất cả mọi người đều hóa thành dã thú khát máu, chừng hơn 10 vị cao giai ngự linh sư. Cứ việc Giang Hiểu có được hai ương cấp đỉnh phong độc thần, có thể quỷ khí vẫn là không đủ để khép lại vết thương, chỉ có vận dụng bốn thuộc về luân hồi châu lực lượng. Kể từ đó, lần trước Tô gia tặng cùng ta nguyên quỷ bản mệnh hồn thể liền thừa hai cái rồi. Giang Hiểu âm thầm nhíu môi, chợt đem lực chú ý bỏ vào trong đó thôn thiên quỷ bản mệnh hồn thể phía trên. Không có gì bất ngờ xảy ra. Đợi cho chính mình thất trọng ngự linh sư qua đi, liền muốn hấp thu cái này một huyền cấp cấm thuật, thu hồi luân hồi châu. Giang Hiểu đứng dậy mà đứng, tâm tình có chút thoải mái, lục trọng ngự linh sư cảnh giới, bây giờ phổ thông thất trọng ngự linh sư căn bản không phải đối thủ của ta, cũng có thể cùng đỉnh phong nguyên quỷ một trận chiến. Nếu là đợi cho ta đột phá làm thất trọng ngự linh sư, dù là không dựa vào quỷ bóng lực lượng, nói không chừng cũng có thể cùng Thiên Cơ Cung bắt trọng ngự linh sư một trận chiến. Nghĩ như vậy, Giang Hiểu nhìn về phía ngoài cửa sổ, lông mày nhưng lại gấp nhíu lại, bất quá, vực sâu dường như cũng càng thêm tới gần. Âm sơn dãy núi, giờ phút này thiên địa triệt để hóa thành giống như địa ngục chẳng cảnh. Trong hư không, từng đạo đáng sợ bóng đen giống như hải thị thận lâu nổi lên, ngẫu nhiên còn hiện lên nào đó đầu hồng hoang manh thú kinh khủng tồn tại, hình thể tựa như núi cao to lớn, mang theo lệnh người thở không nổi cảm giác áp bách. Một đạo dài đến hơn 100 mét khe hở xé mở không gian, liên tục không ngừng hắc ám khí tức đang từ bên trong tản ra. Giờ này khắc này, một đám quần áo thiên cơ cung áo choàng ngự linh sư chính như lâm đại địch canh giữ ở tả hữu, tạo thành một đạo không gì phá nổi phòng tuyến. Màn trời bên trên, một đạo giống như trích tiên tóc bạc người đeo mặt nạ đang lặng lặng đứng lặng. Tô thủ tịch, đây chính là vực sâu thông đạo. Tại này bên cạnh, một cái thương nhan tóc trắng thấp bé lão giả mở miệng hỏi. Tô thản nhiên nói, không sai. Nghe vậy, thấp bé lão giả rất là tò mò mà liếc nhìn khe hở bên trong hắc ám không gian, nội tâm khẽ nhúc nhích, có thể từng có người đi vào tìm tòi hư thực. Người muốn đi vào sao? Tô hỏi lại một tiếng. Thấp bé lão giả cười không nói. Vị này đồng dạng cũng là bắt trọng ngự linh sư, nhưng cũng không phải là thiên cơ cung ngự linh sư mà là lâm gia một vị trưởng bối, nói đến còn cùng long thủ có chút quan hệ. Thân là Tam Thanh Cung cung chủ Lý Mỗ tự nhiên không thể lại một mực canh giữ ở nơi đây. Sớm liền hồi Thiên Cơ Sơn, cái kia đến từ vực sâu áo bào đen lão giả còn cất giấu rất nhiều huyền bí chưa từng mạch trần. Đã ngươi người của Lâm gia đến, như vậy tiếp xuống nơi đây liền giao cho các ngươi. Tô chợt mở miệng nói, nếu có dị thường, lập tức thông báo Thiên Cơ Sơn là được, nơi đây ta chờ đã thiết hạ truyền tống pháp trận. Dựa theo Lý Mỗ đối với nơi đây thiên địa phán đoán, cái này đen nhánh khe hở chỉ sợ còn phải một tháng mới có thể khép lại. Thiên Cơ Cung long thủ vẫn ở tại hôn mê trạng thái bên trong, nguyên thủy lại không có, Cửu Linh cùng Bạch Trạch cũng là bản thân bị trọng thương. Có thể nói đi vào trước nay chưa từng có đê mê trạng thái, chỉ có thể là hướng tứ đại gia tộc cùng nhau liên thủ giải quyết lần này sự kiện. May mà chính là, đối với loại này toàn thế giới nguy hại, tứ đại gia tộc tuyệt không cự tuyệt, tất cả đều phái ra hai vị trở lên bắt trọng ngự linh sư thay phiên phòng thủ. Sau một khắc, Tô liền bước vào truyền tống pháp trận bên trong, rời đi nơi đây. Vực sâu. Đợi cho Tô rời đi về sau, thấp bé lao giả lại lần nữa nhìn chăm chú lên cái này đạo vực sâu khe hở. Hồi lâu qua đi, một đạo tiếng kinh hô đống nhiên vang lên, lại có cái gì đi ra? Thiên Cơ Cung ngự linh sư nhóm trong nháy mắt vận chuyển linh lực, trận địa sẵn sàng, trong lúc nhất thời linh mang đại trán. Cùng lúc, một cỗ nồng đậm hắc ám khí tức tà ác từ khe hở bên trong phun ra ngoài. Ánh sáng, ánh sáng, ánh sáng. Nương theo lấy ý vị không rõ bệnh trạng tiếng kêu, một cái to lớn đầu lâu đột nhiên từ khe hở bên trong chui ra. Tán loạn tóc đen tựa như cánh tay phẩm chất, giữ tợn sắc mặt giống như bệnh tâm thần và mèo, to lớn ngũ quan quá dọa người, giống như người khổng lồ tồn tại. Ngự linh sư nhóm lập tức nhao vận dụng năng lực bắt đầu đánh vào cái này một vực sâu quái vật trên đầu. Ừm. Đây chính là trong vực sâu tồn tại sao? Thấp bé lao giả đồng dạng là hứng thú, lập tức bay vọt này bên trên, sau đó chân phải mang theo uy thế kinh khủng, ầm vang rơi xuống. Ầm ầm trong lúc nhất thời, chiến đấu lại lần nữa khai hỏa. Cùng lúc đó, Thiên Cơ Sơn, một bộ áo bào đen đạo bào Lý Mộ chậm rãi đạp trên xoay quanh hướng xuống cầu thang, đi vào Thiên Cơ Sơn chỗ sâu nhất. Một đầu phong bế hẹp dài lối đi nhỏ, chỗ sâu nhất liền giam giữ lấy Cơ Văn Ca. Có thể, lần này Lý Mộ tầm nhìn cũng không phải là đối phương, mà là một chỗ cấm địa khác. Lý cung chủ mới vừa đến, nơi đây thiên tướng lập tức liền chắp tay đón lấy. Lý Mỗ tuyệt không đáp lại, trực tiếp nhìn về phía bị mấy cây huyền thiết xiềng xích cầm cố lại áo bào đen láo giả. Tại này dưới thân, đồng dạng còn có một chỗ pháp trận đang không ngừng suy yếu này lực lượng trong cơ thể. Có thể có kết luận gì? Nhìn trong chốc lát về sau, Lý Mỗ phút chốc mở miệng hỏi. Quái vật này không phải tầm thường. Theo như hắn nói, trong vực sâu quái vật đều là lẫn nhau nuốt chửng, thông qua ăn liền có thể trở nên không ngừng mạnh mẽ. Nghe vậy, thiên tướng sắc mặt ngưng trọng xuống dưới, trầm giọng nói, ngoài ra, dường như một ít cao cấp tồn tại còn có thể ăn một chút càng thêm kỳ diệu đồ vật, chẳng hạn như tình cảm. Cùng loại quỷ chết đói. Lý Mô đông nhiên mở miệng hỏi. Thiên tướng lắc đầu, đạo, không giống, so quỷ chết đói càng mạnh. Theo như hắn nói, cho dù là trong được sâu nhược tiểu nhất tồn tại, nếu như có thể đem hắn ăn hết, như vậy cũng sẽ trở thành cùng này giống nhau tồn tại cường đại. Bá, Lý Mô ánh mắt đột nhiên ngưng lại. Sau một hồi, Lý Mô mở miệng nói, đối với chúng ta ngự linh sư đâu, bọn họ có thể hấp thu chúng ta hồn châu năng lực sao? Điểm ấy tạm thời còn không hiểu rõ. Thiên tướng đạo, bất quá theo như hắn nói, Bạch Trạch cánh tay tựa hồ đối với này tăng lên cực lớn. Lý Mộ hai tay khớp xương trong nháy mắt răng rắc rung động, bảy quái vật này. Đúng rồi, không biết vì cái gì, hắn phi thường khát vọng sáng ngời, dù chỉ là một cây ánh nến đối nó mà nói cũng cực kỳ chân quý. Đột nhiên gian, thiên tướng nghĩ đến một điểm, đạo, hắn một mực tại khẩn cầu ta không cần xóa đi nơi đây ánh đèn, trở lên tất cả đều là ta dùng cái này uy hiếp được đến. Ân. Lý Mộ đóng lại hai con ngươi, cẩn thận tiêu hóa một chút cái này kinh thế hai tục tin tức, sau đó chậm rãi mở mắt, đạo, ngươi đi xuống trước đi. Đợi cho thiên tướng rời đi sau. Bịch, bịch. Lý Mỗ tay phải đột nhiên nắm vào trong hư không một cái, trực tiếp bắt lấy áo bào đen lão giả cái cổ, mấy cây huyền thiết xiềng xích ngăn không được lắc lư lên. Bổn tọa hỏi ngươi, Lý Mỗ ngữ khí lạnh như băng chất vấn, ngự linh sư thì tan ngon không? Dù là cái cổ bị đối phương gấp nắm trong tay, sinh mệnh nguy cơ sớm tối. Có thể, áo bào đen lão giả trong mắt màu xám vẫn nhìn không ra bất kỳ hỉ nộ chi sắc, chỉ khó khăn mở miệng đáp, thật ăn ngon.
Vâng.
Một bàn tay trực tiếp đem này nửa phải khuôn mặt gò má tắt đến rách nước. Muốn qua mình, chạy trở về ngươi trong hắc ám đi thôi. Nói xong, Lý Mô giống như ném rác rưởi, thần sắc chán ghét đem này ném xuống đất, phất một cái ống tay áo, đem nơi đây tất cả sáng ngời dập tắt, quay người rời đi.
Không muốn.
Sáng ngời. Kiệt lệ tiếng kêu thảm thiết tiếng vọng tại trong bóng tối.
Ừm.
Chỗ sâu nhất, một bộ váy đỏ cơ vãn ca bỗng nhiên suy yếu nâng lên trán, đôi mắt đẹp hiện ra một tia suy yếu chi sắc, liếc nhìn cái kia đạo tiếng kêu thảm thiết truyền đến phương hướng. Chương 531, Minh phủ nhàn sự hôm sau. Đông xuyên trong thành phố. Khổng Thuận ngay tại hướng Giang Hiểu báo cáo gần đây tình trạng, nhờ có Bắc Minh Quỷ đại nhân quà tặng Hồ Châu, Minh phủ trước mắt đã có hơn 100 cái thanh cấp quỷ vật, 37 con hồng cấp quỷ quái, 4 cái vận rủi cấp quỷ vật. Như thế phát triển không thể bảo là không cấp tốc. Một là quỷ khí dần dần nồng đậm, hai là Giang Hiểu xuất thủ sự xa hoa, Hồn Châu liền cùng đường đầu, tùy tiện tiêu xài. Tiểu nhân căn cứ mỗi người bọn họ có được năng lực, thành lập một chi điều tra tiểu tổ, mỗi ngày cũng sẽ ở Đông Xuyên thành phố bên ngoài tuần tra, tránh nhân loại trong lúc vô tình đặt chân nơi đây. Trừ cái đó ra, Bắc Minh Quỷ đại nhân, ngươi cũng có đoạn thời gian không có hướng mọi người trò chuyện, muốn không? Khổng Thuận thăm dò tính mà liếc nhìn Giang Hiểu liếc mắt một cái. Giang Hiểu cười nói, cái này có gì có thể nói? Lộ lộ diện chính là. Khổng Thuận nhịn không được oán thầm đạo, Bắc Minh Quỷ đại nhân, ngươi phải chủ động để tâm chút mới được a. Đây không phải có ngươi cùng Yến Tử tại, ta rất yên tâm sao? Giang Hiểu cười ha hả, hàm hồ cho qua chuyện. Khổng Thuận lại nói, ngoài ra, chúng ta có cần hay không lại hấp thu một nhóm quỷ vật? Trước mắt Đông Xuyên thành phố còn rất lớn, chúng ta Minh phủ liền 200 cái quỷ vật, Bắc Minh Quỷ đại nhân ngươi nhìn.
Ân.
Giang Hiểu con ngươi đảo một vòng, sau đó nói, thiên đạo vỡ nát, luân hồi đã mất. Nếu trên đời không có địa phủ đến dung nạp những cái kia không nhà để về cô hồn dã quỷ, vậy ta Minh phủ đến xử lý việc này. Lời vừa nói ra, dù là Khổng Thuận khi còn sống sớm đã nghe qua vô số máu gà lời nói hùng hồn, giờ phút này vẫn nuốt nước miếng. Thế gian như không có địa phủ, Minh phủ liền đem hóa thành hết thảy vong hồn thuộc về chi địa. Đây là kiểu gì ý chí chí khí nhân vật mới có thể thả ra hào ngôn. Thiên Cơ cung chỉ bất quá trong tay nắm giữ Thiên Cơ Châu, liền dám nói sảng thay trời hành đạo. Giang Hiểu giọng nói vừa chuyển, ngạo nghễ nói, bổn tọa tay cầm số mệnh, luân hồi, hối hận tam đại linh châu. Chớ nói Minh phủ, chính là thiên đình cũng không thể. Hảo hảo cố gắng, đợi qua ít ngày, ta Minh phủ có ước vạn vong hồn về sau, ngươi chính là thôi phán quan, định đoạt sinh tử. Nói, Giang Hiểu vô vô Khổng Thuận bà bay. Bắc Minh Quỷ đại nhân. Lập tức, Khổng Thuận cái này chuyện. Tiêu Đầu Mục đều kích động đến không cách nào tự quyết. Giang Hiểu lúc này mới hài lòng cười cười. Thường ngày họa chiếc bánh lớn, miễn cho mấy cái này trung tầng nhân viên liền nghĩ đục nước béo cỏ, không có hướng lên đấu trí. Đến nỗi mời chào mới quỷ quái. Như vậy, ngươi trước làm kế hoạch, đến lúc đó cầm cho ta xem một chút là được. Giang Hiểu thuận miệng nói, nơi này liền không trò chuyện, ta cũng dự định đi xem một chút mọi người sinh hoạt trình độ có hay không cải thiện.
Tốt.
Bác Minh Quỷ đại nhân ngươi trước bận điệu. Khổng Thuận dùng sức gật đầu, lập tức một lát không dám lãng phí, nhiệt tình mười phần đi công tác chuẩn bị. Đợi cho vị này tiểu đầu mục rời đi sau, Giang Hiểu lúc này mới thở ra một hơi, thầm nói, Khổng Thuận gia hỏa này có phải hay không không nghĩ cho ta làm công a? Thế mà cũng bắt đầu đem bóng ra đá cho tự mình xử lý rồi. Loại chuyện bật vánh này trước kia không đều là chờ chính hắn xử lý kết thúc, cuối cùng lại cho chính mình tượng trưng thông báo âm thanh, xong việc sao? Tiến tử, chuẩn bị một chút, ta muốn ra cửa. Sau một khắc, Giang Hiểu chào hỏi âm thanh, sau đó sửa sang lại quần áo, liền bước ra khách sạn bên ngoài. Một bộ màu đen váy lụa yến tử cùng đi tại hai bên. Ven đường quanh mình, Minh phủ bầy quỷ phàm là gặp phải Giang Hiểu, nhao nhao không tự chủ được liền sẽ thả ra trong tay công việc, cung kính lên tiếng, "Bác Minh Quỷ đại nhân, Bác Minh Quỷ đại nhân, Bác Minh Quỷ đại nhân." Một mảnh ước mơ thần thánh ánh mắt. Đối với cảnh tượng như vậy, Giang Hiểu cũng không lạ lắm, từng tại Thiên Cơ Sơn làm tiểu thủ tịch lúc tự nhiên cũng là phong quang vô hạn. Chỉ là so với tiểu thủ tịch, Bác Minh Quỷ càng gánh chịu một phần bật càng quý giá, hy vọng. Thiên Cơ cũng không thể phủ nhận chính là, cái gọi là quỷ trên bản chất cũng bất quá là muốn sống sót người thôi. Nhìn xem cảnh này, Giang Hiểu trong lòng không khỏi sinh ra một cỗ cảm xúc, mặc kệ đủ kiểu bôi đen, có thể vạn vật tùy tâm, cái gọi là khác biệt lại có gì trọng yếu đâu. Đối với bây giờ đã biến thành luyện ngục nghe Hồng Quốc mà nói, bạch ra cái này một cao cao tại thượng ngự linh sư thế gia cùng ác quỷ lại có gì khác biệt đâu. Bác Minh Quỷ đại nhân, cho chuyện nha, tất cả mọi người nhìn xem ngươi đây. Đúng lúc này, Yến Tử đỗng nhiên nhỏ giọng mở miệng nhắc nhở. Giang Hiểu lúc này mới nhìn thấy Minh phủ bảy quỷ nhìn xem chính mình chờ mong ánh mắt, lập tức ho nhẹ dưới, mọi người tốt. Bác Minh Quỷ đại nhân tốt. Có chút người mang bom chính là bảy quỷ dường như đã sớm thống nhất tốt rồi đường kính, đồng loạt mở miệng đáp lại nói. Giang Hiểu sững sờ, toàn tức nói, mọi người vất vả. Bảy quỷ đồng nói, kiến thiết Minh phủ không khổ cực. Mọi người đều mệt mỏi rồi. Bác Minh Quỷ đại nhân mệt mỏi hơn. Mọi người nên nghỉ một lát. Bác Minh Quỷ đại nhân càng nên nghỉ một lát. Cái này đều cái gì cùng cái gì a? Giang Hiểu cái chán hiện ra hắc tuyến, trên mặt rất là không nhịn được, chỉ có thể ở trong lòng thầm mắng Khổng Thuận. Chiến trận này khẳng định là Khổng Thuận kia hàng trước đó tập luyện tốt lắm. Chính mình cũng không quen thuộc loại này đi ngang qua sân khấu biểu diễn. Giang Hiểu ho khan âm thanh, sau đó chủ động đến gần một người có mái tóc khô héo tiểu hắc bé con trước mặt, ra vẻ thân cận đạo, nhìn xem, còn nói không khổ cực, mặt đều dám đen. Bác Minh Quỷ đại nhân mặt càng hắc. Lệnh người dở khóc dở cười là, cái này tiểu hắc bé con kéo căng mặt, lớn tiếng mở miệng trả lời. Lời vừa nói ra, Giang Hiểu mặt sắc thực ẩn ẩn có chút hắc. Ha 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 ha. Hai bên đường trên nhà cao tầng, Bất Kỳ Quỷ cười đến nước mắt đều nhanh rơi xuống. Ta nói tối hôm qua Khổng Thuận tên kia đem nhóm này quỷ triệu tập cùng một chỗ là đang làm gì, hóa ra là vì ứng phó Bắc Minh Quỷ. Bất Kỳ Quỷ phình bụng cười to, trong tay lon nước bia đều vẩy đi ra, đạo, đây cũng quá đùa. Cửu U Quỷ, ngươi mau nhìn, Bắc Minh Quỷ mặt thật nhanh biến hắc. Một bên khác, Tiến Tử cũng không nhịn được bật cười. Giang Hiểu hít một hơi thật sâu, đạo, ta xem ra mặt rất đen sao? Bắc Minh Quỷ đại nhân chỉ là bề ngoài nhìn qua không hắc. Tiểu hắc bé con nghĩ nghĩ, linh cơ khẽ động, đạo, bất quá Bắc Minh Quỷ đại nhân nội tại so với chúng ta càng hắc. Ta đi, Giang Hiểu kém chút không có tức ngất đi. Hợp lấy ngươi đây là tại quanh con lòng vòng tổn hại ta tâm hắc đâu. Được rồi, đi một bên chơi đi. Cũng là miễn cưỡng xem như đã lâu vui sướng, Giang Hiểu tâm tình hài lòng không ít, khoát tay áo. Đang muốn bay người rời đi lúc, tiểu hắc bé con đỗng nhiên từ trong ngực lấy ra một cái vòng tay, lấy hết dũng khí, út út mở mở nói, Bắc Minh Quỷ đại nhân, cái này là đây là ngươi biên, tặng cho ta. Giang Hiểu nhất thời kinh ngạc, đem này đón lấy, phát hiện đây là một cái dùng thải sắc vải bệnh mà thành vòng tay, có chút đơn sơ, nhìn ra được bệnh thủ pháp rất không lưu loát. Ừ. Tiểu hắc bé con dùng sức nhẹ gật đầu. Nghe vậy, Giang Hiểu sắc mặt chợt bình tĩnh lại, sau đó vỗ nhẹ lên đầu vai của đối phương, cũng không nói thêm gì. Tiểu hắc bé con không khỏi có chút khẩn trương, còn tưởng rằng Bắc Minh Quỷ đại nhân nhìn không nổi chính mình tự tay biên vòng tay, cũng có chút hối hận lại sẽ đầu góc nóng lên thật đưa ra tay. Phải biết, đây chính là Bách Quỷ bảng xếp hạng thứ 6 Bắc Minh Quỷ a. Cùng một đám bắt trọng ngự linh sư là địch tồn tại, há có thể nhận lấy như thế buồn cười vòng tay. Có thể sau một khắc, tiểu hắc bé con trừng lớn hai mắt, chỉ gặp Giang Hiểu đem cái kia vải rách đầu bệnh thành vòng tay mang tại cổ tay phải, quay đầu nhìn về phía bên cạnh Yến Tử, hỏi một câu, đẹp mắt không? Bắc Minh Quỷ đại nhân mang cái gì cũng tốt nhìn. Yến Tử rất là hiểu chuyện điểm nhân hỏi. Cùng lúc đó, cách đó không xa, một bộ màu hồng váy ngắn Giang Thiền cao ở cự thạch phía trên, cam thủ mà nhìn xem cái kia đạo bảy quỷ chen trúc hạ bóng lưng. Trong mắt sáng đông nhiên hiện lên một bôi hoang mang chi sắc. Vì cái gì Minh phủ cùng Bắc Minh Quỷ thiếu nữ khẽ cắn hạ môi anh đạo, thần sắc phức tạp. Đối với trước mắt một màn này, làm Thiên Cơ cung ngự linh sư nàng không thể nào hiểu được. Chương 532, một cái khác chính mình Minh phủ phát triển rất là thuận lợi, cứ việc phía sau ẩn giấu quỷ khí nồng đậm sau sợ bị phát hiện thai hoàng ẩm. Có thể, trước mắt xem ra, hết thảy đều tại vui vẻ phồn vinh phát triển. Cũng không lâu lắm, cũng không biết Khổng Thuận kia hàng dùng thủ đoạn gì, lại là vì Minh phủ lôi kéo một nhóm mới quỷ quái, chừng 100 nhiều. Dùng mê hoặc kiểm tra một phen về sau, lại vận dụng cấm thuật chi môn, nửa đường cũng chưa phát sinh bất luận cái gì dị trạng. Nhóm này thành viên mới rất nhanh lại vì Minh phủ tăng thêm một chút sức sống. Nói tóm lại, Khổng Thuận, Tiến Tử thay mình chia sẻ cực lớn bộ phận áp lực. Chính Giang Hiểu nhiều thời gian hơn vẫn là dùng vào tu luyện. Một bên là hấp thu du hồn nước lộ, mau chóng đột phá tới thất trọng ngự linh sư, một bên thì là hấp thu quỷ khí, thử nghiệm đưa thân vị nguyên quỷ. Trừ cái đó ra, chiến lực cũng có thể thông qua hối hận châu đến để thăng. Giao nhau trùng điệp nhân quả thời không ở trong. Giang Hiểu đống nhiên cảm giác mình tựa như là đang chơi một trò chơi, không ngừng thử nghiệm thông quan từng đầu tuyến nhân quả ở trong cửa ải, cuối cùng được đến ban thưởng. Liên tiếp mấy ngày đều là không lời nào để nói. Vượt sâu tin tức bị phong tỏa sao? Một ngày này, Giang Hiểu lật xem lên điện thoại di động, tuyệt không phát hiện âm sơn dãy núi bất cứ tin tức gì. Không đúng. Đột nhiên Giang Hiểu nhớ ra cái gì đó, lẩm bẩm, kia chiếc cú linh thuyền thượng người đeo mặt nạ rõ ràng sớm đã thẩm thấu tiến thế giới này, còn có khắp nơi làm ăn Trần lão bản, bọn họ đến tuột cùng còn đang chờ cái gì? Chờ một cái vực sâu triệt để giáng lâm thời cơ. Mặt khác, Trần lão bản đâu? Người này trước kia tại Hoa Quốc mở khủng bố phòng, thu lấy nhân loại sợ hãi, qua đi lại chạy đến Nghe Hồng Quốc mở cái đêm khuya phòng sách, thu lấy nhân loại căm hận. Đủ loại tạp niệm trong lúc nhất thời có chút phức tạp. Giang Hiểu lắc đầu, tự nghĩ đạo, những vấn đề này vẫn là trước giao cho đám kia bắt trọng ngự linh sư đau đầu đi, ta chỉ cần nắm lấy thời cơ, mau chóng trở thành thất trọng ngự linh sư liền có thể. Đúng lúc này, Giang Hiểu đột nhiên phát hiện màn hình điện thoại di động phát sáng lên. Toto rốt cục phát tới tin tức. Xem hết qua đi. Giang Hiểu tầm mắt cụ xuống, đứng dậy đi vào bên cửa sổ, nhìn về phía nơi xa phế tích công chính tại cùng Tô Quan Vũ chiến đấu thiếu nữ. Cái sau rất là khắc khổ cố gắng, trong lòng đối với cựu hận của mình chính là này liên tục không ngừng tiến lên động lực. Điểm ấy, đầy đủ. Đối phương ca ca chính là nhân tộc kiêu ngạo tiểu thủ tịch. Bác Minh Quỷ là này không đội trời chung cửu địch. Thu hồi nhãn thần, Giang Hiểu quay người thời khắc, chợt chú ý tới mình trong kính, không khỏi dậm chân ngừng lại. Trong kính áo đen buộc tóc thanh niên, vũ quan chỉ lờ mờ phân biệt một chút vết tích, khuôn mặt lạ lẫm, hoặc là nói trí nhớ của mình càng nhiều dừng lại tại quá khứ bộ dáng. Thì ra cho dù không cần đeo lên mặt nạ, ta cũng đã là trong mắt thế nhân vạn ác Bác Minh Quỷ à. Đột nhiên Giang Hiểu nhìn xem trong tay mặt nạ Hàn Nghị ạ, tự rêu bật cười. Đông đại khu, phế tích ở trong. Cho dù Giang Tiền bây giờ dựa vào nghị lực đột phá làm lục trọng ngự linh sư, có thể vẫn không phải là đối thủ của Tô Quan Vũ. Chỉ là chẳng biết tại sao, Giang Tiền lại phát hiện Tô Quan Vũ thường xuyên sẽ cố ý giữ lại tay, không khỏi quát đạo, không cần lưu thủ. Ngươi trong đầu đến tột cùng suy nghĩ cái gì? Nghe vậy, Tô Quan Vũ sững sờ, lập tức liền đoán được đối phương chỉ sợ còn cho là mình là bởi vì ái mộ nàng, mới luôn luôn không có sử dụng nặng tay. Giang cô nương, việc này không phải như ngươi nghĩ. Tô Quan Vũ cười khổ nói, ngươi, ai? Được rồi, nói được nửa câu. Tô Quan Vũ ngược lại là không có thể nói xuống dưới. À đúng. Giang Tiền mắt hạnh bên trong càng thêm không thích, nhất là xa xa Bất Kỳ Quỷ cùng xem kịch du khách, càng là khiến cho trong lòng nén giận. Làm sao được rồi? Tiếp tục đánh a, ta còn tại đoán nam này đến tuột cùng còn muốn thả mấy lần nước đâu. Bất kỳ quỷ chợt mở miệng trêu chọc nói, nhân loại các ngươi có thể thật thú vị. Đáng ghét. Giang Thiền nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, bị quỷ vật đục nhã cảm giác khiến cho kiêu ngạo nội tâm khó mà tha thứ. Một bên khác, Tô Quan Vũ lại là không thể làm gì. Làm Tô gia thứ tư danh sách, Tô Quan Vũ còn không đến mức nói sẽ nhiều lần hạ thấp tư thái. Sở dĩ không đối Giang Thiền hạ nặng tay, thực tế là bởi vì căn bản là hạ không được nặng tay. Mỗi lần muốn làm bị thương đối phương thời khắc, nay thể nội Mai Hoa Lạc liền sẽ truyền ra trận trận như tê liệt đau đớn, cái này ai nhận được rồi, không đánh. Giang Thiền lập tức cũng không có tâm tư, thuận miệng nói. Sau một khắc, trong tay màu hồng thiên phẩm cây quạt lại đột nhiên mạch một cái, ánh mắt đột một lệ, một cái màu anh đảo hồ quang hướng phía Bất Kỳ Quỷ đột nhiên đánh tới. Ha 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 ha. Liền cái này, Bất Kỳ Quỷ cũng không tức giận, ngược lại cười ha ha một tiếng, hóa thành hắc vụ, liền mảy may cũng không bị làm bị thương, ngươi đều nhanh đem ta một cái nghiêm túc thận trọng nguyên quỷ làm nhạc. Tên đáng chết này. Giang Thiền hoàn toàn không nghĩ tới trên đời này thế mà lại có Bất Kỳ Quỷ như vậy nguyên quỷ, cũng không biết chuyện gì xảy ra. Đối phương liền thích mỗi ngày cùng nhìn hầu tử vây quanh ở xung quanh quan sát đến chính mình. Cô, bên cạnh, Tô Quan Vũ nhẹ nuốt nước miếng, trong lòng kêu khổ thấu trời, dựa vào cái gì a? Ta lần trước nhịn không được chống đối cái kia không thuận bài câu, kém chút không có bị Mai Hoa Lạc tra tấn đến chết đi sống lại. Giang Thiền cái này đều đã có thể ra tay với nguyên quỷ. Nghĩ như vậy, Tô Quan Vũ thực tế nhịn không được mở miệng hỏi, Giang cô nương, ngươi thể nội sẽ không có Mai Hoa Lạc à? Mai Hoa Lạc? Đó là cái gì? Giang Thiền đại mi nhăn lại, không hiểu hỏi ngược lại. Tô Quan Vũ sững sờ, không đợi suy nghĩ nhiều. Sau một khắc, Bất Kỳ Quỷ, ta nhìn ngươi suốt ngày không phải đang tìm cái chết, chính là đang tìm cái chết trên đường. Nương theo lấy một đạo lạnh như băng âm thanh, Giang Hiểu đột nhiên từ trên trời giáng xuống, một tay chặt chẽ chế trụ Bất Kỳ Quỷ bà bay. Cái sau thân thể run lên, tranh thủ thời gian giải thích nói, Bác Minh Quỷ đại nhân, ta đây không phải giúp ngươi đem này nhân loại nữ nô cho giám sát chặt chẽ sao? Thế nào? Ta lần này làm đúng sao? Nhân loại nữ nô? Lập tức, trên mặt đất Giang Tiền trừng lớn mắt hạnh, trong lồng ngực đột nhiên dâng lên một cỗ căm giận ngút trời. Cùng lúc đó, phía sau đi theo mà đến Yến Tử há to miệng, bạn không nghĩ tới Bất Kỳ Quỷ lại dám như thế xưng hô Bắc Minh Quỷ đại nhân muội muội. Lá gan của tên này đến tột cùng là có bao lớn a? Cái này coi như thực tế chẳng trách Bất Kỳ Quỷ. Đối phương chỗ nào đoán được phía sau đủ loại, chỉ đơn thuần cảm thấy Bắc Minh Quỷ đại nhân đối cái này nữ ngự linh sư rất là chiếu cố. Trong đó mở ám còn cần đến suy nghĩ nhiều. Ngươi, về trước đi, đợi lát nữa ta trở lại thử ngươi. Một lát sau, Giang Hiểu hít một hơi thật sâu, tận lực kiềm chế lửa giận trong lòng, đem con hàng này cho tạm thời đuổi đi. Ở đây qua đi. Giang Hiểu thu liễm lại ánh mắt, hờ hững nhìn về phía dưới Giang Thiền cùng Tô Quan Vũ hai người, chúc mừng các ngươi, có thể đi trở về. Bác Minh Quỷ đại nhân. Vừa nói Giang, Yến Tử đống nhiên thần sắc buồn vô cớ mà nhìn xem Giang Hiểu, thật không nói câu nào sao. Không có mở miệng. Giang Hiểu chỉ lặng lặng đứng ở tại chỗ, nhìn xem cấm thuật chi môn bên trong dần dần ảm đạm bóng người xinh xắn kia, giấu tại trong tay áo nắm đấm có chút nắm lại. Trở về sau tận lực một mực đợi tại Ngọc Hư cung bên trong, không cần lại chịu Tô gia ảnh hưởng, có Tô đại nhân che chở, ngươi có thể bình yên vô sự. Một ít lời, chỉ có thể là giấu ở đáy lòng bên trong. Minh phủ quỷ khí ngày càng nồng đậm, cùng ngự linh sư ở giữa chiến tranh hết sức căng thẳng. Đầu này không đường về cuối cùng rồi sẽ chỉ có thể từ chính mình một thân một mình đi xuống. Bởi vì cái gọi là đại đạo độc hành, vốn là như thế. Hồi lâu qua đi, Giang Hiểu con ngón đúng ra, tinh hỏa đốt hết cái này một cái kết nối lấy hai cái khác biệt thế giới môn. Huyền Y phất tay áo, quay người rời đi. Giang Hiểu sai bước, hóa thành một viên hình bóng chỉ có sa băng, lướt qua đông xuyên thành phố màn trời. Cùng lúc đó, trong thành Trường An nào đó một chỗ cao lầu. Hoan nên trở về. Một bộ áo bào trắng tô tô mặt mang mặt nạ đồng xanh, mái tóc dài màu trắng bạc rủ xuống bên hông, thanh bần khí chất giống như dưới ánh trăng trích tiên xuất trần. Cặp kia thanh lãnh con người rơi vào Giang Tiền trên thân. Thủ tịch đại nhân. Thiếu nữ lập tức chắp tay nói, thần sắc cũng không quá kích động. Bên cạnh, Tô Quan Vũ ngược lại là thở dài một hơi, chỉ cảm thấy có thoát thai hoán cốt cảm giác. Tô Quan Vũ, ngươi đi xuống trước. Đột nhiên gian, Tô Tô nhàn nhạt mở miệng phân phó nói. Ê! Tô Quan Vũ khẽ giật mình, chợt không hiểu có chút muốn khóc. Làm sao vô luận tại Minh phủ vẫn là tại người trong nhà trước mặt, chính mình cũng giống như là hơn một cái dư đúng không? Ngược lại là không có không dám thất lễ. Tô Quan Vũ rất nhanh liền cáo lui rời đi. Giang Thiền mắt nhìn Tô Quan Vũ bóng lưng, sau đó lại không hiểu nhìn về phía vị này Thiên Cơ cung đương đại thủ tịch. Này thân phận càng là ca ca của mình đã từng tiểu cô. Đúng lúc này, Tô Tô chợt mở miệng nói, "Giang Thiền, từ giờ trở đi, ngươi chính là ta Ngọc Hư cung vị trí thứ 8 đệ tử." Thủ tịch đại nhân, đây là vì cái gì? Nghe vậy, Giang Thiền không khỏi kinh ngạc bật phần. Chính mình chỉ bất quá bị Bắc Minh Quỷ bắt vào Minh phủ dạo qua một vòng, không hiểu được cứu trở về không nói, dưới mắt thế mà còn tiến Ngọc Hư cung, trở thành thủ tịch đệ tử một ngày kia ngươi sẽ minh bạch. Tô Tô than khẽ, sau đó ánh mắt phức tạp nhìn xem vị này xinh đẹp động lòng người thiếu nữ, phản phất là đang nhìn một cái khác chính mình. Chương 533, tín đồ đưa Tiễn Giang Thiền qua đi. Đông xuyên trong thành phố triệt để hóa thành chỉ có quỷ quái nhạc viên. Thiếu chút việc vui. Bất Kỳ Quỷ toát miệng, dầu dĩ đạo, muốn không cửu quỷ ngươi cũng cùng quỷ đồng tử đánh mấy trận. Bên cạnh, cửu quỷ cùng quỷ đồng tử đều không thèm để ý con hàng này. Cũng không biết đối phương là cái gì não mạch kín, luôn có thể trăm phương ngàn kế tìm Bắc Minh Quỷ đại nhân rủi ro, động một tí liền muốn ba ngày chịu một lần đánh. Quỷ đồng tử đại nhân. Đông xuyên thành phố bên ngoài phát hiện một cái lục trọng ngự linh sư. Vừa ló gian, một người trung niên hình tượng quỷ vật vội vã chạy tới. Ừm. Quỷ đồng tử gật đầu, sau một khắc liền hóa thành hồ quang mang theo đối phương đi tới Đông Xuyên thành phố bên ngoài, giải quyết cái kia lục trọng ngự linh sư. Quỷ đồng tử năng lực chính là mạnh mẽ huyền thuật, có thể rất tốt tránh rất nhiều phiền phức. Cùng lúc đó, khách sạn sân thượng chỗ, Giang Hiểu đứng chắp tay, quan sát phía dưới Minh phủ bảy quỷ. Căn cứ gần nhất đạt được tư liệu biểu hiện, Đông Xuyên thành phố đã tại phụ cận rất có danh khí. Đương nhiên nhân loại ngự linh sư còn chỉ cho rằng đây là một chỗ vừa đản sinh quỷ vực. May mà chính là, Minh phủ chừng 300 đầu quỷ vật cũng có bộ phận tự vệ thủ đoạn, 6 cái vận rủi cấp quỷ vật càng đầy lấy chấn nhiếp đại bộ phận đê giai ngự linh sư. Đến nỗi cao giai ngự linh sư, Thiên Cơ cung, tứ đại gia tộc cũng đều có riêng phần mình chuyện khó giải quyết phải xử lý. Đúng lúc này, Bắc Minh quỷ đại nhân, nơi này có chút tình huống. Một bộ hắc sa váy lụa yến tử nhẹ nhàng bước liên tục, chậm rãi đi lên phía trước. Ừm. Giang Hiểu mắt nhìn đối phương. Yến tử đạo, đoạn thời gian trước Khổng Thuận mới tuyển nhận cái đám kia quỷ quái, bí mật mỗi tuần đều sẽ tổ chức quỷ dị nghi thức. Quỷ dị nghi thức? Giang Hiểu nhíu mày, tự nghĩ đạo, lúc ấy ta đối bọn hắn đều dùng mê hoặc, hẳn không có vấn đề mới đúng à? Nghĩ như vậy, Giang Hiểu mở miệng hỏi, cái gì quỷ dị nghi thức? Yến tử mấp máy môi, đạo, bọn hắn lúc này ngay tại cử hành, Bắc Minh quỷ đại nhân ngươi muốn không đi nhìn xem? Ta cảm giác có chút tà môn, mang ta tới. Giang Hiểu nói, liền cùng Yến tử cùng nhau rời đi nơi đây. Chỉ chốc lát sau, Yến tử liền mang theo Giang Hiểu đi vào một chỗ vườn hoa trong cư xá. Nói đến đây là trước đây Minh phủ bảy quỷ xây dựng thành quả, tốn hao 10 phần nhiều thời giờ, thậm chí còn thông qua cấm thuật chi môn Nazi đến rất nhiều hoa hoa cỏ cỏ. So với Đông Xuyên thành phố địa phương khác, nơi đây hoàn cảnh quả thực không sai. Một nhóm kia mới gia nhập vào quỷ quái cũng là xem như ngồi mát ăn bát vàng. Mới vừa đến, Giang Hiểu liền cảm nhận được một cỗ cổ quái khí tức, chuyện gì xảy ra? Chỗ sâu nhất một khối hưu nhàn trên đất trống, ước chừng 30 cái muôn hình muôn vẻ quỷ vật chính ngồi vây chung một chỗ, chắp tay trước ngực, đóng lại hai mắt, miệng bên trong thì thầm nhớ kỹ quỷ dị chữ, thần sắc cũng có vẻ rất là bình tĩnh. Cầu nguyện. Giang Hiểu tuyệt không ngay lập tức ra mặt, mà là đứng lặng tại một đầu bụi cỏ đường mòn bên trên, quan sát một màn này. Bác Minh quỷ đại nhân, ngươi nhìn đây là? Bên cạnh, Tiến tử mày liếu hơi nhíu lên, lo lắng nói, cái này có phải hay không là ngự linh sư đối bọn hắn làm thủ đoạn gì a? Giang Hiểu lắc đầu, đạo, không quá giống. Trước mắt nhóm này quỷ vật càng giống là kiếp trước quốc gia phương Tây những cái kia nghe giảng đạo tín đồ, lại giống là niệm Phật kinh Phật tử. Như thế một cái vật mèo thế giới thế mà lại còn có tín ngưỡng. Đột nhiên Giang Hiểu bật cười một tiếng, thiên đạo lần thứ hai vật mèo trước, những cái kia nhân loại cầu xin thần linh, tín đạo tin Phật tin thượng đế, nhưng chân chính thai ách dáng lâm lúc, trừ ngự linh sư, thật cũng không thấy có ai có thể đến cứu vớt bọn họ. Bất quá đây cũng không gì đáng trách. Cho dù là thay đổi không được hiện thực, nhưng nếu như có thể dựa vào cái gọi là an ủi, bản thân thôi miên, trấn an lo nghĩ nội tâm, cũng là xem như chuyện tốt. Nhưng vào lúc này, Giang Hiểu thần sắc trì trệ, rõ ràng có thể nghe thấy bảy quỷ trong miệng thì thầm âm thanh, không tồn tại ở thế gian thánh A La chi nhãn, ngủ say tại trong bóng tối vạn vật chi nguyên, mi trung thành quyến người ở đây cầu nguyện, chủ a, mời thanh trừ chúng ta trong linh hồn dơ bẩn. Vô cùng quỷ dị cầu nguyện tử. Chỉ là nghe Giang Hiểu đều sinh ra một cỗ cảm giác buồn nôn. Tựa như trong thâm viên chúa tể, Giang Hiểu hồn nhiên chấn động, trong nháy mắt nghĩ đến cỗ này cảm giác quen thuộc. Bắc Minh quỷ đại nhân, có phải hay không rất không thích hợp? Tiến tử đồng dạng có chút đầu váng mắt hoa cảm giác, đạo, ta luôn cảm thấy như vậy dường như. Không đợi này nói xong, Giang Hiểu liền nhanh chân đi ra ngoài. Vừa lóe gian, bầy quỷ nhóm nhao nhao mở hai mắt ra, kinh ngạc nhìn lại Bắc Minh quỷ đại nhân. Đồng thời, Giang Hiểu cũng phát hiện bầy quỷ một chút dị trạng. Mỗi cái mặt quỷ thượng đều treo vui vẻ chi sắc, dường như mất đi phiền não, hoàn toàn không có đã từng ưu sầu đầy mặt bộ dáng. Các ngươi đây là tại? Giang Hiểu khóa chặt lông mày, mở miệng hỏi, hướng ai cầu nguyện? Lập tức, một người mặc hắc bảo nữ tử đi ra, đầu tiên là nhẹ gật đầu sọ biểu đạt tôn kính, sau đó nói, chủ tên không thể nói. Đây là ai dạy các ngươi? Giang Hiểu trong lòng lột bột một bang, thầm nghĩ nói không thể nói há không chính là kia tam đại vô thượng lệ quỷ. Phía trước còn muốn lấy vực sâu sao có thể không động tác. Quả nhiên, dưới mắt vậy mà đều bắt đầu bồi dưỡng lên tà thần tín đồ đến rồi. Chủ ánh sáng chói lọi như mặt trời có thể trừ đi ta trở trong linh hồn xấu xí, chủ vĩ đại là sứ giả ban ân tại thế người. Áo bào đen nữ tử câu nói tiếp theo càng làm Giang Hiểu khiếp sợ, Bác Minh quỷ đại nhân, xin hỏi ngươi muốn tắm rửa chủ ánh sáng chói lọi sao? Ta. Nghe vậy, Giang Hiểu là thật bị khí đến. Quả thực muốn đại phát lôi đình. Ta Bác Minh quỷ phí hết tâm tư trùng kiến Minh phủ, cho các ngươi một cái an thân lập nhà chi địa, suốt ngày nơm nớp lo sợ chỉ lo lắng ngày nào bị bắt trọng ngự linh sư đánh tới cửa. Trợ giúp các ngươi sống sót chính là Minh phủ, mà không phải kia cầu thí cũng không phải tà thần. Cùng một thời gian, quanh mình kia 30 mấy đầu quỷ vật tất cả đều chờ mong mà nhìn mình, nghị luận ầm ĩ, nói nhỏ, Bác Minh quỷ đại nhân sát nghiệp sâu nặng, nếu như có thể tiếp nhận chủ ban ân, như vậy nhất định có thể thanh trừ nghiệp chướng, thu hoạch được giải thoát. Bác Minh quỷ đại nhân. Đột nhiên gian, Yến tử nhìn ra Giang Hiểu cảm xúc có chút không đúng, mau tới trước trấn an. Hồ Giang Hiểu hít sâu vài khẩu khí, mới bình phục lại, đạo, bổ tọa không hứng thú gia nhập các ngươi cái này tông giáo, trừ cái đó ra, Minh phủ càng không hứng thú tiếp nhận. Nói được nửa câu, im bặt mà dừng. Giang Hiểu chợt linh cơ khẽ động, vượt sâu. Ta Bác Minh quỷ cấp chính là người vượt sâu chuyện làm ăn. Sau một khắc, bạch. Giang Hiểu hai mắt đột nhiên hóa thành yêu dị trong mắt màu tím, nhìn chăm chú lên cái này 30 mấy đầu quỷ vật, trầm đồng du dương mở miệng nói, các ngươi cầu nguyện từ nhớ lầm, phía dưới đi theo ta cùng nhau niệm, vạn quỷ đầu, Huyền Vũ kiếm kiếm chủ, Thiên Cơ cung mạnh nhất chi địch, Minh phủ đời thứ 3 người lãnh đạo. Số mệnh châu vô thượng người nắm giữ, mi trung thành với người ở đây cầu nguyện, Bác Minh quỷ à, mời lấy đi chúng ta trong túi hồn châu. Chương 534, hồn châu chi thần. Mê hoặc ảnh hưởng dưới, vậy quỷ thần trí không khỏi ngơ ngơ ngác ngác lên, không hiểu gian liền đi theo đọc lên miệng. Tại này bên cạnh, Tiến Tử khiếp sợ mở lớn miệng nhỏ, bạn không nghĩ tới Bác Minh quỷ đại nhân thế mà còn có loại này ác thú vị. Nhất là một câu cuối cùng, người ta chủ nói thế nào cũng là thành trừ trong linh hồn tội nghiệp. Bác Minh quỷ đại nhân làm sao liền đổi thành muốn lấy đi người ta trong túi hồn châu rồi? Có thể một màn kế tiếp càng làm Yến Tử khó có thể tin. Bác Minh quỷ đại nhân, van cầu ngươi nhanh lấy đi ta hồn châu đi. Chỉ thấy cái kia trước đây vẫn là vực sâu chúa tể tín đồ áo bào đen nữ tử đúng là cuồng nhiệt từ trong túi lấy ra hồn châu. Ê! Giang Hiểu cũng là sững sờ. Sau một khắc, trong cơ thể mình càng là cảm nhận được một cỗ cực kỳ vi diệu lực lượng. Đây là? Giang Hiểu ánh mắt khẽ biến, lập tức tinh tế cảm thụ một chút. Chẳng lẽ trên đời này coi là thật có cái gọi là tín ngưỡng gia trì? Kỳ quái lực lượng. Không bao lâu, Giang Hiểu nhíu mày. Thể nội kia cố vi diệu lực lượng 10 phần mịt mờ, không giống với quỷ khí cùng linh lực, căn bản là không có cách gia trì tại tự thân, có thể cảm nhận được nhưng lại vô pháp vận dụng. Vẫn là nói tín đồ của ta quá ít rồi. Nghĩ như vậy, Giang Hiểu sờ sờ cái cằm, nhìn xem trước mặt nhóm này muốn đem hồn châu giao trả lại tín đồ của mình. Bất kể nói thế nào, tóm lại, vực sâu muốn làm, chính mình kiên quyết phản đối luôn luôn không sai. Giang Hiểu rất nhanh liền kiên định cái này nhất nhập đầu, sau đó cười ha ha một tiếng, "Đạo, hiện tại mới đối nha, các ngươi tiếp tục cầu nguyện, bổn tọa còn có chút việc đi trước." Tiếng nói vừa ra, Giang Hiểu liền cùng Yến Tử rời đi nơi đây. Đến nỗi kia hơn 30 quỷ vật tắc một lần nữa ngồi trở lại tại chỗ, đồng thời lại lần nữa cầu nguyện lên, chỉ là lần này miệng niệm lại là Vạn Quỷ Đầu, Huyền Vũ Kiếm kiếm chủ, Thiên Cơ cung mạnh nhất chi địch, Minh phủ đời thứ 3 người lãnh đạo, số mệnh châu vô thượng người nắm giữ, mi trung thành quyến người ở đây cầu nguyện, Bác Minh quỷ à, mời lấy đi chúng ta trong túi hồn châu. Không thích hợp. Không thích hợp. Rời đi nơi đây vườn hoa cư xá về sau, Giang Hiểu lập tức thu hồi ý cười, tự nghĩ đạo, Trần lão bản tên kia mỗi ngày đều tại chuyển việc buôn bán của hắn, sưu tập sợ hãi, căm hận trở tâm tình tiêu cực. Bây giờ vực sâu chúa tể lại bắt đầu bồi dưỡng lên tín đồ. Không chừng một ít chúng ta sơ sót đồ vật mới là vực sâu coi trọng nhất tồn tại. Một đường xuống tới, Giang Hiểu suy nghĩ như bay, lập tức liền có quyết sách, đưa tới Khổng Thuận. Khổng Thuận cúi đầu không lưng nói, Bác Minh quỷ đại nhân có gì dặn dò? Ta chuẩn bị ra ngoài một chuyến, tìm cho ta mấy cái trước mắt quỷ vật vẫn còn tồn tại tương đối nhiều thành thị. Giang Hiểu đạo, trừ cái đó ra, để bắt kỳ quỷ bọn hắn đem Minh phủ chăm sóc tốt. Bác Minh quỷ đại nhân, ngươi lại muốn ra ngoài? Lập tức, Tiến Tử có chút gấp, chẳng lẽ lại có chuyện gì phát sinh sao? Mỗi lần Bắc Minh quỷ đại nhân ra ngoài đều sẽ trọng thương trở về, Yến Tử nhìn ở trong mắt, thế nhưng đau lòng được không được. Không có việc gì, lần này chỉ là giành lại người khác chuyện làm ăn thôi. Giang Hiểu khoát tay nói, mặt khác, thuận đường nhìn xem cái kia huyền môn đến tột cùng là cái kia quỷ vô sỉ như vậy, thế mà cam nguyện làm Thiên Cơ cung chó săn. Chính huyền môn tự nhiên là chưa bên, nhắc tới cũng là buồn cười. Thiên Cơ cung đánh cho một tay tính toán thật hay, thế mà nâng đỡ một cái lệ quỷ thế lực, để mà hóa giải người quỷ ở giữa mâu thuẫn. Mấy ngày sau, một chỗ trưởng Giang Duyên bờ tam tuyến trong thành thị. Chính vào buổi trưa, ánh nắng tươi sáng, trong thành thị qua lại không dứt tiếng người huyên náo, trong đó không thiếu quỷ khí, nhưng mà so với đã từng nghe Hồng Quốc, Hoa Quốc bên trong quỷ quái coi như không dám dưới ban ngày ban mặt xuất hiện tại thế nhân ánh mắt ở trong, bọn hắn càng nhiều vẫn là ẩn hiện tại lúc đêm khuya, đồng thời còn muốn lo âu ngàn vạn không thể bị ngự linh sư phát hiện ra. Huyền môn cố nhiên là một cái không sai chỗ, có thể cuối cùng vẫn là có chút quỷ không muốn rời đi cố hương. Giờ này khắc này, một chỗ ngã tư đường bên trong, Giang Hiểu ăn mặc một thân tuần trắng quần áo thể thao, trên đầu mang theo đính bổng cầu bạo ngắn nhỏ màu đen buộc tóc tung bay ở sau đầu, hình dáng rõ ràng bên mặt, gầy gò đứng thẳng, cao ngất dáng người, giống như trẻ tuổi xoáy khí sinh viên. Xin hỏi ngươi có ý tưởng làm chủ truyền bá sao? Bằng khí chất của ngươi, trên đường, thế mà còn có một cái săn tìm ngôi sao chủ động tìm tới đến đây. Ta chính là một cái sợ trễ à mẹ. Giang Hiểu nghĩ nghĩ, lộ ra ánh nắng nụ cười, mà lại, fan hâm mộ rất nhiều rất cường đại. Đối phương thất vọng rời đi, như thế nào cũng không nghĩ ra chính mình trong lúc vô tình nhìn chúng người thanh niên này lại sẽ là hung danh hiển hách Bắc Minh quỷ. Ai nói đến xác thực có đoạn thời gian không có phát sóng. Giang Hiểu phút chốc thở dài, đám fan hâm mộ chỉ sợ cũng chờ gấp. Mở mắt nói lời bịa đặt tự nhiên là một sâu bản lĩnh, phối hợp thêm cái thằng này ra mặt, có thể so với huyền cấp cấm thuật. Tùy tiện tìm chỗ khách sạn, đợi cho lúc đêm khuya. Giang Hiểu đổi thân trang phục màu đen, sau đó đang muốn bước ra cửa chính quán rượu lúc, chiêu đãi đại tiểu muội mở miệng nhắc nhở, ban đêm tốt nhất đừng ra ngoài, chung quanh đây quỷ hơi nhiều. Không có việc gì, ta là ngự linh sư, rất mạnh loại kia. A Giang Hiểu mỉm cười, thấy chiêu đãi tiểu muội sững sờ. Sau một khắc, Giang Hiểu liền tới đến đêm khuya thành thị đường đi bên trong. Quả nhiên, trong không khí rất nhanh liền cảm nhận được đến từ bốn phương tám hướng quỷ khí. Trung quy là tam tuyến thành thị, lại thêm những này quỷ quái cũng không sao cả hại người, chỉ sợ ngự linh sư nhóm cũng lười ứng đối. Giang Hiểu trong lòng suy nghĩ, sau đó tìm chỗ tương đối nồng đậm khu vực, một đường tiềm hành mà đi. Trừ tình huống đặc biệt bên ngoài, quỷ vật lại há có thể tập hợp cùng một chỗ đâu. Không bao lâu, Giang Hiểu liền tới đến một chỗ vứt bỏ bệnh viện ở trong. Âm trầm đáng sợ hoàn cảnh đối nó mà nói không có tạo thành ảnh hưởng chút nào. Soạn. Vừa tiến vào trong, bên trong quả nhiên liền vây quanh một đoàn quỷ vật. Giống như trước đây Minh phủ bên trong những cái này quỷ vật giống nhau, tất cả đều giống như trung thành tín đồ, hướng trong cõi u minh vực sâu chúa tể ngồi cầu nguyện. Chừng hơn 20 cái quỷ vật, dữ tợn đáng sợ khuôn mặt, dường như một chỗ tà giáo địa điểm. Sai, các ngươi niệm sai. Giang Hiểu không che giấu chút nào tự thân quỷ khí, chấn nhiếp toàn trường, sau đó đau lòng nhức góc đạo, các ngươi niệm được đều là cái gì? Chủ thế nhưng sẽ tức giận a.
A.
Bảy quỷ trợn mắt hốt mồm, chúng ta không có niệm sai a.
Còn không có niệm sai.
Giang Hiểu chỉ tiếp rèn sắt không thành thép mở miệng mắng, sau đó hai mắt hóa thành yêu dị tự động, đến, mọi người đi theo ta đọc tiếp một lần. Đợi cho Giang Hiểu rời đi sau, nơi đây bầu không khí liền phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nếu nói phía trước vẫn là tà giáo nghi thức, như vậy dưới mắt liền triệt để biến thành bán hàng đa cấp tổ chức. Liên tiếp mấy ngày, Giang Hiểu ẩn hiện tại lúc đêm khuya, không lưu dư lực địa bốn nắn lấy những này quỷ vật sai lầm. Đây cũng là để này nhìn thấy bị đại nhân nhóm sơ sót một điểm. Trên thực tế, vực sâu ma chảo sớm đã thẩm thấu tiến thế giới này tầng dưới chót. Thời gian dần qua, tòa này tam tuyến thành thị bị thay đổi. Mỗi lần ban đêm giáng lâm, một đám quỷ cùng một cái khác bảy quỷ gặp nhau, chuẩn bị làm cầu nguyện lúc liền sẽ kinh ngạc vô cùng. Chờ một chút, ngươi có phải hay không niệm sai rồi?
Không có a.
Cầu nguyện từ rõ ràng là Bác Minh quỷ a, mời lấy đi chúng ta trong túi hồn châu. Cái gì dám cho không kêu cầu nguyện tử? Bác Minh quỷ không phải quỷ sao? Sao có thể thanh trừ ngươi tội lỗi của ta? Hồn châu lại là cái quái gì? Ngươi lại dám như thế vu khống ta Bác Minh quỷ đại nhân? Ta cùng ngươi liều.
Tốt.
Sai còn không nhận, trái lại vũ nhục tín ngưỡng của ta. Chư vị tất cả đều yên lặng một chút. Nghe ta nói, Bác Minh quỷ đại nhân mới thật sự là duy nhất tín ngưỡng. Chúng ta chỉ cần dâng lên hồn châu, liền có thể thu hoạch được nội tâm an bình. Chương 535, quỷ bóng cùng được sâu nơi nào đó vứt bỏ nhà kho ở trong. Một đám nam nữ già trẻ chính thành kính cầu nguyện. Sau một khắc, ầm. Giang Hiểu một cước đá văng cửa sắt, đau lòng nhức óc hô lớn, các ngươi đều đang làm gì? Thế mà đối chủ như thế không thành kính. Cầu nguyện từ đều đọc sai. Đến, mọi người một lần nữa cùng ta niệm một lần. Một phen mê hoặc về sau, đám người liền cùng nắm mũi dẫn đi, bắt đầu ngâm sướng lên chuyên thuộc về Bắc Minh quỷ cầu nguyện tử. Nhìn xem một màn này, Giang Hiểu lại phút chốc thở dài, trừ quỷ vật, thế mà liền người bình thường đều biến thành vực sâu tín đồ. Thiên đạo hoàn toàn méo mó qua đi, vô luận là người hay là quỷ đều trải qua ăn bữa hôm lo bữa mai sinh hoạt, ở sâu trong nội tâm góp nhặt đại lượng tâm tình tiêu cực. Trong thâm viên ác ma lợi dụng tội nghiệp làm thức ăn. Đúng lúc này, tiếp tục, đồng tử bên trong bỗng nhiên hiện ra một chuyến đen nhánh bất tự. Giang Hiểu nao nao, tiếp tục mê hoặc càng nhiều tín đồ. Sau một khắc, quỷ bóng càng là không còn che giấu địa đạo sáng tỏ ý đồ. Đây là ý gì? Giang Hiểu vạn không nghĩ tới một cử động kia thế mà còn được đến quỷ bóng ủng hộ. Bất quá rất nhanh, hắn liền nghĩ minh bạch. Quỷ bóng lực lượng cùng được sâu có cùng nguồn gốc, không có đạo lý hấp thu không được cỗ này sức mạnh kỳ diệu. Kể từ đó, Giang Hiểu không khỏi hiếu kỳ nói, cái này có thể đối ngươi đưa đến bao lớn tác dụng? Nếu là đầy đủ, có thể khôi phục đỉnh phong. Nhất quán ngắn gọn trả lời chắc chắn. Khá lắm. Khó trách bây giờ quỷ bóng đều không nhắc nguyên quỷ, huyền quỷ bản mệnh hồn thể. Hóa ra là khẩu bị biến. Giang Hiểu lại nói ngươi đỉnh phong mạnh bao nhiêu? Có thể hay không một bàn tay chụp chết Lý Mỗ? Không có trả lời. Đang lúc Giang Hiểu cho rằng đối phương cao lãnh lặn xuống nước lúc, hắc ám chỉ bất quá bắt nguồn từ người nội tâm. Quỷ bóng cho ra không phải trả lời chắc chắn trả lời chắc chắn, ngươi càng hẳn là giả tưởng một chút tương lai mình mạnh bao nhiêu. Tất không phải liền là sợ ta động một chút lại làm phiền ngươi sao? Giang Hiểu ngoài miệng nói, trong lòng ngược lại là đắc ý, đạo, ta có thể không tưởng tượng ra được ta tương lai sẽ có bao nhiêu mạnh. Phải biết tự thân bản mệnh linh khí thậm chí có thể khảm nạm linh châu, thế nhân khó có thể tưởng tượng.
Đúng.
Có muốn hay không ta cũng cho ngươi biên một đoạn cầu nguyện tử. Đột nhiên Giang Hiểu tò mò mở miệng nói, như vậy, ngươi có phải hay không liền có thể càng hiệu suất cao hơn suất?
Không cần.
Chẳng biết tại sao, quỷ bóng thế mà thái độ khác thường dây hồi. Đáng tiếc. Giang Hiểu nện chặt lưỡi, rõ ràng ta đều đã nghĩ kỹ vì ngươi đo thân mà làm cầu nguyện tử. Đúng lúc này, số mệnh châu vô thượng người nắm giữ, mi trung thành quyến người ở đây cầu nguyện, Bác Minh quỷ à, mời lấy đi chúng ta trong túi hồn châu. Trong nhà máy đám người cùng nhau hô to, thần sắc thành kính vô cùng. Bắt nguồn từ nội tâm tình cảm lại có thể trợ giúp quỷ bóng khôi phục đến đỉnh phong. Quỷ bóng mạnh mẽ không cần làm nhiều tự thuật. Tin tức này không thể nghi ngờ để Giang Hiểu nhiệt tình mười phần. Sau đó mấy ngày, buôn ba các nơi, dựa vào mê hoặc lừa dối một nhóm lớn tín đồ. Nguyên bản còn tin phục được sâu người bình thường cùng quỷ vật thời gian dần qua thay đổi tín ngưỡng. Bác Minh quỷ đại nhân nói qua, hồn châu là hết thảy phiền não căn nguyên, chính như kim tiền là vạn ác chi nguyên. Ngự linh sư trong hiệp hội, một cái trung niên nữ tử nói năng hùng hồn đầy lý lẽ đạo, ta đi qua mỗi ngày đều nơm nớp lo lắng đến đáng sợ quỷ vật, ngủ không yên. Có thể tại ta thờ phụng Bắc Minh quỷ đại nhân qua đi, những phiền não này tất cả đều biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Ta nói đều là thật, các ngươi nếu như không tin cũng có thể thử một chút.
Ầm vang,
đáp lại đối phương chính là trùng điệp khép lại cửa sắt. Ngự linh sư nhóm hai mặt nhìn nhau, buồn bực không thôi, làm sao cùng tà giáo dường như. Bắc Minh quỷ rốt cuộc là muốn làm gì? Hoàn hồn châu là hết thệ phiền não căn nguyên, chỉ cần đem hồn châu nộp lên cho minh phủ, liền có thể trừ đi phiền não. Cái này từ đầu đến đuôi chính là đang lừa gạt tín đồ a. Hết lần này tới lần khác cái đồ chơi này giống như virus, truyền bá được còn rất là cấp tốc. Cả tòa thành thị mấy ngày ngắn ngủi, tụ chúng cầu nguyện Bắc Minh quỷ tình huống xuất hiện không dưới đếm lên. Ngự linh sư nhóm đều bị cả hồ đồ. Cái này đương nhiên cũng là dựa vào quỷ bóng cùng được sâu chúa tể không khác nhau chút nào thủ đoạn. Chỉ cần có người thành tâm thực lòng kêu gọi lên Bắc Minh quỷ, Giang Hiểu thể nội quỷ bóng liền sẽ tự động hấp thu này trong lòng tâm tình tiêu cực. Cùng lúc đó, một ít trong bóng tối tồn tại cũng phát hiện cái này một nhỏ bé biến hóa. Một chỗ cổ lão tự trong đường,
mười mấy quỷ vật chính ngồi vây quanh một đoàn, lẫn nhau sắc mặt đều có chút ngưng trọng. Gần nhất đến cầu nguyện đồng bào là càng ngày càng ít. Trong đó một người đại mập mạp cắn răng nói, bọn hắn tất cả đều vô sỉ phản bội tín ngưỡng. Đáng chết. Tốt rồi, việc này ta đã bẩm báo cho sứ giả đại nhân. Trừ cái đó ra, chủ vẫn sẽ không tư tiếp nhận ta chờ khẩn cầu. Vừa loáng gian, một cái thần bí người áo đen khàn khàn mở miệng nói, tiếp tục hôm nay cầu nguyện đi, đem phiền não đều giao đến chủ trong tay. Tiếng nói vừa ra, bầy quỷ thu hồi tâm thần, chắp tay trước ngực, đang chuẩn bị ngâm sướng thời điểm. Ầm. Giang Hiểu một cước đá văng cửa lớn, nhất quán ra sân phương thức. Bạch, bạch, bạch. Bầy quỷ lập tức nhìn về phía cái này áo đen buộc tóc thanh niên. Giang Hiểu nết miệng cười một tiếng, lộ ra hàm răng trắng đoán, chư vị, ta đến uốn nắn sai lầm của các ngươi. Nhưng lại tại này chuẩn bị động thủ lúc, ở vào chính giữa người áo đen đột nhiên mất tiếng đạo, ngươi chính là cái kia thay Bắc Minh Quỷ đi lại bên ngoài ra hỏa. Tự nhiên sẽ không nghĩ tới đối phương chính là hung uy hiển hách Bắc Minh Quỷ bộ tôn. Ừm. Giang Hiểu tắc hơi kinh ngạc mà liếc nhìn hắc bảo nhân này. Rất rõ ràng đây là một cái hồng cấp quỷ vật. Có thể khí tức đối phương tựa hồ có chút mơ hồ đặc biệt. Lúc đầu chuẩn bị đem việc này giao cho sứ giả đại nhân định đoạt. Người áo đen lạnh lùng nói, dưới chân hắc ám lại giống như thủy triều nổi lên từng đợt sóng gợn. Đồng thời, một cỗ tà ác khí tức dâng lên, quay chung quanh tại này quanh mình. Chân mạch thế mà thật tiếp nhận sứ giả ban ân. Quanh mình bầy quỷ trong lúc nhất thời trong mắt đều là vẻ hâm mộ. Sứ giả. Giang Hiểu thính thai khẽ nhúc đích, ánh mắt ngưng lại, cỗ khí tức này quả nhiên là không sai. Bất quá nếu để ta sớm gặp phải ngươi cái này dị giáo đồ. Sau một khắc, người áo đen đột nhiên giống như là bị phẫn nộ xông phá đại não, dường như gặp phải cựu nhân giết cha, lạnh giọng nói, vậy liền nên đưa ngươi thiên đao vạn quả cũng không đủ. Vành trong chốc lát, người áo đen một chân giẫm địa, lực lượng cường đại trực tiếp vỡ nát mặt đất, thân hình càng là bộc phát ra không thua gì vận rủi cấp quỷ quái uy thế. Một cái cùng được sâu có liên lụy đặc thù quỷ vật. Giang Hiểu sắc mặt không thay đổi, đối mặt cái này một cái thế công, thân hình trong nháy mắt vỡ vụn hóa thành từng mảnh hoa anh đào. Sau đó hai đầu lông mày viên kia hỏa diễm ấn ký đột nhiên sáng lên, một tay hư không để ép. Vâng. Kinh khủng trọng áp giống như thái nhạc giáng lâm, trực tiếp đem người áo đen gắt gao chấn áp ngay tại chỗ. Chỉ bất quá hồng cấp quỷ vật thế mà có thể bộc phát ra không thua gì vận rủi cấp quỷ vật uy thế, Giang Hiểu tuyệt không ngay lập tức giết chết đối phương, mà là như có điều suy nghĩ nói, đây là căm hận lực lượng sao? Chương 536, đem Lý Mộ đánh tới hộp máu thương nguyên quỷ giờ này khắc này. Người áo đen dường như hóa thành một đầu phẫn nộ châu đực, liều thân thể nứt toác ra từng đạo vết thương máu chảy rầm rề, cũng muốn phải đem hết toàn lực giết chết Giang Hiểu. Hơi có chút cùng loại với Huyền Vũ kiếm ảnh hưởng. Sau một khắc, bạch. Giang Hiểu tay phải trực tiếp từ trong hư không cầm ra một thanh huyết sắc dựng thẳng đồng ma kiếm, thẳng tắp cắm vào lồng ngực của đối phương ở trong. Liên tục không ngừng đỏ thắm máu tươi trong nháy mắt chảy vào Huyền Vũ kiếm bên trong. Thân kiếm phát ra hoàng hoàng thanh âm, phản phất tại vui vẻ nhảy cẫng đồng dạng. Phù phù không bao lâu, hắc bào nhân này liền biến thành một bộ thi thể lạnh lẽo. Cho dù có được vượt sâu một chút gia trì, nhưng đối phương còn xa không có tư cách khiêu chiến bây giờ Bắc Minh Quỷ. Như thế xem ra, hắc bào nhân này hẳn là tòa thành thị này người phụ trách. Giang Hiểu mũi kiếm nhẹ giơ lên người áo đen thi thể, lộ ra tấm kia mặt mũi giàn mua. Quả nhiên, cái so đôi mắt đã là hiện lộ ra thảm màu xám. Sứ giả chỉ là cái gì? Giang Hiểu nhíu mày, tự nghĩ đạo, chẳng lẽ là cùng loại Trần lão bản hoặc là kia chiếc cú linh thuyền thượng chín cái người đeo mặt nạ sao? Cái này, nghĩ như vậy, Giang Hiểu không khỏi nội tâm khẽ nhúc đích, ta còn thực sự là tại đoạt không được đại nhân vật chuyện làm ăn. Không nói những cái khác, mấy cái kia nhuốm máu vải trắng người đeo mặt nạ, duy nhất một lần xuất thủ liền cho Thiên Cơ cung trùng điệp một kích. Trần lão bản càng là không cần nhiều lời, bước cách không thấp, thực lực chỉ sợ càng không thể khinh thường. Quỷ bóng, ngươi khôi phục được thế nào rồi? Giang Hiểu không khỏi mở miệng hỏi, ta còn phải cần bao nhiêu tín đồ mới đủ? Toàn thế giới. Quỷ bóng cho ra một cái làm cho người kinh hãi gánh rung động trả lời chắc chắn. Giang Hiểu không dám nghĩ sâu, quay đầu nhìn về phía bên cạnh run lẩy bẩy bảy quỷ, tùy tiện bắt một con đi ra, mắt phải hóa thành yêu dị từ đồng, đạo, tiếp xuống, ngươi chính là Bắc Minh quỷ tại tòa thành thị này sứ giả, trợ giúp truyền bá Bắc Minh giáo, đồng thời sưu tập mọi người phiền não, cũng chính là Hồng Châu. Làm rất tốt, cách mỗi một tháng, Minh phủ đều sẽ phái quỷ. Cùng lúc đó, thiên địa u ám biển rộng mênh mông phía trên, một chiếc cổ lão cũ nát u linh thuyền dường như từ địa ngục biên cảnh bên trong lái ra, gánh chịu lấy tử vong cùng cô tịch. Đen nhánh nước biển không ngừng đánh thẳng vào từ gỗ mục tạo thành thân tàu, có thể mặc cho sóng cả mấy liệt, chiếc này quỷ dị quỷ thuyền nhưng thủy chung như giẫm trên đất bằng, đúng là không có chút nào lắc lư dấu hiệu. Vong tàu thượng càng là tối sầm, nhìn không đến bất luận cái gì sáng ngời tồn tại. Hoa trong khoang thuyền, một tấm máu tươi bôi lên ra thất chữ vải trắng đột nhiên không gió nhẹ nhàng rớt xuống, rơi vào hắc ám sau lại quỷ dị dung nhập trong đó, biến mất không còn. Đêm đó, nào đó tỏa vàng son lộng lẫy trong tửu điếm. Giang Hiểu chắp hai tay, ngắm nhìn ngoài cửa sổ thành thị cảnh đêm, khóe miệng hơi câu, tâm tình khoái trá. Ba ngày thời gian, chính mình liền thành công đánh xuống tòa thành thị này, đem vực sâu dậy đều chuyển hóa thành Bắc Minh giáo. Đồng thời còn cần cấm thuật chi môn lại vì Minh phủ hấp thu một nhóm tự nguyện quỷ vật. Nhất là ngày sau liên tục không ngừng hồn châu thu nhập lại thêm việc này đối với quỷ bóng thực lực khôi phục. Tạm thời có thể đã qua một đoạn thời gian. Giang Hiểu tự nghĩ đạo, thành thị khác vẫn là đợi ta trở thành thất trọng ngự linh sư lại đến, miễn cho bị vực sâu phát hiện, người đeo mặt nạ tìm tới cửa coi như không ổn. Trở về trước còn phải nhìn xem huyền môn rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Đối với cái này Thiên Cơ cung nâng đỡ lệ quỷ thế lực, Giang Hiểu sớm đã có tìm tòi hư thực ý nghĩ. Huyền môn cũng là rất tốt tiến. Phố lớn ngõ nhỏ bên trong tùy tiện tìm xem, cột điện tử thượng liền dán có huyền môn phương thức liên lạc. Cắt gián tại cột điện tử bên trên, không biết còn tưởng rằng là phụ khoa bệnh viện quảng cáo đâu. Giang Hiểu kéo xuống tấm kia truyền đơn, khinh thường liếc mắt, nhà. Khẩu hiệu còn rất vang dội, huyền quỷ trấn giữ. Chậc chậc, thế mà ở vào hoang tàn vắng vẻ thảo nguyên. Nơi này liền nhìn ra được mờ ám. Người ta huyền môn thế mà đều đem địa chỉ viết tại truyền đơn thượng, đổi lại là Minh phủ, kia còn phải rồi. Cũng không biết những cái kia quỷ vì cái gì nhìn không ra. Giang Hiểu là thế nào nhìn huyền môn làm sao không vừa mắt, lấy điện thoại cầm tay ra, ngụy trang thành một cái muốn gia nhập huyền môn cô hồn dạ quỷ trò chuyện vài câu. Trong điện thoại, đối phương để Giang Hiểu tại đặc biệt thời gian đến cái nào đó trong phòng sân vận động ở trong chờ đợi là đủ. Đến đây đi, liên để ta cái này Minh phủ lão đại nhìn xem ngươi huyền môn là bộ dáng gì. Mang theo tâm tư như vậy, Giang Hiểu tại lúc đêm khuya đi vào ước định cẩn thận địa điểm. Cái này trong phòng sân vận động ở vào một đầu yên lặng tiểu nhai đạo ở trong. Bên ngoài nhìn qua liền cùng đại đa số sân vận động không có gì khác biệt. Tận cùng bên trong nhất là một chỗ khoáng đạt sân bóng rổ, đồng thời còn đứng lấy một đám muôn hình muôn vẻ quỷ vật. Phần lớn là trắng cấp quỷ vật, quỷ khí 10 phần mỏng manh. Thanh cấp quỷ vật. Giang Hiểu mới vừa đến, nào đó trung niên nhân liền kinh ngạc nhiều nhìn hắn một cái, vận khí không tệ a. Ha ha. Đối với cái này, Giang Hiểu chỉ ngoài cười nhưng trong không cười hai lần. Giá hỏa này rất cuồng a. Trung niên nhân nhíu mày, có chút không thích. Trước đây còn không có gặp qua như vậy quỷ, muốn biết mình thế nhưng huyền môn quỷ, hoàn toàn không phải những này cô hồn dã quỷ có thể so, làm sao cũng phải cho ba phần chút tình mọn không phải. Giang Hiểu chỉ hai tay vào ngực, một bộ mũi vểnh lên trời bộ dáng. Đại huynh đệ, ngươi cũng là chuẩn bị gia nhập huyền môn. Bên cạnh, một cái chất phát đàn ông đống nhiên nhỏ giọng hỏi một câu. Ừm. Giang Hiểu liếc xéo mắt đối phương, sau đó nhàn nhạt gật đầu. Cẩn thận một chút. Chất phát đàn ông trộm tiếng nói, huyền môn thế nhưng cỡ lớn huyền quỷ tổ chức. Ta liền giống với tìm việc làm hiểu không? Tuyệt đối đừng quá ngạo, nếu là không có huyền môn, ta liền bạn nhất bị ngự linh sư bắt đến, vậy nhưng làm thế nào? Không phải còn có Minh phụ sao? Giang Hiểu có chút không vui lòng, đoạn thời gian trước Bắc Minh quỷ liền tô ra danh sách đều buộc, cái này còn không đủ để chứng minh Minh phụ thực lực hùng hậu. Đàn ông lắc đầu, đạo, Minh phụ làm sao có thể cùng huyền môn so? A. Giang Hiểu trên mặt biểu lộ đặc sắc lên. Minh phụ sợ hãi rụt rè, xem xét liền không phải là đối thủ của Thiên Cơ Cung. Cùng lúc đó, trung niên nhân cũng nghe đến cả hai nói chuyện, khẽ cười nói, ngươi lại nhìn chúng ta huyền môn, địa chỉ viết rất rõ ràng. Thiên Cơ Cung ngự linh sư sửng sốt không dám đánh tới cửa. Điều này nói rõ cái gì? Thương Nguyên Quỷ đại nhân thực lực sâu không lường được a. Này làm sao có thể so sánh? Giang Hiểu đều sắp bị khí hư rồi, thầm nghĩ nói huyền môn chính là người ta Thiên Cơ Cung mở. Nhưng vào lúc này, Giang Hiểu đột nhiên như giật điện sức sở, hai mắt thẳng vào để mắt tới trung nhân nhân, chờ một chút. Ngươi vừa rồi nói cái gì? Ta nói Minh phủ cùng huyền môn liền không có khả năng so sánh. Trung nhân nhân lặp lại một lần. Giang Hiểu lắc đầu, đạo, một câu cuối cùng. Thương Nguyên Quỷ đại nhân thực lực hôm nay sâu không lường được a. Trung niên nhân lấy một bộ kính sợ ngữ khí, thần sắc hướng tới đạo, lúc trước Thương Nguyên Quỷ đại nhân đột phá huyền quỷ về sau, đúng là dẫn tới thiên địa dị tượng. Lẻ loi một mình đại náo Thiên Cơ Sơn, đánh cho thủ tịch, Cửu Linh, Long thủ trở bắt trọng ngự linh sư liên tiếp bại lui. Thậm chí liền Thiên Cơ Cung cung chủ Lý Mỗ đều bị đánh cho hộc máu không ngừng, sử xuất tất cả vốn liếng cũng không thể đem này ngăn lại, chỉ có thể trơ mắt nhìn Thương Nguyên Quỷ đại nhân tiêu sái tự nhiên rời đi Thiên Cơ Sơn. Nghe nói, Thiên Cơ Cung cung chủ Lý Mỗ còn từng chính miệng nói qua, Thương Nguyên Quỷ đã vượt qua Bách Quỷ bảng. Nói đến đây, trung niên nhân dừng một chút, nghiêm túc vô cùng đạo, theo ta thấy đến, cho dù Bắc Minh Quỷ cũng không phải Thương Nguyên Quỷ đại nhân đối thủ a. Tiếng nói vừa ra, Giang Hiểu ngạc nhiên há to miệng, giống như tượng bùn, sững sờ tại chỗ rất lâu. Chương 537, Huyền môn Giang Hiểu giờ phút này quả thực bị kinh sợ. Hợp lấy cái gọi là Huyền môn lão đại thế mà là Thương Nguyên Quỷ. Mày dậm mắt to Thương Nguyên Quỷ thế mà thành Thiên Cơ Cung chó săn. Đến nỗi cái gì mạnh mẽ xông tới ra Thiên Cơ Sơn, thủ tịch, Cửu Linh, Long thủ tất cả đều không phải này đối thủ, thậm chí còn đem Lý Mộ đánh cho hộc máu không thôi. Dùng đầu ngón chân ngẫm lại cũng không thể lại là thật. Huyền môn sao có thể hư giả tuyên truyền? Cố ý lừa gạt nhân viên a. Giang Hiểu đống nhiên giật mình. Tại ra mặt dày phương diện này bên trên, Thiên Cơ Cung không muốn mặt đứng dậy không chút nào kém cỏi hơn chính mình. Minh phủ cùng Huyền môn so ra càng là tiểu vu gặp đại vu. Cũng không biết Lý Mỗ là như thế nào nói ra, Thương Nguyên Quỷ đã vượt qua Bách Quỷ bảng. Giang Hiểu chỉ là nghe đều thẹn được hoàng. Cùng lúc đó, trung niên nhân Dương Dương đắc ý liếc mắt Giang Hiểu, đạo, lần này ngươi cuối cùng cũng biết chúng ta Huyền môn lợi hại đi. Giang Hiểu ông tiếng nói, lợi hại, tại hạ bội phục. Còn lại quỷ vật kích động đến không được. Huyền môn không thẹn vì đệ nhất lệ quỷ thế lực. Ngươi nhìn, người ta lão đại đều đem Thiên Cơ Cung cung chủ Lý Mô đánh cho hộc máu. Một phen đơn giản kiểm chắc qua đi. Giang Hiểu cùng người khác quỷ ngồi lên một chiếc xe buýt, tại lúc đêm khuya hướng phía Huyền Môn ở chỗ đó thảo nguyên chậm rãi chạy tới. Trên đường đi, bên hông chất phát đàn ông không ngừng nhỏ vụ đạo, "Tiểu huynh đệ, ngươi tên gọi là gì? Ngươi là vì cái gì gia nhập Huyền Môn? Ngươi gia nhập Huyền Môn sau muốn làm gì?" Giang Hiểu sắc mặt gọi là một cái hắc ga đúng lúc này. Một tin tức phát đi qua. Hóa ra là Yến Tử hỏi thăm chính mình còn bao lâu nữa hồi Minh phủ. Giang Hiểu đang chuẩn bị tùy tiện ứng phó một chút. Trung niên nhân đột nhiên một bước tiến lên, nắm lên điện thoại, "Đúng, quên nói, tiến huyền môn về sau, các ngươi tất cả thông tin thủ đoạn đều phải gây mất." Nói, trung niên nhân tùy ý quét mắt màn hình điện thoại di động, chỉ liếc mắt một cái. Trong chốc lát, trung niên nhân sắc mặt đột biến, khó có thể tin nhìn về phía Giang Hiểu, "Bắc Minh." Đúng lúc này, Giang Hiểu trong nháy mắt mở ra thời gian lĩnh vực, lấy tốc độ cực nhanh một phát bắt được trung niên nhân đầu vai, hai mắt chuyển hóa thành yêu dị tự động. Thật sự là phiền phức. Giải quyết hết cái này một rắc rối qua đi, Giang Hiểu một cách tự nhiên thu hồi điện thoại, đồng thời nhàn nhạt hỏi thăm câu, cách Huyền Môn ở chỗ đó còn bao lâu? Trước đây còn vênh vang đáp ý trung niên nhân cung kính nói, còn có một tiếng lộ trình. Được rồi, đi xuống đi. Giang Hiểu phất phất tay, trung niên nhân lập tức giống như người hầu đạo lui. Một màn này rơi vào còn lại quỷ vật trong mắt, tự nhiên là nghẹn họng nhìn chân chối. Giang Hiểu cũng không để ý những ánh mắt này, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Một mảnh bằng phẳng xanh ngắt cảnh sắc, thiên rộng mây thấp, mênh mông thảo nguyên vô tận tựa như biển cả, gió nhẹ lướt qua, non mềm cỏ xanh liền nổi lên gợn sóng. Mở cửa sổ ra, Giang Hiểu có chút nhắm mắt cảm thụ một phen, lẩm bẩm, quỷ khí so Đông Xuyên thành phố nồng đậm quá nhiều. Khó có thể tưởng tượng phía trước Huyền Môn đến tột cùng đến cỡ nào to lớn, chỉ sợ tập hợp không dưới mấy chục vạn quỷ vật. Cái này có thể để Giang Hiểu không chịu nhận. Thương Nguyên quỷ ngươi cái tên này. Giang Hiểu trong lòng tràn đầy mất tự nhiên, bây giờ lẫn vào là so ta Bắc Minh quỷ còn muốn tốt rồi. Quả nhiên, vừa mới tới gần Huyền Môn ở chỗ đó, vây quỷ liền nhìn thấy số lượng đông đảo hình trụ đều, chỉnh thể hiện lên hình khuyên trải rộng, một tầng bao quanh một tầng. Một chỗ chiếm diện tích cực lớn doanh địa. Đợi cho Giang Hiểu sau khi xuống xe, lập tức liền phát hiện trong doanh địa hoàn cảnh cùng thành thị không có khác nhau quá nhiều, muôn hình muôn vẻ quỷ vật tự do lui tới trong đó. Chính mình đến hoàn toàn tựa như là một viên hòn đá nhỏ rơi vào biển cả ở trong. Giang Ảnh đại nhân, ta trước dẫn ngươi đi một nơi đăng ký, sau đó vì ngươi chuẩn bị một cái tốt trụ sở. Phụ trách chiêu đãi trung niên nhân chủ động đem Giang Hiểu mang đến một chỗ khá lớn lều ở trong. Sau khi ra ngoài, Giang Hiểu bên hông nhiều khối tấm bảng gỗ, xem như có huyền môn thân phận. Tốt rồi, ngươi đi xuống trước đi, chúng ta tùy tiện dạo chơi. Giang Hiểu khoát tay bởi cái này nhận mê hoặc ảnh hưởng trung niên nhân. Để ta xem một chút thương nguyên quỷ ở nơi nào. Giang Hiểu chỉ thêm chút cảm thụ, lập tức liền tìm hướng chính giữa tòa kia to lớn lều. Đúng lúc này, chỗ này chính là huyền môn. Giữa thiên địa đột nhiên phong vân biến ảo, một đạo quần quần lôi âm đến cực điểm nơi xa truyền đến. Nồng đậm đến cực điểm vị khí càng là che trời lấp đất đánh tới. Toàn bộ huyền môn trong nháy mắt bao phủ tại kinh khủng uy áp ở trong. Huyền quỷ khí tức. Giang Hiểu ánh mắt biến đổi, nhìn về phía màn trời. Cùng lúc, huyền môn chỗ sâu nhất đột nhiên dâng lên một đạo trùng thiên trùng sáng. Thao thiên sát khí càn quét bát hoang. Người đến dị quỷ. Một đạo phóng khoáng tiếng hét lớn chấn động tâm thần. Giang Hiểu đồng tử lại lần nữa co rụt lại, cái này lại là một đầu huyền quỷ. Bá, sau một khắc, hai đạo hồ quang lướt qua thiên cùng, đi vào huyền môn trên nhất không. Cùng lúc đó, Giang Hiểu cũng hoàn toàn thấy rõ cái này hai đầu lệ quỷ bộ dáng. Một cái mái tóc dài màu đỏ tiểu nữ hài, đầu vai chỗ còn nắm sấp một con màu lông sáng ngời tiểu hồ ly. Hồ ly sẽ không là. Giang Hiểu trong nháy mắt liền nghĩ đến lần trước chính mình để bắt kỳ quỷ treo khẩu vị giá hồ quỷ. Gần như đồng thời, một cái hung thần ác sát trắng háng chân đạp hư không, ánh mắt lạnh như băng để mắt tới cái này một quỷ một hồ. Nơi này nhìn xem vẫn được, bất quá thương nguyên quỷ đâu. Để hắn đi ra thấy ta một mặt. Tóc đỏ nữ hải không nói một lời đứng ở tại chỗ, phát ra âm thanh chính là kia chỉ nhìn dường như đáng yêu tiểu hồ ly. Ngươi thấy thương nguyên quỷ đại nhân cần làm chuyện gì? Trắng háng nhăn lại mày rậm, mở miệng hỏi thăm. Không nghĩ lại đợi trong núi, chuẩn bị đi ra hít thở không khí. Minh phủ bên kia không làm việc, ta đến các ngươi huyền môn nhìn xem. Tiểu hồ ly hẹp dài hai mắt hiện ra một bôi huyết sắc, mặt khác, nghe nói ngay cả thiên cơ cùng những cái kia bắt trọng ngự linh sư cũng không phải là đối thủ của thương nguyên quỷ. Bắt trọng ngự linh sư? Ha! Nghe vậy, tráng hán kinh thường cười một tiếng, nếu không phải ngày xưa Lý Mộ trốn được nhanh. Thương nguyên quỷ đại nhân đã sớm một trường đem này trục chết. Ha! Giang Hiểu hai mắt trừng to đại. Không phải. Phía trước không phải là Lý Mộ bị đánh cho hộp máu sao? Làm sao đến nơi đây liền biến thành Lý Mộ hốt hoảng mà chạy, kém chút vẫn lạc. Nhất là nói câu nói này vẫn là huyền quỷ. Không phải thiên cơ cung đám kia hám hại lừa gạt ngự linh sư. Đúng lúc này, có nghe thấy không? Ta liền nói Lý Mỗ kém chút bị thương nguyên quỷ đại nhân cho đánh chết đi. Ta đoán Lý Mỗ lần trước nói không chừng còn là cầu xin tha thứ mới miễn cưỡng từ thương nguyên quỷ đại nhân trong tay sống sót. Rất có thể. Lý Mỗ thật sự là quá hèn hạ. Bên hông, vậy quỷ tiếng nghị luận truyền vào trong tai. Các ngươi có thể không thể bỏ qua người ta Lý Mỗ. Giang Hiểu như muốn hụt máu, quả thực không cách nào tưởng tượng thương nguyên quỷ tại bọn gia hỏa này trong lòng ra sao hình tượng. Cùng lúc, trên trời giá hổ quỷ cũng có chút không tin, kia thương nguyên quỷ coi là thật có cường đại như thế. Ha 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 ha. Tráng hán cười to vài tiếng, đạo, bổ tọa trước đây cũng giống như ngươi không hai ý nghĩ, nhưng đợi đến thực sự được gặp thương nguyên quỷ đại nhân xuất thủ qua đi. Ha, không nói khác, ngươi có biết ta huyền môn bây giờ giam giữ mấy cái bắt trọng ngự linh sư? Giam giữ? Bắt trọng ngự linh sư? Giá hổ quỷ hẹp dài con ngươi nổi lên một tia nghi hoặc. Tráng hán hào tiếng nói, dòng ra ba cái bắt trọng ngự linh sư. Tất cả đều không phải thương nguyên quỷ đại nhân một chiêu chi địch, bị này bắt giữ bây giờ liền nhốt tại địa lao ở trong. Bá, lập tức, một mực mặt không biểu tình tóc đỏ tiểu nữ hài giờ phút này cũng không khỏi toát ra một môi kinh ngạc. Toàn trường bầy quỷ càng là kiêu ngạo vô cùng. Nhìn một cái, Minh phủ buộc mấy tiểu bối liền huyên náo toàn thế giới nôn náo. Nhà mình huyền môn bên trong giam giữ ba vị bắt trọng ngự linh sư. Khoe khoang sao? Bang đương, chỉ có Giang Hiểu nhịn không được lui lại mấy bước, trong mắt đều là chấn kinh chi sắc, huyền môn ở trong thế mà còn có ba vị bắt trọng ngự linh sư trấn giữ. Người khác không rõ ràng, chính mình Bắc Minh quỷ còn có thể không rõ ràng. Mấy vị kia bắt trọng ngự linh sư, tên là giam giữ, thật là trấn áp. Thương nguyên quỷ a thương nguyên quỷ. Giang Hiểu đau lòng không thôi, vì phân nói, ngươi thật đúng là cùng ngự linh sư nhóm liên thủ lại đem những này huyền quỷ đều đuổi nghịch xoay quanh. Chương 538, tại hạ Bắc Minh quỷ, gặp qua huyền môn chi chủ thương nguyên quỷ thế mà còn bắt sống ba cái bắt trọng ngự linh sư. Trên bầu trời, giá hồ quỷ kinh ngạc liên tục, lập tức hai con mắt màu đỏ ngòm trung lập ngựa hiện lên một xóa bỏ cơ, tranh thủ thời gian giết. Tráng hán lắc đầu, xử trí như thế nào mấy cái kia bắt trọng ngự linh sư, Thương Nguyên Quỷ đại nhân tự có định đoạn, há lại ngươi ta có thể hỏi tới. Nghe vậy, Giá Hồ Quỷ không khỏi có chút bất mãn, nhưng cũng không nói thêm gì. Giang Hiểu tắc đầy mặt quái dị nhìn xem cái kia tráng hán. Đầu này Huyền Quỷ làm sao cảm giác đều nhanh thành Thương Nguyên Quỷ mê đệ rồi. Đương nhiên đây cũng là Thiên Cơ Cung cùng Thương Nguyên Quỷ diễn mới ra giật dây hí, xuất thần nhập hóa. Nếu là không biết được tình hình cụ thể và tỉ mỉ, chỉ sợ chính mình cũng sẽ nghĩ lầm Thương Nguyên Quỷ thực lực hôm nay so đã từng Bạch Quỷ còn cường đại hơn. Giá Hồ Quỷ rất nhanh liền tại tráng hán dẫn đầu dưới, thu hồi hung lệ chi khí, tiến chính giữa cái kia cỡ lớn lều. Giang Hiểu đồng dạng là hướng phía đi đến, cũng không có chờ tới gần, lập tức liền nhướng mày, cảm thấy một cỗ như có như không linh lực quét mắt này khu vực. Cùng lúc đó, chính giữa trong trứng đồng, trừ bỏ tráng hán bên ngoài, còn có ba đầu nguyên quỷ. Bầu không khí ngưng trọng được đủ để khiến người ngạt thở. Tóc đỏ tiểu nữ hài chỉ đứng bình tĩnh tại chỗ, trên vai nằm sấp một con như hỏa hồ hồ ly, ánh mắt linh động. Chốc lát về sau, một cái gầy gò nam tử chậm rãi xuất hiện. Người này tóc đen phất phới, một thân hoa bảo không gió mà động, khuôn mặt tuấn tú, hai mắt thâm thúy, dường như một vũng cổ đầm, khí tức sâu không lường được. Chính là Thương Nguyên Quỷ. Giá Hồ Quỷ hẹp dài hai con ngươi có chút nheo lại, sau đó đúng là phát hiện một chỗ cực kỳ khủng bố dị trạng. Rõ ràng Thương Nguyên Quỷ liền đứng ở trước mặt mình, có thể chính mình không chút nào không cảm giác được sự tồn tại của đối phương. Dường như chỉ cần hai mắt nhắm lại, đối phương liền biến mất tại trên đời này. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ nói, Giá Hồ Quỷ móng đuốt nhỏ không khỏi giữ chặt tóc đỏ nữ hài đầu bay, Thương Nguyên Quỷ bây giờ cảnh giới đã đột phá Huyền Quỷ cấp độ. Huyền Quỷ phía trên là cái gì? Điểm ấy không người biết được. Tóm lại, chính Giá Hồ Quỷ cũng bất quá khó khăn lắm bước vào Huyền Quỷ trung cấp, khoảng cách Huyền Quỷ đỉnh phong đều kém một đoạn cực lớn khoảng cách. Giá Hồ Quỷ. Đúng lúc này, Thương Nguyên Quỷ chậm rãi mở miệng, ngữ khí bình thản, ngươi muốn gia nhập huyền môn. Không sai. Giá Hồ Quỷ do dự một chút, đạo, nghe nói ngươi từng bị Thiên Cơ Cung bắt giữ, đột phá Huyền Quỷ sau lấy sức một mình đánh bại Thiên Cơ Cung một đám bắt trọng ngự linh sư, cưỡng ép giết đi ra. Thương Nguyên Quỷ không có trả lời, hai tay phụ về sau, ánh mắt thâm thúy mà nhìn xem Giá Hồ Quỷ. Giá Hồ Quỷ không hiểu gian cảm nhận được một cô áp lực. Áp lực nơi phát ra ở chỗ nhìn mình không thấu sâu cạn của đối phương, mà đối phương kia ánh mắt thâm thúy lại dường như đem chính mình nhìn sạch sành sanh. Được. Vừa ló gian, Thương Nguyên Quỷ chậm rãi gật đầu. Ách. Giá Hồ Quỷ nhất thời liền giật mình. Thanh U Quỷ, mang Giá Hồ Quỷ đi đăng ký một chút. Thương Nguyên Quỷ khoát tay chặn lại, sau đó liền chuẩn bị rời đi. Chờ một chút. Cứ như vậy xong rồi. Giá Hồ Quỷ tranh thủ thời gian mở miệng chặn lại nói. Ồ. Thương Nguyên Quỷ dừng lại động tác, lại lần nữa nhìn về phía Giá Hồ Quỷ, ngươi còn có gì nghi vấn? Giá Hồ Quỷ đạo, bổ tọa nói thế nào cũng là Huyền Quỷ. Càng từng cùng Tô gia bắt trọng ngự linh sư đánh cái ngang tay, bây giờ gia nhập huyền môn, chẳng lẽ không trước đổ tọa thành, bố cáo thiên hạ. Đây chính là sát tính nặng lệ quỷ. Thêm nữa vốn là tinh quái, giết người đối nó mà nói liền phảng phất uống nước uống trà tự nhiên. Thương Nguyên Quỷ khẽ cho mày, trầm mặc chỉ chốc lát. Thấy thế, Giá Hồ Quỷ cũng dâng lên nghi hoặc, ép hỏi, Thương Nguyên Quỷ, đã ngươi có thực lực cường đại như vậy, nên còn không đến mức nói e ngại thiên cơ cùng a. Chúng ta giết cái long trời lở đất, máu chảy thành sông. Ngươi là đang chất vấn Thương Nguyên Quỷ đại nhân thực lực. Bên cạnh Tráng Hán đột nhiên tiến lên trước một bước, tiếng nổ đạo, chỉ là Huyền Quỷ cũng dám ở Thương Nguyên Quỷ đại nhân trước mặt làm càn. Ngươi có biết, 3 tháng trước, Thiên Cơ Cung Long thủ một người một đao mang theo ngập trời chi thế đến đây Huyền Môn, muốn cứu ra mấy cái kia bắt trọng ngự linh sư, Thương Nguyên Quỷ đại nhân lại chỉ bất quá một ánh mắt liền đem nó bước lui. A. Giá Hồ Quỷ tại chỗ ngơ ngẩn. Một ánh mắt liền dọa lùi Thiên Cơ Cung đương đại Long thủ. Ngay phía trước, Thương Nguyên Quỷ hai tay phụ về sau, sắc mặt bình tĩnh, dường như xem thường. Giá Hồ Quỷ ánh mắt dãy rủa mấy lần về sau, cuối cùng không lên tiếng nữa. Chỉ bất quá một cái Huyền Quỷ thôi, gia nhập huyền môn cũng liền gia nhập huyền môn, còn muốn náo ra chút gì động tĩnh lớn. Một lát sau, Thương Nguyên Quỷ đạo, đệ xuống ngươi sát tính, lưu tại nơi đây cực kỳ sinh hoạt, nếu là không muốn, rời đi là được. Dứt lời, Thương Nguyên Quỷ liền quay người phong khinh vân đạm rời đi nơi đây. Thương Nguyên Quỷ đại nhân trong mắt phong cảnh đã cao hơn ta chờ rất nhiều. Tráng Hán vui lòng phục tùng chắp tay nói. Giá Hồ Quỷ tắc chăm chú nhìn Thương Nguyên Quỷ bóng lưng, nhưng vô luận chính mình nghĩ như thế nào muốn đi thăm dò thực lực, đối phương nhưng thủy chung dường như một đoàn không khí. Thương Nguyên Quỷ đến tột cùng đi vào cảnh giới nào? Trong lúc nhất thời, Giá Hồ Quỷ cũng có chút choáng váng. Một bên khác, vừa mới rời đi cái này lều, Thương Nguyên Quỷ nguyên bản còn không hề bận tâm gương mặt trong nháy mắt liền không kèm được, tại sao lại đến một cái Huyền Quỷ a? Tiếp tục như vậy nhưng làm sao bây giờ? Thương Nguyên Quỷ thời khắc này âm thanh đều đang phát run, lại vô trước đây giả bộ ra phong khinh vân đạm bộ dáng. Thế mà để ta một cái Nguyên Quỷ đến giả mạo đỉnh phong Huyền Quỷ, quản lý như vậy một đám hung thần ác sát ra hỏa. Vừa nghĩ tới Thiên Cơ Cung ước định, Thương Nguyên Quỷ liền khóc không ra nước mắt. Đúng lúc này, Thương Nguyên Quỷ đại nhân, một đầu Nguyên Quỷ vừa rời đi lều, liền ngạc nhiên phát hiện Thương Nguyên Quỷ đại nhân thế mà còn đứng ở bên ngoài lều. Khục. Thương Nguyên Quỷ lập tức ho nhẹ âm thanh, sắc mặt lại lần nữa khôi phục bình thản. Nhờ có Thương Nguyên Quỷ đại nhân ngươi, chúng ta mới có thể không sợ Thiên Cơ Cung tồn tại a. Đầu này Nguyên Quỷ ngữ khí chân thành tha thiết mở miệng nói, thậm chí liền ta cái này giết mấy chục vạn sinh linh lệ quỷ, bây giờ Thiên Cơ Cung cũng không có đến đây đem ta chế tải. Nghe vậy, Thương Nguyên Quỷ khẽ mắt hung hăng co lại. Đầu này Nguyên Quỷ sợ cũng là cái chính cống giết thôi. Chính mình liền một cái an ổn sinh hoạt trung thực quỷ sao có thể quản được loại này ác quỷ? Thương Nguyên Quỷ do dự một chút, đạo, kỳ thật, ta không có các ngươi nghĩ lợi hại như vậy. Điểm ấy tự nhiên. Đầu này Nguyên Quỷ lập tức đạo, Thương Nguyên Quỷ đại nhân thực lực, ta chờ khẳng định không cách nào tưởng tượng, sâu không lường được. Thương Nguyên Quỷ, rời đi nơi đây. Vừa nghĩ tới kia hai đầu kinh khủng huyền quỷ, Thương Nguyên Quỷ liền không dám tùy tiện trở về, đi vào khu vực bên ngoài đi dạo. To lớn doanh địa cũng là lệnh Thương Nguyên Quỷ lơ ngơ. Trên thực tế, rời đi Thiên Cơ Sơn qua đi, Thương Nguyên Quỷ cứ dựa theo ước định đến mảnh này thảo nguyên, vốn là muốn lấy Nhàn Nhã làm cái dân chăn nuôi. Ai ngờ Thiên Cơ cũng không hiểu thấu liền cho mình an bài một cái huyền môn thế lực, còn cố ý hư cấu ra một đống lớn cố sự. Lý Mộ cũng là đủ hung ác, động một chút lại phun ngụm máu, cưỡng ép đến phụ trợ chính mình. Thương Nguyên Quỷ mỗi ngày câu câu cá, ngủ một chút, trung quanh một cách tự nhiên liền nhiều ra một đoàn lều, đồng thời còn đang không ngừng xây dựng thêm. Ai Thương Nguyên Quỷ thật sâu thở dài, vừa mới lại thu được một đầu tin tức. Thiên Cơ cung bên kia lo lắng ra hồ quỷ náo sự, chuẩn bị hậu thiên lại an bài một cái bắt trọng ngự linh sư tới biểu diễn biểu diễn. Cái này không khỏi để Thương Nguyên Quỷ nhớ tới lần trước Long Thủ biểu diễn. Khá lắm, một người một đao, trước một giây còn như chiến thần thế không thể đỡ bắt tới, một giây sau liền kinh hô một tiếng, quay đầu chạy trốn. Cái gì? Tình báo có sai? Thương Nguyên Quỷ thế mà không hề rời đi. Rút. Nhất là đằng sau Long Thủ còn không biết làm sao vậy, trọng thương không dậy nổi, đến nay đều không có tỉnh lại. Huyền môn trên dưới tất cả đều tưởng rằng Thương Nguyên Quỷ làm được, trong lòng hình tượng càng thêm cao thâm khó dò lên. Như vậy cũng tốt so bùn đất ba rơi vào trong đũng quần, không phải phân cũng là phân. Ta Thương Nguyên Quỷ có tài đức gì a? Thương Nguyên Quỷ lắc đầu, chỉ cảm thấy nhân sinh như kịch, toàn bộ nhờ diễn kỹ. Tiếp tục đi lên phía trước, rời đi mấy cái kia bắt trọng ngự linh sư linh lực cảm giác phạm vi. Đúng lúc này, một đạo vô cùng quen thuộc âm thanh đống nhiên truyền vào Thương Nguyên Quỷ trong tai. Thương Nguyên Quỷ thần sắc chấn động, kinh hãi vô cùng nhìn về phía bốn phương tám hướng. Lập tức, Thương Nguyên Quỷ liền cưỡng ép thu hồi tâm thần, giả vờ vô sự hướng lấy phía trước đi đến. Đi thẳng tới doanh địa khu vực bên ngoài. Sau một khắc, xanh tươi bằng phẳng trên cỏ. Một cái áo đen buộc tóc thanh niên chậm chậm xoay người, cười như không cười nhìn về phía Thương Nguyên Quỷ, chắp tay nói, "Minh phủ đời thứ ba người lãnh đạo, Bác Minh Quỷ, ở đây gặp qua Huyền Môn chi chủ." Chương 539, Minh phủ cùng Huyền Môn Thương Nguyên Quỷ chưa hề nghĩ tới trùng phùng lúc hình tượng lại sẽ là như vậy. Tại xanh tươi thảo nguyên phía trên, vị kia áo đen buộc tóc thanh niên hình dạng lại không giống như đã từng kinh non nớt. Một đôi mắt đen dường như ẩn chứa ngàn vạn sao trời thâm thúy, thiếu mới ra đời lúc cẩn thận sợ hãi, cho cảm giác của mình càng lộ vẻ cẩn thận trầm ổn. Gió nhẹ trái ý tới, giữa thiên địa có xanh nổi lên như sóng lớn gợn sóng. Đã lâu không gặp, Thương Nguyên Quỷ. Giang Hiểu một bộ áo đen bay lên, phiêu giật buộc tóc, khóe miệng ngậm lấy một bôi nụ cười thản nhiên. "Giang, ngươi làm sao ở chỗ này?" Thương Nguyên Quỷ tuyệt không khiếp sợ quá lâu, trong đầu cái thứ nhất hiện ra vẫn là nguy cơ, ngựa khí đột một chuyện, mau chóng rời đi, Huyền Môn không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Nghe vậy, Giang Hiểu xem thường cười nói, đều đi qua 2 năm, không nghĩ tới ngươi vẫn là nhát gan như vậy. Tính đến ngươi ở bên trong, Huyền Môn chỉ sợ đều có 3 cái huyền quỷ đi, cô thế lực này có thể không thể khinh thường a. Lời vừa nói ra, Thương Nguyên Quỷ lúc này mới nhớ tới đối phương đã không còn là lúc trước gác ngậm quỷ trên đùi vật trang sức, mà là bây giờ triệt triệt để Minh phủ đời thứ ba người lãnh đạo. Từ góc độ nào đó thượng mà nói, chính mình thì là lệ thuộc vào Thiên Cơ cung Huyền Môn chi chủ. Huyền Môn? Không phải. Thương Nguyên Quỷ nghĩ thật lâu, cuối cùng đạo, được rồi, chuyện của ta dăm 3 câu nói không quá rõ ràng. Giang Hiểu đạo, vậy liền trò chuyện lâu một chút đi. Vừa vặn ngồi xe đến ngươi Huyền Môn, trên đường đi có chút buồn tẻ. Đi một chút. Thương Nguyên Quỷ hồi nhìn một cái phía sau doanh địa, nghĩ nghĩ, sau đó gật đầu, "Ừm, tốt a." Tình huống chính là như thế cái tình huống. Nơi nào đó hồ nước bờ, Thương Nguyên Quỷ gầy gò trên khuôn mặt đắng chát một mảnh, ta cùng dĩ vãng cũng không có gì khác biệt. Chỉ bất quá khi đó trên cổ treo xiềng xích, bây giờ nhìn không thấy thôi. Thể nội bị loại tinh tú thủ đoạn sao? Khó trách. Giang Hiểu nhíu mày, chợt rêu rêu nói, "Bất quá, ta không nghĩ tới chính là Thiên Cơ cung tiêu tốn như vậy đại giới đều không thể đem ngươi tăng lên trở thành huyền quỷ. Huyền quỷ cùng nguyên quỷ có khác biệt sao? Còn không phải bên ngoài con rối." Thương Nguyên Quỷ lắc đầu, sau đó nói, "Bất quá, ta xác thực cũng có chút hối hận, lúc trước quá lười. Bằng không, bây giờ đối mặt những cái kia hung tàn huyền quỷ, cũng không đến nỗi quá nơm nớp lo sợ." Đúng lúc này, Thương Nguyên Quỷ bỗng nhiên nhìn về phía Giang Hiểu, do dự một chút, "Đạo, Giang Hiểu, vậy còn ngươi?" Nghe vậy, Giang Hiểu trong mắt nổi lên một trận gợn sóng. Ở đây, Thương Nguyên Quỷ xưng hô chính là Giang Hiểu 2 chữ. Lẫn nhau một lần cuối cùng gặp mặt lúc, chính mình chính là lấy Thiên Cơ cung tiểu thủ tịch thân phận. "Giang Hiểu, kỳ thật có một vấn đề ta một mực rất không rõ ràng." Thương Nguyên Quỷ tiếp tục nói, "Ngươi biết, ta là Bắc Minh kế hoạch sau liền bị bắt vào Thiên Cơ Sơn, đối với đến tiếp sau đủ loại thực tế không phải hiểu rất rõ. Cái gọi là Bắc Minh kế hoạch chính là lúc trước ủy lái xe xuất lĩnh lấy Minh phủ xâm nhập Thiên Cơ Sơn, đại náo thượng thanh phường, báo thủ cho Bắc Minh quỷ." Giang Hiểu thần sắc hơi chậm lại. "Ta đối với ngươi ấn tượng có lẽ càng nhiều dừng lại tại nhân tộc tiểu thủ tịch thời kỳ." Thương Nguyên Quỷ phút chốc rời ánh mắt, lưỡi khí phiền muộn, nằm tại Thiên Cơ Sơn tảng đá xanh bên trên, bên tai ta nghe được nhiều nhất chính là những cái kia ngự linh sư đàm luận chuyện xưa của ngươi. "Tốt rồi." Giang Hiểu ngắt lời nói, "Tiểu thủ tịch sớm đã mất đi." "Thương Nguyên Quỷ đạo, ta cũng không phải là muốn nói cái khác, mà là hiếu kỳ ngươi bây giờ lại là như thế nào đối lại ta. Còn có thể thấy thế nào? Giống như trước đây tham sống sợ chết chứ sao? Còn lười nhác muốn chết, tu vi một điểm tiến bộ đều không có." Giang Hiểu thuận miệng nói, "3 năm. Ngươi biết ta 3 năm này là tại sao tới đây sao? Dù sao ta hiện tại hẳn là có thể một tay truy ngươi." Nghe vậy, Thương Nguyên Quỷ ngược lại là nhẹ nhàng thở ra. Chính mình vì sống sót bị buộc bất đắc dĩ biến thành ngự linh sư chó săn. Huyền Môn cùng Minh phủ càng là mũi nhọn đấu với đao sắc, như nước với lửa. Năm dĩ vãng tiểu thủ tịch ví dụ cũng là hy vọng Giang Hiểu có thể thông cảm khốn cảnh của mình. Ngươi huyền môn thật đúng là trận thế thật to. Sau một khắc, Giang Hiểu nhìn về phía nơi xa to như vậy doanh địa, khó chịu nói, ta nói ngươi liền không thể khiêm tốn một chút sao? Huyền môn có thể cho những này quỷ một cái tương lai sao? Không có cách nào a. Thương Nguyên Quỷ khóc không ra nước mắt đạo, ta mỗi ngày liền phơi nắng mặt trời, chơi đùa điện thoại, kết quả Thiên Cơ Cung Ngự Linh Sư không hiểu thấu ngay tại ở ngoài ngàn dặm bị ta đánh thành trọng thương, ta đây tìm ai giải thích đi a? Ta nói Lý Mỗ làm sao động một chút lại bị đánh cho hộc máu. Giang Hiểu cũng là trêu chọc nói, ta xem chừng còn như vậy chuyển xuống, ngươi Thương Nguyên Quỷ đều nhanh trở thành bực sâu vị thứ tư chỗ tệ. Bên cạnh, Thương Nguyên Quỷ buồn bực không thôi. Lúc đêm kia, trên thảo nguyên lều sáng lên sáng tỏ ánh đèn. Giang Hiểu tuyệt không ngay lập tức rời đi nơi đây, mà là chuẩn bị làm sóng đại động tác. Nếu Thương Nguyên Quỷ là huyền môn chi chủ, kia vấn đề liền dễ làm rất nhiều. Đây là huyền môn siêu tập đến tất cả Hồ Châu. Một chỗ trong trứng đồng, Thương Nguyên Quỷ đem một cái không gian hệ linh khí chiếc nhẫn giao cho Giang Hiểu, cái đồ chơi này ngươi tùy tiện cầm chính là. Đến lúc đó ta liền nói là mất, Thiên Cơ Cung cũng không đến nỗi bắt ta làm sao bây giờ. Giang Hiểu mở ra xem, phát hiện trong đó cũng là có gần 200 viên thai ương cấp Hồ Châu, trong lòng thoải mái. Mặt khác, ta bí mật an bài gần 200 cái quỷ vật chuẩn bị để bọn hắn đi vào Minh phủ. Thương Nguyên Quỷ đạo, huyền môn tình huống này, ngươi cũng rõ ràng, cùng phía sau mặt biến thành Ngự Linh Sư Hồ Châu, không bằng cho hắn đến cái rút tuổi dưới đáy nổi. Ngươi huyền môn hơn 30 vạn quỷ vật, cũng chỉ bỏ được 200. Giang Hiểu ngữ khí ẩn ẩn có chút bất mãn. Thương Nguyên Quỷ đạo, cái này không mặt trên còn có 3 cái bắt trọng Ngự Linh Sư sao? Từ từ sẽ đến, góp gió thành báo là được. Chỉ chốc lát sau, Thương Nguyên Quỷ liền mang theo Giang Hiểu đi vào một chỗ vắng vẻ đất trống. Gần 200 cái quỷ vật đồng loạt nhìn xem Thương Nguyên Quỷ cùng Giang Hiểu. Giang Hiểu từ trong hư không lấy ra một cánh cửa, sau đó liên thông cùng Minh phủ thông đạo. Thủ đoạn này, thấy thế, Thương Nguyên Quỷ quả thực hơi kinh ngạc, nhất là nhìn thấy phía sau cửa Đông Xuyên thành phố cảnh tượng sau, Thương Nguyên Quỷ càng là sửng sở, Minh phủ làm sao bị đánh thành như vậy rồi? Ngươi bị giam tại Thiên Cơ Sơn tự nhiên không biết được, đằng sau bắt trọng Ngự Linh Sư nhóm kém chút liền đem Minh phủ một mẹ hốt gọn. Giang Hiểu nói, đột nhiên hỏi câu, nghĩ vào xem sao? Thương Nguyên Quỷ im lặng chỉ chốc lát, sau đó thở dài một tiếng, được rồi, chờ sau này có cơ hội ta sẽ một lần nữa trở lại Minh phủ. Nghe vậy, Giang Hiểu cũng không có lại nói, bắt đầu tổ chức lên đám kia quỷ vật gia nhập Minh phủ. Đúng lúc này, Thương Nguyên Quỷ đại nhân có thể thật mạnh a. Thế mà liền Bắc Minh Quỷ đều sớm đã âm thầm bị này thu phục. Cái nào đó quỷ vật nói ra ngữ lệnh Giang Hiểu cả người đều không tốt. Bên cạnh, Thương Nguyên Quỷ chê cười nói, cái kia, ta cho Ngụy Trang nói là Minh phủ, nhưng thật ra là huyền môn phụ thuộc thế lực. Giang Hiểu cũng là cho tức giận đến mặt đủ hắc. Thương Nguyên Quỷ đại nhân thực lực, ngươi cho rằng a? Các huynh đệ lên, cho Minh phủ chen vào thuộc về ta huyền môn cơ sĩ. Huyền môn bảy quỷ hét lớn liền tràn vào cấm thuật chi môn ở trong. Đợi cho lúc này, Giang Hiểu mới hung tợn cắn răng một cái, khá lắm. Thế mà đem ta Minh phủ xem như thuộc địa. Nhìn ta chờ hạ làm sao thu thập các ngươi. Bác Minh Quỷ, cái kia, kiềm chế một chút. Thương Nguyên Quỷ nhịn không được nuốt nước miếng, luôn cảm thấy bây giờ Minh phủ phá lệ không đáng tin cậy. Chương 540, rút tuổi dưới đáy nổi lập tức. Giang Hiểu liền thông qua cấm thuật chi môn trở lại Minh phủ. Bác Minh Quỷ đại nhân, đây là mỗi lần nên tiếp chính là Yến Tử cái này tiểu nữ quỷ. Chỉ là lần này Yến Tử lại kinh ngạc phát hiện Bác Minh Quỷ đại nhân trở về phương thức không giống với dĩ vãng, đồng thời còn đi theo trở về một đám phấn khởi không thôi quỷ vật. Cha cha, đây chính là đại danh đỉnh đỉnh Minh phủ. Làm sao cảm giác là đống rác a? Các minh đệ xông lên a, đem hắn Minh phủ nữ quỷ đều cho buộc. Huyền môn gia lâm, toàn diện tản ra. Đệ tử huyền môn bảy quỷ giống như cá giết sang sông. Căn bản chính là một đám tiến thành thổ phỉ, đây trong đầu chỉ muốn làm sao vơ vét Minh phủ tài nguyên. Minh phủ quỷ vật nhóm đều ngốc, hoàn toàn đối trước mắt một màn này ngu người. Chuyện gì xảy ra? Kẻ địch đánh tới sao? Bất kỳ quỷ ánh mắt biến đổi, chợt mơ hồ nghe được huyền môn hai chữ, tức giận đạo, hóa ra là đập phá quán. Muốn chết. Oanh vừa ló gian, nguyên quỷ định phong khủng bố sát khí trực tiếp giáng lâm. Huyền môn bảy quỷ đồng loạt giật mình ngay tại chỗ, cái này, đây là nguyên quỷ. Cùng lúc đó, Giang Hiểu một bộ đồ đen, chậm rãi từ cấm thuật chi môn ở trong đi ra. Chúc mừng các ngươi gia nhập Minh phủ. Giang Hiểu ánh mắt lạnh như băng quét mắt nhóm này không biết thời thế quỷ vật, mở miệng nói. Sau đó, Giang Hiểu lại đi tới Bát Kỳ Quỷ bên người, phân phó nói, trước cho ta hung hăng tu chỉnh dừng lại, sau đó lại toàn diện kéo đến Đông Đại khu sửa đường đi. Cái gì? Sửa đường? Huyền môn bảy quỷ nẹn họng nhìn chân chối, hoài nghi tự mình có phải hay không nghe lầm, tranh thủ thời gian hô lớn, chúng ta thế nhưng huyền môn quỷ. Ngươi dám? Ta hôm nay sửa chữa chính là ngươi huyền môn quỷ. Bất kỳ quỷ cánh tay phải vỡ vụn hóa thành từng con màu đen tiểu côn trùng, giống như cuồng phong quá cảnh tuân hướng những này huyền môn quỷ vật, điên cuồng đốt lên huyết nhục của bọn hắn. Trong lúc nhất thời, tiếng kêu rên liên hồi. Huyền môn bảy quỷ đau đến không muốn sống, khóc thút thít nói, thật to gan. Chỉ là một cái phụ thuộc thế lực thế mà dám cản rỡ như thế. Ta muốn trở về nói cho Thương Nguyên Quỷ đại nhân. Không phải, bọn gia hỏa này là cái gì ma bệnh? Bất kỳ quỷ không hiểu nhìn về phía Giang Hiểu. Huyền môn có thể vi phong, Thiên Cơ Cung cũng không dám gây. Giang Hiểu mặt đen lại nói, đừng quản nhiều như vậy, đám người kia tính xấu đừng nung chiều. Dứt lời, Giang Hiểu nhìn về phía nhóm này đáng thương huyền môn bảy quỷ, cười lạnh nói, như là đã đến nơi đây, cũng không sợ nói thật cho các ngươi biết. Thương Nguyên Quỷ, Bác Minh Quỷ là hắn đại gia, huyền môn mới là Minh phủ phụ thuộc thế lực, các ngươi là bị bán đến Minh phủ làm khổ lực đến. Tiếng nói vừa ra, huyền môn bảy quỷ hóa đá tại chỗ. Ha 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 ha, thú vị thú vị. Bất kỳ quỷ đầu góc đơn giản, cũng không có đi suy nghĩ sâu xa nhiều như vậy, chỉ cảm thấy nhóm này đến từ huyền môn quỷ vật biểu hiện trên mặt 10 phần đặc sắc, càng thêm biến đổi pháp tra tấn lên bọn hắn. Cách đó không xa, trung tâm thành phố, Minh phủ bầy quỷ khiếp sợ liên tục, huyền môn là chúng ta Minh phủ phụ thuộc thế lực. Bác Minh quỷ đại nhân lần này ra ngoài đều đã làm gì? Yến tử, đến, đây là huyền môn tháng này nộp lên công phẩm. Một bên khác, Giang Hiểu cầm trong tay viên kia linh khí chiếc nhận bức cho Yến tử, để này phóng tới Minh phủ chuyên môn chứa được vật liệu địa phương. Yến tử đồng dạng là mở lớn miệng nhỏ, huyền môn, công phẩm. Bác Minh quỷ đại nhân thật chẳng lẽ đem huyền môn cho thu phục rồi? Đơn giản chỗ sửa lại một chút giao tiếp nghi thức. Giang Hiểu lại đưa tới khổng thuận, về sau mỗi tháng phái một cái quỷ đi tới thổ hoàng thành phố nhận lấy một châu, đừng hỏi nhiều như vậy vì cái gì, tóm lại bên kia ta chuẩn bị xong. Trừ cái đó ra, huyền môn bên kia cũng an bài mấy cái thông minh cơ linh một chút quỷ, len lén lẻn vào đi vào. Thổ hoàng thành phố chính là trước đây Bắc Minh giáo phát nguyên tri địa, Bắc Minh giáo đối với quỷ bóng khôi phục không thể bảo là không quan trọng. Đến nội an bài tiến huyền môn quỷ thì là chuẩn bị làm chút ít động tác, cũng coi là sớm bắt giữ thiên cơ cùng tin tức. Còn có một điểm, cho ta ấn mấy cái truyền đơn, số lượng càng nhiều càng tốt. Đột nhiên Giang Hiểu lại nghĩ tới chuyện gì, mở miệng nhắc nhở. Truyền đơn. Không thuận liền giật mình. Giang Hiểu đem một phần chuẩn bị kỹ càng Bắc Minh giáo cầu nguyện từ nói ra. Sau một khắc, Không thuận sửng sốt. Làm sao? Có vấn đề? Giang Hiểu hơi bất mãn mà liếc nhìn Không thuận. Cái sau nuốt nước miếng, tranh thủ thời gian lắc đầu. Không, tiểu nhân, cái này đi làm. Đợi cho Không thuận đem thật dậy một chồng Bắc Minh giáo tuyên truyền đơn lấy tới sau. Giang Hiểu lại hỉ, vô này bà bay, làm rất tốt. Xử lý xong Minh phụ chuyện, Giang Hiểu lại là thông qua cấm thuật chi môn trở lại huyền môn. Đây là. Lúc này, Thương Nguyên Quỷ khẽ giật mình, không hiểu nhìn xem Giang Hiểu trong tay truyền đơn. Ta nhìn ngươi huyền môn quỷ sinh hoạt được thật không như ý, bọn họ cần một cái tín ngưỡng a. Giang Hiểu chẳng biết xấu hổ mở miệng nói ra. Đợi cho Thương Nguyên Quỷ thấy rõ truyền đơn thượng nội dung càng là hoàn toàn ngẩn người tại chỗ. Bác Minh Quỷ, ngươi nghiêm túc. Thương Nguyên Quỷ há to miệng, cũng không biết nên như thế nào đi hình dung. Ta cùng ngươi ở chỗ này náo đâu? Nhanh. Giang Hiểu tức giận nói, dù sao ngươi một ngày trừ ăn ra chính là uống, sinh hoạt dù sao cũng phải có cái mục tiêu không phải. Nghe vậy, Thương Nguyên Quỷ khẽ miệng co giật hạ. Không có cách nào, chỉ có thể là đi theo ý của Bắc Minh Quỷ đi. Thương Nguyên Quỷ để cho thủ hạ đem những truyền đơn này cấp cho đến huyền môn mỗi cái quỷ trong tay. Đến nơi đến lúc đó đến tột cùng sẽ có bao nhiêu quỷ lựa chọn gia nhập Bắc Minh giáo. Đây đều là nói sau. Một đêm bận rộn, vẫn tiên cơ cung như thế nào cũng không nghĩ ra chính là chính mình phí hết tâm tư lấy ra huyền môn, ngược lại bị Giang Hiểu, Thương Nguyên Quỷ hai gia hỏa này vụng trộm chui chỗ trống. Nhìn như gió êm sóng lặng thảo nguyên doanh địa, vụng trộm sớm đã là trăm ngàn chỗ hở, hướng phía Bắc Minh Quỷ phương hướng đi xa. Lúc rạng sáng, trên thảo nguyên, Giang Hiểu cùng Thương Nguyên Quỷ đối ngồi cùng một chỗ, hiếm thấy không có tu luyện, mà là chơi lấy điện thoại. Không có tí sức lực nào, không có tí sức lực nào. Sau một hồi, Giang Hiểu để điện thoại di động xuống, đạo, không chơi. Bác Minh Quỷ, ngươi kỹ thuật hạ xuống A. Thương Nguyên Quỷ trên mặt lộ ra nét mặt tươi cười, đạo, thanh này vẫn là ta mang bay. Thôi đi, ta cũng không biết bao lâu không có chạm qua loại đồ chơi này. Giang Hiểu vô vỗ thân thể, sau đó đứng dậy, trong trò chơi tìm cái gì hình tượng. Trong hiện thực so một lần, ta liền chơi đùa thần quỷ liên minh liền không sai biệt lắm. Thương Nguyên Quỷ đổ vào mềm mại trên đồng cỏ, ngước nhìn rực rỡ tinh hà, đạo, không thể so ngươi, ta sống tại thiên cơ cung quản chế giới, mỗi ngày trừ chơi điện thoại cũng không có gì cái khác làm. Coi như tu luyện cũng không có khả năng nói hơn được những cái kia bắt trọng ngự linh sư. Một đầu cá gớm mới. Giang Hiểu nói, lại nhịn không được trêu chọc nói, không đúng, Thương Nguyên Quỷ ngươi không phải động một tí liền muốn đem Lý Mộ đánh cho hộp máu liên tục sao? Nghe vậy, Thương Nguyên Quỷ cái trán hiện ra hắc tuyến. Đúng lúc này, một cỗ nồng đậm quỷ khí đến nơi xa tập đi qua. Ồ, Giang Hiểu lông mày nhíu lại, sau đó thu liễm chút quỷ khí, ngụy trang thành một cái bình thường thành cấp quỷ vật. Cùng lúc, một tên tráng hán xuất hiện tại Thương Nguyên Quỷ trước mặt, đạo, Thương Nguyên Quỷ đại nhân. Vừa mới thiên cơ cung Lý Mộ uy hiếp nói để chúng ta mau chóng thả ba cái kia bắt trọng ngự linh sư, bằng không ngày mai liền muốn đối ta huyền môn lần nữa làm ra động tác. Lập tức, Giang Hiểu cúi đầu, buồn cười. Thương Nguyên Quỷ cũng là nhức đầu không thôi, hết lần này tới lần khác còn chỉ có thể trả lời chắc chắn đạo, không thả. Hắn Lý Mộ đem mình làm người thế nào? Nói buông liền buông, ta Thương Nguyên Quỷ không cần mặt mũi sao? Không có cách nào. Giá hồ quỷ đối Thương Nguyên Quỷ còn không thể nào tin được. Thiên cơ cung sợ đầu này huyền quỷ lại sẽ chạy loạn khắp nơi đả thương người, chỉ có thể là an bài một trận biểu diễn, nâng đỡ ở Thương Nguyên Quỷ, để này tận khả năng đem những này lệ quỷ tất cả đều hút khép tại một hối. Tốt. Ta rõ ràng. Nghe vậy, đầu này đồng dạng là huyền quỷ tráng hán mừng rỡ trong lòng. Không hổ là Thương Nguyên Quỷ đại nhân. Cho dù biết Thiên cơ cung sắp đánh tới cửa, vẫn là một bộ phong khinh vân đạm biểu lộ. Không đúng. Dường như còn cất giấu một chút vẻ không kiên nhẫn. Điều này nói rõ cái gì? Chỉ sợ tại Thương Nguyên Quỷ đại nhân trong mắt, Thiên cơ cung bây giờ liền cùng con rồi giống nhau. Tráng hán khó có thể tưởng tượng phần này lòng dạng, chỉ càng thêm cảm nhận được Thương Nguyên Quỷ sâu không lường được. Thật phiền, ngày mai không biết Thiên cơ cung lại sẽ phái ra cái nào diễn viên. Giờ phút này, Thương Nguyên Quỷ sắc thực phiền chán cực kỳ. Giang Hiểu nhịn không được bật cười lắc đầu, Lý Mộ thật đúng là, phương diện này cùng ta không kém cạnh. Cùng lúc đó, trước đây Giang Hiểu lưu lại tòa thành thị kia bên trong, vào chỗ nào đó âm u đường tắt. Trong bóng tối, một tấm nhuốm máu vải trắng bỗng nhiên bay ra. Đồng thời, bóng tôi giống như thủy triều ngưng tụ hóa thành một người trưởng thành thân hình. Tấm kia dùng máu tươi bôi lên ra thất chữ vải trắng dán tại người này trên mặt. Quả thực là lệnh người dùng mình, quỷ dị vô cùng. Rời đi tìm được nương theo lấy một đạo thanh âm cổ quái, người đeo mặt nạ nhìn về phía huyền môn ở chỗ đó kia mảnh thảo nguyên. Chương 541, Thiên tướng đại chiến huyền môn. Hôm sau, trên thảo nguyên không, hai cỗ cường đại linh uy giống như mây đen ép thành, một nam một nữ. Nam tử tuổi chừng 27, 18 tuổi còn chừng, áo sơ mi trắng cổ áo có chút rộng mở, áo sơ mi ống tay áo cuốn tới cánh tay trung gian, lộ ra màu lúa mì làn da, đôi mắt thâm thúy có thần. Chính là đương đại thiên tướng. Một bộ tử sắc váy dài, khuôn mặt ôn nhu nữ tử thì là tinh tú. Hai vị thiên cơ cung nhân tộc đại năng cùng nhau giáng lâm nơi đây. Huyền môn một phương, đồng dạng là quỷ khí mãnh liệt, hung sát chi khí tràn ngập màn trời. Thương Nguyên Quỷ một bộ hoa phục, gầy gò trên khuôn mặt một mảnh yên tĩnh, hai tay phụ sau, mặc cho cuồng phong càn quét, dáng người lại không có chút nào dao động. Tại này quanh mình, Giá Hồ Quỷ ghé vào tóc đỏ tiểu nữ hài trên vai, hẹp dài trong mắt màu đỏ ngòm ở trong hiện ra vẻ hưng phấn. Tráng hán cùng còn lại ba cái nguyên quỷ tắc ánh mắt nghiêm trọng, đều là cảm nhận được áp lực lớn. Nghiên xúc nhóm, ta thiên cơ cung tối hôm qua đã cho các ngươi một lần cảnh cáo. Đúng lúc này, thiên tướng phút chốc mở miệng, linh lực ra chỉ hạ âm thanh giống như sấm mùa xuân, nổ vang toàn bộ thảo nguyên. Thậm chí huyền môn bảy quỷ trong lúc nhất thời không chịu nổi, mặt lộ vẻ vẻ thống khổ. Nếu các ngươi muốn tự tìm đường chết, hôm nay liền dứt khoát đem các ngươi toàn diện luyện hóa thành hồn châu. Thiên tướng thể nội linh lực phun trào, khí thế như lửa, giống như liệt nhật, vĩ nạn dáng người dường như trở thành giữa thiên địa duy nhất. Thiên tướng, lều doanh địa bên trong, Giang Hiểu hai mắt nhắm lại, nói đến, đi qua dường như còn cực kỳ hiếm thấy qua hắn xuất thủ. Lần trước hối hận châu thế giới bên trong, vị này thiên cơ cung bắt trọng ngự linh sư cũng là sớm lựa chọn rời đi, cùng long thủ hình thành chênh lệch rõ ràng. Chưa từng ngờ tới chính là thiên cơ cung thế mà phái thiên tướng cùng tinh tú tới nơi đây. Nói lời vô dụng làm gì? Vừa lóe gian, tráng hán lạnh lùng nói, lại dám tự chui đầu vào lưới, thật làm ta huyền môn là quả hờm mềm. Nếu không phải Thương Nguyên Quỷ đại nhân mềm lòng, chỉ sợ ngươi thiên cơ cung đã sớm một mùi lửa cho đốt hết. Tiếng nói vừa ra, bao quát tráng hán ở bên trong, một đám lệ quỷ đồng loạt nhìn về phía Thương Nguyên Quỷ. Thương Nguyên Quỷ cũng là nheo lại hai mắt, chậm rãi nói, ngự linh sư, ngươi coi là thật muốn khiêu chiến bổn tọa? Ai cho ngươi lá gan? Thiên cơ châu sao? Soạt. Bảy quỷ xôn xao, lập tức thần sắc kích động. Bá đạo vô cùng mấy lời nói. Đây chính là Thương Nguyên Quỷ đại nhân đối mặt nhân tộc đại năng nhất quán khinh thường giọng điểm ai. Giang Hiểu ngẩng đầu nhìn một chút trên không Thương Nguyên Quỷ, âm thầm nói thầm, khá lắm. Từng cái tất cả đều là diễn kỹ phái. Nếu không phải Lý cung chủ vì đột phá cửu trọng ngự linh sư, tu vi cảnh giới nhất thời bất ổn, bị ngươi cái này nghiệt xúc tìm kết cơ. Cùng một thời gian, thiên tướng mở miệng nói, bất quá, hôm nay ta liền muốn đến lãnh giáo một chút ngươi huyền môn đến tột cùng có bao nhiêu cân lượng. Bá, một bộ tử sắc váy dài tinh tú gọi ra đầu kia tử sắc la lụa, vờn quanh bên cạnh, giống như tiên tử xuất trần. Tấm kia khuôn mặt xinh đẹp càng thêm lộ ra thần bí thâm thúy. Sau một khắc, phía trên vòng trời, rõ ràng là vạn dặm trời trong, giờ phút này lại đột nhiên hạ xuống mấy đạo rực rỡ tinh quang, ra chỉ tại thời khắc này thiên tướng trên thân. Cùng lúc đó, thiên tướng tiến lên trước một bước, xoay tay phải lại, một tấm lịch sự tao nhã cổ cầm liền treo ở trước người. Lại nghe gió ngâm, thiên tướng ngồi ngay ngắn giữa hư không, linh mang đại trán, lấy hắn là trung tâm. Phương biên vài dặm bên trong dường như hóa thành lĩnh vực, thiên tướng một người một đàn trấn giữ bát phương. Dáng người hiểu điệu tinh tú tắc điều khiển đầu kia tử sắc la lụa, giống như thị nữ đứng ở thiên tướng sau lưng. Bát trọng phụ trợ hình ngự linh sư, thế nhân khó có thể tưởng tượng. Tranh sau một khắc, thiên tướng ngón tay thon dài kích thích dây đàn. Nhìn như vô hình tiếng đàn kỳ thực ẩn giấu sắc bén thủ đoạn. Vậy quỷ nội tâm dường như bị kim châm đồng dạng. Bất quá chỉ là hai cái bát trọng ngự linh sư, thanh lũ quỷ, ngươi tạm thời đi thử xem bọn hắn sâu cạn. Đúng lúc này, Thương Nguyên Quỷ phút chốc mở miệng nói, "Ồ." Giá Hồ Quỷ không hiểu mà liếc nhìn Thương Nguyên Quỷ, không biết rõ đối phương vì sao không chủ động xuất thủ. Cái này tự nhiên cũng là thiên cơ cung an bài. Trước tiên cần phải để nhóm này Huyền Quỷ mở mang kiến thức một chút thiên cơ cung bắt trọng ngự linh sư đến tuột cùng mạnh bao nhiêu, sau đó lại từ Thương Nguyên Quỷ ra mặt trực tiếp đem này đánh bại. Ngay vậy, Tráng Hán hình tượng thanh lũ quỷ cũng vô do dự, thể nội quỷ khí tuôn ra, hóa thành một tia ô quang lướt qua chân trời, bay thẳng thiên tướng đánh tới. Thanh lũ quỷ chính là Bách Quỷ bảng thượng danh liệt trước 20 Huyền Quỷ, thực lực tự nhiên không thể khinh thường. Thiên cung phía trên, một đạo chói mắt lôi đình đột nhiên từ trên trời giáng xuống, mang theo hủy diệt chi ý, hóa thành cự long phóng tới thiên tướng. Đồng thời, thanh lũ quỷ càng là hóa thành chớp giật hình người, tốc độ tăng nhiều, đùng đùng lôi quang càng đem quanh mình không gian không ngừng mẫn diệt, lệnh nhân sinh sợ. Ồ, đối mặt kinh khủng lôi quang, thiên tướng lại chỉ có chút nhíu mày, lập tức ngón tay quất đạn, nhập trận khúc giữa thiên địa đột nhiên dường như hóa thành một chỗ chiến trường. Sắc bén sắc khí, tùy ý tung hành. Từng đạo mang theo sát phạt chi khí tiếng đàn đúng là ngưng kết thành là thật chất, đánh út về phía cái kia đạo như rồng lôi đỉnh chi lực. Âm ầm kịch liệt linh mang hóa thành cuồng phong càn quét bát phương, thảo nguyên dường như giống biển cả nổi lên gợn sóng. Cùng lúc đó, thanh lũ quỷ hóa thành điểm điện, lấy xét đánh chi thế đột nhiên đánh út về phía thiên tướng, tốc độ lại chỉ so có được thiểm cựu linh kém hơn một chút. Nhưng vào lúc này, một bộ tử sắc váy dài tinh tú trong mắt đột nhiên lóe lên tia sáng yêu dị. Bạch. Thanh lũ quỷ lúc đầu khí thế hùng hổ thế công đột nhiên dừng lại, thân hình đúng là quỷ dị cứng đờ chỉ chốc lát. Sau một khắc, thiên tướng lại lần nữa vận dụng một hạng năng lực, nhập ngộng khúc thanh lũ quỷ càng là lại lần nữa gặp ảnh hưởng, lâm vào như mộng như ảo trạng thái. Siêu sau đó, tinh tú đầu ngón tay một chiều, đầu kia tử sắc la lụa liền đem thanh lũ quỷ chặt chẽ trói chặt lại. Cái gì? Thấy thế, huyền môn một phương không khỏi quá sợ hãi. Lúc này mới mấy hiệp, thanh lũ quỷ đại nhân thì tốt dường như không có chút nào lực trở tay. Thiên Cơ Cung hai vị này bắt trọng ngự linh sư đến tột cùng đi vào như thế nào cao thâm cảnh giới? Giá hồ quỷ. Đúng lúc này, Thương Nguyên Quỷ chợt mở miệng quát nhẹ. Bá, sau một khắc, tóc đỏ tiểu nữ hài trên đầu vai giá hồ quỷ sớm đã kìm nén không được ra tay dục vọng, hóa thành ô quang bắn ra. Oanh nương theo lấy thao thiên sát khí mãnh liệt ra. Một con to lớn hổng hồ đột nhiên chiếm cứ thiên cung, da lông màu son, dường như máu tươi ngầm, nhất là cặp kia trong mắt màu đỏ ngòm bên trong, càng là từ đầu đến đuôi rết chóc chi rủ. Ngự linh sư, bùa tọa muốn đem ngươi ăn sống nuốt tươi. Giá hồ quỷ cuồng tính đại phát, tiếng kêu chói tai vang vọng đất trời. Vê đút hoặc vê đút. Trong doanh địa, Giang Hiểu không khỏi nội tâm bồn chồn, cái này giá hồ quỷ thật đúng là cái rết phôi a. Còn tốt lúc trước không có đưa nó chiêu tiến minh phủ, ta đây chỗ nào quản được a. Giờ này khắc này, Thương Nguyên Quỷ mới là nhất nơm nớp lo sợ một cái kia. Phải biết, chính mình thế nhưng nương tựa theo Thiên Cơ Cung thủ đoạn đặc thù mới ẩn tàng khí tức, trên thực tế vẫn là một cái nguyên quỷ. Kết quả dưới tay tất cả đều là một đám sát tính sâu nặng nguyên quỷ, cái này nếu là ngày nào bị phát hiện. Đúng lúc này, bên hông, một cái nguyên quỷ nhìn về phía Thương Nguyên Quỷ, mở miệng hỏi, "Thương Nguyên Quỷ đại nhân, muốn không ta cũng đi trợ giá hồ quỷ đại nhân một chút sức lực?" Khúc Thương Nguyên Quỷ tranh thủ thời gian hung hăng bấm một cái ngón tay cái, tận lực không bại lộ nội tâm kiếp ý, trên mặt vẫn là phong khinh vấn đạm, thuận miệng nói, "Ừm, ngươi đi thôi, hai cái này bắt trọng ngự linh sư coi như làm cho các ngươi luyện tay một chút." Chương 542, nghe mưa không giống. Thiên cung phía trên, giá hồ quỷ phát ra chấn thiên thước tiếng giống giận dữ. Sau một khắc, giá hồ quỷ thân hình trong nháy mắt hóa thành một đạo tàn ảnh, thân thể khổng lồ giống như núi cao phong tới thiên tướng. Tranh thiên tướng trong mắt lộ ra một bôi vẻ thận trọng, linh lực ra chỉ tại cổ cầm phía trên. Giang giặc tiếng đàn phút chốc dơ lên, tiếng đàn luyện chuyển mở mịt, bất tuyệt như lũ, giống như tiếng trời. Trong không khí tùy theo nổi lên một từng đợt sóng gợn, như ngân thủy ngân dần dần ngưng kết. Giá hồ quỷ nguyên bản như bẻ cành khô thế công dần dần bị triệt tiêu, cuối cùng tại tới gần trước người đối phương 10 mét chỗ, triệt để dừng lại. Nhưng vào lúc này, giá hồ quỷ đột nhiên không có động tác, đồng thời Thương Nguyên Quỷ bên cạnh tóc đỏ tiểu nữ hài trong nháy mắt khẽ động. Mái tóc màu đỏ bay lên, nhìn như nhỏ nhắn xinh xắn nắm đấm lại là xuyên thủng hư không, một quyền đập phá bị đông cứng ở thiên địa. Thiên tướng ánh mắt đột nhiên thay đổi, trong nháy mắt thân hình lóe lên, tránh đi một quyền này. Âm ầm phía dưới thảo nguyên đúng là trực tiếp bị quyền uy đánh cho sụp đổ ra một cái to lớn hố sâu. Cùng lúc đó, giá hồ quỷ một lần nữa hóa thành một con cáo nhỏ, hóa thành một đạo hồng sắc thiểm điện, mang theo huyết quang, vạch hướng thiên tướng. Tóc đỏ tiểu nữ hài đồng dạng thuận theo cùng nhau động tác, bộc phát ra không thua gì huyền quỷ uy thế. Đây là có chuyện gì? Khống chế? Vẫn là phân thân? Thiên tướng nhíu mày, thật cũng không sợ, thu cầm mà đứng, lập tức kích thích dây đàn. Bạch, bạch, bạch. Tiếng đàn tại linh lực ra chỉ hạ hóa thành từng đạo hình trăng lưỡi liềm hồ quang, chẳng phá thiên địa, đánh út về phía giá hồ quỷ cùng tóc đỏ tiểu nữ hải. Ở sau lưng hắn, một bộ tử sắc váy dài tinh tú phân tâm hai nơi, một bên trói buộc trước đây đầu kia thanh đấu quỷ, một bên thi triển năng lực, không ngừng ra chỉ lấy thiên tướng, khiến cho trạng thái tăng lên đến đỉnh phong. Giết sạch các ngươi nhóm này ngự linh sư. Tóc đỏ tiểu nữ hải đột nhiên mở miệng, thanh thúy đồng âm phát ra lại là tàn nhẫn lời nói. Đúng lúc này, huyền môn còn lại ba đầu nguyên quỷ cũng riêng phần mình thi triển năng lực, phóng tới trong vòm trời thiên tướng. Trong lúc nhất thời, thiên tướng tự thân đối đầu một huyền tam nguyên. Thảo nguyên doanh địa bên trên, Giang Hiểu cẩn thận quan sát đến một màn này, đồng tử chậm rãi chuyển hóa thành trong suốt con người màu trắng. Bách mục nhân quả chi lực ra chỉ dưới, bây giờ bách mục đã là có thể khám phá nguyên cấp cấm thuật. Lập tức, Giang Hiểu quả thực bị thiên tướng năng lực chỗ kinh sợ, người này lại có 12 cái năng lực, đồng thời còn có 4 cái nguyên cấp cấm thuật, còn có 2 cái nhìn không thấu huyền cấp năng lực. Thiên tướng cũng không phải là tứ đại gia tộc hậu nhân, tự nhiên không có thiên phú huyết mạch. Có thể, đây cũng không có nghĩa là thường nhân không có tư cách đưa thân thế giới chi đỉnh. Trên thực tế, Tam Thanh Cung Lý Mô đồng dạng cũng là người bình thường, lấy một giới phàm thể dẫm lên trời. Thiên Cơ Cung bắt trọng ngự linh sư nhóm tự nhiên có ngạo nghễ tại thế thủ đoạn. Thời gian dần qua, Giang Hiểu càng là phát hiện một chỗ dị trạng, không giống với như sát phạt chi kiếm mạch trạch, tốc độ chi cực cửu linh. Thiên tướng năng lực tương đối cân đối, công thủ đều có, thậm chí còn liên quan đến trận pháp. Nhất là đối phương dường như luôn có thể quỷ dị sớm dự đoán được lệ quỷ công kích. Tràn trọc gian đúng là giọt mưa không dính vào người. Một người một đàn, tại tinh tú phụ trợ dưới, không chút nào lộ hạ phong, có chút khó giải quyết. Giang Hiểu âm thầm ngưng lông mày, Thiên Cơ Cung quả thật không hổ là số từ ngàn năm nay vô thượng đạo thống. Trừ bỏ đáng thương nguyên thủy bên ngoài, còn lại mấy cái này bắt trọng ngự linh sư không có chỗ nào mà không phải là đương thời thiên tiêu. Như không có quỷ bóng, chính mình trước mắt cách bọn họ chênh lệch quả thực có chút đại. Bá, một bôi lạnh như băng huyết quang xé rách thiên địa. Thế nhưng, thiên tướng lại là sớm một bước mau né đến, đồng thời gảy nhẹ ra một đạo tiếng đàn, nặng nề mà đánh vào giá hồ quỷ bản thể bên trên. Tiểu hồ ly lập tức như bị điện giật, run rẩy không ngừng, một lúc sau mới miễn cưỡng khôi phục xuống dưới. Đáng ghét, gia hỏa này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Tóc đỏ tiểu nữ hài gắt gao cắn răng, như thế nào cũng nghĩ không thông. Phe mình vài đầu lệ quỷ cùng nhau vây công phía dưới, đối phương quả thực là không có lộ ra mảy may sơ hở. Nhất là các hạng năng lực vận dụng, thực tế khó giải quyết, không có khả năng. Bổn tọa chính là huyền quỷ a. Gia hồ quỷ trời sinh tính kiệt lệ, sao có thể tha thứ chính mình không phải cùng cấp độ bắt trọng ngự linh sư đối thủ? Trong lúc nhất thời rết đỏ cả mắt, lại nhìn thiên tướng. Tại tinh tú phụ trợ phía dưới, một thân nhìn như phổ thông áo sơ mi trắng, dường như trong thành thị bình thường bản lĩnh. Thế nhưng giờ phút này rực rỡ linh mang lại đem này chiếu rọi được giống như trên trời trích tiên. Oanh trở tay một trường mang theo nặng nghề linh lực, hoàn toàn không cần vận dụng bất luận cái gì năng lực, chỉ là trưởng ấn liền đem một đầu nguyên quỷ nặng nề mà chấn áp xuống đại địa ở trong. Ta có 6 khúc mời chư quân lắng nghe sau một khắc, thiên tướng một tay đánh đàn, cao giọng mở miệng, đệ nhất khúc, nhập mộng khúc, cuộc đời như giấc mộng vui vẻ được bao lâu. Tiếng đàn vang lên lần nữa, cũng dương cũng áp chế, thâm trầm, uyển chuyển mà không mất đi sục sôi, câu hồn phách người. Năng lực này đồng dạng từng tiếp thụ qua hối hận châu nhân quả rèn luyện. Một đám lệ quỷ đột nhiên mặt lộ vẻ vẻ mờ mịt, lâm vào như mộng như ảo trạng thái. Thứ hai khúc, kim quang khúc, cắt vàng bách chiến mặc kim giáp. Tiếng đàn lại chuyển, phóng khoáng bao la hùng vĩ, lệ người xúc động. Thiên tướng bên ngoài thân dâng lên kim quang lóng ánh, giống như thiên thần gia trì, linh lực lại đột phá tiếp cực hạn, đi vào không cách nào hình dung cảnh giới. Không được, không cần lại cho hắn thời gian. Các ngươi cùng ta cùng nhau giết ra hỏa này. Tóc đỏ tiểu nữ hài đột nhiên một tiếng quát chói tai, cưỡng ép dãy rủa thoát khỏi nhập mộng khúc tác dụng. Thứ ba khúc, nghe mưa khúc. Sau một khắc, thiên tướng đã là đàn tấu ra đạo thứ ba tiếng đàn. Vừa lóe gian, thiên địa biến sắc. Mênh mông linh lực đại dương mênh mông giống như mây đen che kín màn trời. Tắt, tắt. Trên thảo nguyên, đột nhiên hạ lên một trận tiểu vũ. Dường như điều hưu mưa thu, như khói mông lung. Nhưng mà, một đám lệ quỷ lại là hãi nhiên vô cùng. Mỗi một giọt mưa đều là tinh thuần linh lực biến thành, phàm là dính vào dù là một giọt, trong cơ thể mình quỷ khí liền sẽ bay nhanh tiêu tán. Bạch. Trong chốc lát, thiên tướng thân hình đột nhiên một tàn, sau một khắc đã là xuất hiện ở một đầu nguyên quỷ sau lưng. Cái sau hoàn toàn không kịp phản ứng, thể nội quỷ khí chính đang nhanh chóng trôi qua. Quanh một trường trực tiếp đánh vào phía dưới đại địa, kích thích kịch liệt bụi mù, giống như mây hình nấm dâng lên tại rộng lớn thảo nguyên phía trên. Mưa thu bay tán loạn ở trong. Thiên tướng thu hồi cổ cầm, nhàn nhã sải bước, không đội không chậm xử lý lấy một đám lệ quỷ. Không cần một lát, huyền môn đỉnh phong chiến lực đều lọt vào chấn áp. Mặc cho giá hổ quỷ đủ tiểu dãy rủa, vẫn là không có chút nào lực trở tay, tính cả tóc đỏ tiểu nữ hài cùng nhau bị tử sắc la lụa chặt chẽ khỏa lại với nhau. Thiên cơ cung đương đại thiên tướng, nhất là phối hợp thượng tinh tú cái này một phụ trợ hình bắt trọng ngự linh sư, chỉ sợ giờ phút này triển lộ ra còn không phải này toàn bộ. Sự mạnh mẽ, khó mà phỏng đoán. Huyền môn bảy quỷ trước đây còn chẳng hề để ý nội tâm đột nhiên liền khẩn trương lên. Nhưng vào lúc này, như vậy, tiếp xuống chính là ngươi, Thương Nguyên Quỷ. Thiên tướng sắc mặt ngưng trọng vô cùng nhìn về phía ngay phía trước Thương Nguyên Quỷ. Ngữ khí trước nay chưa từng có kiên kỵ, dường như đối mặt chính là một cái vô pháp chiến thắng kinh khủng tồn tại. Cao, thực tế là cao. Phía dưới, Giang Hiểu cũng không biết nên như thế nào nhổ nước bọn, ta Bắc Minh Quỷ thật đúng là kỳ phùng địch thủ. Thực lực cường đại như vậy, lại thêm cực sâu lòng dạ, muốn vặn ngã thiên cơ cùng, thực tế là khó như lên trời. Hôm nay qua đi, chỉ sợ giá hổ quỷ cũng phải biến thành Thương Nguyên Quỷ tiểu mê muội. Cái này gọi chuyện gì? Giang Hiểu đầy mặt quái dị nhìn xem một tay phụ về sau, khí định thần nhàn Thương Nguyên Quỷ, trong lòng thực tế cảm giác khó chịu. Ngay tại bầy quỷ ánh mắt tất cả đều tập trung trên người Thương Nguyên Quỷ lúc, không người nhìn thấy nơi nào đó góc tối ở trong. Nương theo lấy trong bóng tối quỷ dị gợn sóng, một tấm nhuốm máu vải trắng chợt bay ra chương 543, Thất Hào Thiên Khung phía trên. Giờ phút này, giá hổ quỷ lại vô trước đây hung tính. Đáng ghét a. Tiểu hồ ly cùng tóc đỏ tiểu nữ hài bị tử sắc la lụa trói thật chặt, liều mạng cũng kiếm không ra. Cặp kia hẹp dài trong mắt màu đỏ ngòm bên trong đống nhiên toát ra một bôi sợ hãi. Đã từng bị ngự linh sư bắt lấy thê thảm đau đớn ký ức tự dưng nổi lên. Thương Nguyên Quỷ, ta bắt ngươi huyền môn cái này mấy đầu lệ quỷ đổi về ta nhân tộc bắt trọng ngự linh sư như thế nào? Đúng lúc này, thiên tướng mấy lời nói trực tiếp lệnh toàn trường kiếp sợ. Có ý gì? Nghe vậy, giá hồ quỷ khẽ giật mình. Trước đây thiên tướng đối đầu một huyền tam nguyên, dáng người cỡ nào vĩ ngạ, có thể nói mang cho bảy quỷ thở không nổi áp lực thật lớn. Nhưng mà dưới mắt ngữ khí lại ẩn ẩn nhận sai. Giá hổ quỷ khó có thể tin thì thầm nói, thật chẳng lẽ chính là Thương Nguyên Quỷ đem cái này bắt trọng ngự linh sư dọa cho phát sợ rồi. Đối phương cái này cũng bắt đầu dự định dàn xếp ổn thỏa rồi. Ách! Thương Nguyên Quỷ đồng dạng sững sờ, chợt liền muốn đáp ứng. Nhưng mà đúng lúc này, thiên tướng nhìn ra Thương Nguyên Quỷ tâm tư, ánh mắt đột nhiên lạnh lẽo, liền kém đem uy hiếp hai chữ viết lên mặt. Cái này gọi cái gì chuyện a? Thế thế, Thương Nguyên Quỷ chỗ nào còn có thể không rõ ý của thiên tướng. Chớ có đáp ứng. Trước đây bị bắt hạ thanh lũ quỷ đột nhiên hô lớn, Thương Nguyên Quỷ đại nhân, ngươi chỉ cần đem hai loài người kia giết là được, không cần để ý sống chết của chúng ta. Nghe vậy, Thương Nguyên Quỷ tâm tình hỏng bét không thôi, hết lần này tới lần khác chỉ có thể mở miệng nói, hôm nay chớ nói ba cái kia bắt trọng ngự linh sư, chính là ngươi hai cái này thiên cơ cung ra hỏa, cũng phải lưu lại cho ta. Gian ngoan không thay đổi. Thiên tướng mặt lộ vẻ tức giận, trở tay gọi ra tấm kia cổ cầm, Thương Nguyên Quỷ, ngươi chớ có cho là ta thật sợ ngươi. Ở sau lưng hắn, một bộ tử sắc váy dài tinh tú có chút quay đầu qua, xinh đẹp thần tình trên mặt rất là dị dạng. Lao Hy Dương. Giang Hiểu cũng là không sai biệt lắm tâm tình, oán thầm không thôi. Thương Nguyên Quỷ đại nhân, trục chết hắn, trục chết hắn, trục chết hắn. Huyền môn bảy quỷ có thể đoán không được phía sau đủ loại, tất cả đều đang lớn tiếng hò hét. Bá, trong chốc lát, thiên tướng ánh mắt mãnh liệt, ngón tay thon dài kích thích dây đàn, một đạo màu xanh hình trăng lưỡi liềm hồ quang trực tiếp đánh út về phía huyền môn ở chỗ đó. Tiếng đàn tức kiếm mang, màu xanh hồ quang giống như thủy triều lúc đường ven biển, càn quét cả phiến thiên địa, ven đường hết thảy tồn tại đều bị xóa đi. Thật mạnh. Lập tức, giá hồ quỷ liền nội tâm giật mình. Có thể sau một khắc, Thương Nguyên Quỷ chỉ phất một cái ống tay áo, một cái ô quang liền đánh nát cái này thành thế thật lớn hình trăng lưới liềm hồ quang. Bạch. Giá hồ quỷ đột nhiên giật mình, cái này sao có thể? Ha, ngạc nhiên. Thanh U quỷ dường như sớm đã dự đoán được bình thường, khinh miệt liếc mắt giá hồ quỷ. Đáng ghét. Thiên tướng đột ngột cắn răng một cái. Thương Nguyên Quỷ nội tâm im lặng, thầm nghĩ nói vừa mới một kích kia thuần túy liền nhìn qua loè loẹt, trên thực tế uy lực cũng liền cùng thai ương cấp năng lực không sai biệt lắm. Chớ có cản rỡ. Đột nhiên, thiên tướng lại lần nữa hét lớn một tiếng, quanh thân kim quang quay trung quanh, giống như thần linh phụ thể bình thường, mang theo quần quật như sao chi uy, phóng tới Thương Nguyên Quỷ ở chỗ đó. Cảm nhận được cỗ này thuộc về bắt trọng ngự linh sư khủng bố linh uy. Huyền môn bảy quỷ cứ việc tin tưởng Thương Nguyên Quỷ, nhưng vẫn là không khỏi có chút e ngại. Chỉ có một cái áo đen buộc tóc thanh niên đứng tại chỗ, không lúc đích. Thiên tướng thực lực đại trí rõ ràng, không sai biệt lắm, đằng sau cũng nhìn không ra cái gì. Chốc lát về sau, Giang Hiểu lắc đầu, cũng không có tâm tư nhìn hai cái này đua màn ảnh báo tố hí, đang chuẩn bị rời đi. Nhưng vào lúc này, dị biến nảy sinh. Soạt chỉ thấy bên hông trong bóng tối bỗng nhiên bay ra một tấm hình vuông vải trắng. Có lẽ tồn tại xó xỉnh bên trong không biết bao nhiêu năm tháng, vải vóc dính đầy cho bụi, lộ ra có chút cũ nát. Lệnh người dùng mình chính là vải trắng bên trên, đỏ thắm máu tươi bôi lên ra một cái thất chữ, vết máu chưa kết vậy, dường như vừa sinh ra không bao lâu. Cái gì? Trong chốc lát, Giang Hiểu ánh mắt đột nhiên thay đổi. Quanh mình bóng tối giống như thủy triều phun trào lên, đúng là trực tiếp đem một đầu huyền môn quỷ vật bao vây lại, sau đó tấm kia nhuốm máu vải trắng dán tại này trên mặt. Vô cùng khí tức quỷ dị trong nháy mắt tràn ngập ra. Thứ gì? Huyền môn còn lại quỷ vật cũng phát hiện cái này một dị trạng. Gia hỏa này, không, hắc ám quái vật, đem lão lưu cho nuốt. Bầy quỷ hoảng sợ không thôi, tranh thủ thời gian điên cuồng thoát đi nơi đây. Trước mắt một màn này liền giống với trong thành thị đột nhiên chui ra ngoài đầu lộc lẫy mãnh hổ, lực trùng kích mười phần. Không phải chứ? Giang Hiểu tắt nuốt nước miếng, sau đó liền phát hiện người mang mặt nạ này quả nhiên chính đối với mình. Cứ việc tấm kia nhuốm máu vải trắng che kín đối phương hai mắt, có thể Giang Hiểu vẫn là có thể cảm nhận được người này ánh mắt rơi trên người mình lạnh buốt tử ý vực sâu thật đúng tìm tới cửa. Giang Hiểu như thế nào không nhận ra thân phận của đối phương? Ú Linh Thuyền, giao dịch, thần, 9 cái nhuốm máu vải trắng, 9 cái thiết tiêu. Cái kia, ta tam thúc dường như cũng tại thuyền của các ngươi thượng làm công. Giang Hiểu một bên ở trong lòng âm thầm kêu gọi quỷ bóng, một bên nói chuyện tào lao đạo, liền Tô Thanh, hắn là ta tam thúc, ngươi có thể đi trở về hỏi một chút hắn, tất cả mọi người là đồng sự không phải? Không có trả lời. Thất Hào chỉ tiến lên một bước, đồng thời chậm rãi đưa tay phải ra, dường như muốn chụp vào Giang Hiểu bả vai. Cùng một thời gian, Giang Hiểu dưới chân bóng tối hóa thành một chỗ vũng bùn, dường như cất giấu vô số song quỷ thủ đang dùng lực nắm lấy mắt cá chân. Cùng ta trở về. Thất Hào trong miệng phát ra không lưu loát thanh âm khàn khàn. Hồi cái rắm. Sau một khắc, Giang Hiểu đột ngột gọi ra tịch hỏa chi long phóng tới Thất Hào, đồng thời thân hình vỡ vụn hóa thành từng mảnh hoa anh đào, cấp tốc rút lui. Không đợi này dừng lại, phía bên phải trong bóng tối đột nhiên là sinh ra một con đen nhánh cánh tay vững vàng bắt lấy Giang Hiểu. Sau đó, mang theo nhuốm máu vải trắng Thất Hào lại lần nữa đạp đi ra. Đúng là cùng quỷ bóng cực kỳ tương tự thủ đoạn. Giang Hiểu đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, lại lần nữa vận dụng anh hoa cuồng vũ thoát khỏi đối phương. Đồng thời, cẩn thận chú ý đến quanh mình bóng tối, đang muốn gọi ra huyền vũ kiếm. Nhưng vào lúc này, một cỗ nặng nề linh uy đột nhiên giáng lâm. Hôm nay, ta liền muốn lĩnh giáo một chút người Thương Nguyên Quỷ lợi hại. Thiên tướng, ngươi đủ. Trên bầu trời, hai vị kia vua màn ảnh lúc này chính biểu lấy góc đối hí. Có biện pháp. Giang Hiểu trong mắt lóe lên một bôi tinh mang, dừng lại động tác, tay phải cấp tốc quỷ hóa, giống như tái nhợt khô cạn vỏ cây già. Vũ hóa quỷ bóng nuốt chửng cái thứ nhất quỷ vật năng lực. Hiện nay chiến đấu, dĩ nhiên là chỉ vọng không thượng cái này bạch cấp năng lực. Bất quá đi qua hối hận châu nhân quả chi lực rèn luyện, đã từng chỉ có 10 mét vuông vụ hóa bây giờ mở rộng đến một cây số bông. Vừa lóe gian, toàn bộ huyền môn vị trí thảo nguyên liền bị bao phủ tại một mảnh mênh mông sương mù ở trong. Ừm. Thiên tướng sững sờ, thầm nghĩ nói Thương Nguyên Quỷ làm sao không theo sáo lộ ra bài. Ừm. Thương Nguyên Quỷ đồng dạng sững sờ, thầm nghĩ nói thiên tướng làm sao luôn yêu thích thêm điểm ý. Sau một khắc, một đạo như sơn như mực thân ảnh đột nhiên lấp lóe đến Thương Nguyên Quỷ bên người. Đùng. Bàn tay vỗ nhẹ lên cái sau bà bay. Thương Nguyên Quỷ dọa đến khẽ run rẩy, tranh thủ thời gian quay đầu lúc này mới thấy là Giang Hiểu, không khỏi cả kinh nói, tại sao là ngươi? Thiên tướng, ta có che giấu khí tức thủ đoạn. Giang Hiểu ngữ tốc cực nhanh, đạo, mặt khác, ta chỗ này có phiền phức, ngươi nhìn thiên tướng có thể hay không giải quyết? Bác Minh Quỷ, ngươi là đang nói đùa? Thương Nguyên Quỷ hoàn toàn theo không kịp Giang Hiểu náo mạch kín, Thiên Cơ Cung ngự linh sư không đợi nói cho hết lời, một cỗ hắc ám thâm thúy khí tức đột nhiên dâng lên, đập vào mi mắt chính là một tấm quỷ dị nhuốm máu vải trắng chương 544, trong sương mù bên ngoài này khí tức. Vượt sâu, trong sương trắng, thiên tướng trong nháy mắt liền cảm thấy cỗ này cực kỳ khí tức quen thuộc. Âm sơn dãy núi vực sâu thông đạo đến nay còn không có lắng lại, mỗi ngày đều có đến từ vực sâu quái vật tính toán leo ra. Thân là Thiên Cơ Cung bắt trọng ngự linh sư, thiên tướng tự nhiên sẽ không lạ lẫm, càng ngay lập tức treo lên 12 phần cảnh giác. Thương Nguyên Quỷ, chuyện gì xảy ra? Thiên tướng lập tức dùng linh lực khóa chặt lại phía trước Thương Nguyên Quỷ, nhưng lại chưa thể phát hiện giờ phút này vận dụng hắc sa Giang Hiểu. Đồng thời cũng cảm nhận được kia cố vực sâu khí tức ngay tại Thương Nguyên Quỷ phụ cận. Cái này, ta giống như chọc tới chuyện. Thương Nguyên Quỷ hoàn toàn bị cả hồ đồ, chỉ có thể gượng chống lấy ra đầu, đạo, thiên tướng, nhanh cứu ta. Còn tốt giờ phút này xương trắng che khuất ánh mắt. Giá hồ quỷ chờ một đám lệ quỷ chỉ có thể là cảm nhận được Thương Nguyên Quỷ cùng thiên tướng tản mát ra khí tức, cũng không thể thấy bên trong phát sinh một màn. Nếu không, nếu để cho những này quỷ biết đạo huyền môn chi chủ, Thương Nguyên Quỷ đại nhân thế mà tại hướng Thiên Cơ Cung ngự linh sư kêu cứu, chỉ sợ không biết được nhiều thương tâm. Bá, thiên tướng cũng không có do dự, lập tức liền hóa thành một đạo hồ quang tiếp cận Thương Nguyên Quỷ. Quả nhiên, Thiên tướng rất nhanh liền nhìn thấy cái kia mang theo chữ bằng máu thất người đeo mặt nạ. Tiếp xuống liền nhìn các ngươi. Cùng lúc, Giang Hiểu vận dụng động địa bội, lại biến mất. Thất Hảo đang muốn có hành động. Tranh Thiên tướng trở tay liền đàn tấu ra một đạo tiếng đàn, mang theo lưới mát chi thế, đánh út về phía Thất Hảo. Thất Hảo lồng ngực trong nháy mắt bị kim sắc âm phủ đánh ra một cái lỗ trống. Quỷ dị chính là, này huyết nhục lại giống như sền sệt mực nước. Thiên, Thiên Cơ Cung. Lập tức, Thất Hảo nhìn về phía Thiên tướng. Vực sâu, sứ giả. Thiên tướng thời khắc này ánh mắt mới là thật trước nay chưa từng có ngưng trọng, rốt cục không còn ẩn nốt sao? Thiên Cơ Cung trong tay nắm giữ đại lượng chứng cứ, vực sâu xúc tu đã sớm vươn hướng thế giới này. Hiểu thêm những sứ giả này chỗ kinh khủng, bọn họ không riêng thực lực cường đại, năng lực cũng cực kỳ quỷ dị, xuất quỷ nhập thần, đi lại tại mặt tối, giống như con mối hủ thực thế giới này căn cơ. Chẳng lẽ vực sâu chuẩn bị đối ta Thiên Cơ Cung nâng đỡ huyền môn hạ thủ? Thiên tướng trong đầu lập tức hiện lên một cái ý niệm trong đầu, nếu không, vì sao cái này vực sâu sứ giả sẽ để mắt tới Thương Nguyên Quỷ? Nghĩ như vậy, Thương Nguyên Quỷ đừng sợ, có ta cùng Tinh Tú ở đây, những này từ trong bóng tối đến quái vật không lật được trời. Thiên tướng vừa mở miệng, một bên vận chuyển thể nội linh lực, hóa thành quần quận giang hà, lưu chuyển quanh thân. Cái này, ta. Giờ phút này, Thương Nguyên Quỷ tâm tình sao một cái lộn xộn được. Thật mạnh linh uy. Xương trắng bên ngoài, bảy quỷ nhao nhao biến sắc, đều là cảm nhận được thở không nổi khủng bố áp lực. Đây mới là Thiên Cơ Cung ngự linh sư thực lực chân chính sao? Giá hồ quỷ trong lúc nhất thời cũng kinh sợ, như thế nói đến, Thương Nguyên Quỷ chẳng phải là. Chuyện gì xảy ra? Thiên tướng làm sao còn vận dụng bản lĩnh thật sự rồi? Một bộ tử sắc váy dài tinh tú đồng dạng mặt lộ vẻ kinh ngạc, thiên tướng cứ như vậy yêu diễn vì sao? Mên ngông xương trắng che khuất ánh mắt. Bầy quỷ tính cả tinh tú ở bên trong, chỉ có thể cảm nhận được thiên tướng không che giấu chút nào khí thế cường đại, còn tưởng rằng đối phương lúc này đang cùng Thương Nguyên Quỷ đánh túi bụi lâu anh. Sau một khắc, xương trắng đột nhiên quần quận không thôi, chấn thiên thức chiến đấu hết sức căng thẳng. Kịch liệt cuồng phong càn quét bát hoang. Kinh khủng dư uy trong nháy mắt đem huyền môn bầy quỷ thổi cào đến giống như trong gió mạnh vụn, bay ngược mà ra, nện hủy không biết bao nhiêu lều. Thật, đây là sự thực. Giá hồ quỷ hít vào ngụm khí lạnh, gã kinh nói, cổ khí thế này, Thương Nguyên Quỷ cùng thiên tướng chiến đấu, đã không phải là bổn tọa có thể tiến vào lĩnh vực. Thanh U Quỷ nhếch miệng, thầm nói, cái này thiên tướng dựa vào cái gì có thể cùng Thương Nguyên Quỷ đại nhân đánh thành loại trình độ này? Trong lòng, Thương Nguyên Quỷ đại nhân liền nên một ánh mắt đem thiên tướng miểu sát mới đúng. Đúng lúc này, phốc một bóng người đột nhiên bị đánh ra xương trắng bên ngoài, giống như lưu tinh vút hồng, vạch ra một đầu vết tàn. Giá hồ quỷ tập trung nhìn vào, liền khiếp sợ phát hiện người này chính là thiên tướng. Giờ phút này, thiên tướng hộ thể kim quang sắp phá nát, cánh tay phải càng là nhuộm một mảng lớn mực nước đen nhánh, linh lực như nến tàn trong gió, hỗn loạn không chịu nổi. Nhất là tại này khoe miệng càng rõ ràng hơn ngậm lấy một bôi đỏ thắm máu tươi. Thế mà thật đúng bị đánh hộc máu. Giá hồ quỷ trừng lớn hai mắt, khó có thể tin, chẳng lẽ nói, trước đó liên quan tới Thương Nguyên Quỷ đủ loại nghe đồn đều là thật. Giá hồ quỷ đại nhân, ngươi hiện tại mới hiểu được. Bên cạnh, kia mấy đầu nguyên quỷ ngự khí nghiêm túc, đạo, vĩnh viễn không cần phỏng đoán Thương Nguyên Quỷ đại nhân thực lực, tựa như không cần hướng bầu trời ném dịu. Cùng lúc đó, Tinh Tú triệt để kinh, làm sao lại như vậy? Thiên tướng, liếc mắt một cái liền nhìn ra thiên tướng thời khắc này thương thế cũng không phải là ngụy trang, mà là thật bị thương nặng. Thương Nguyên Quỷ, thiên tướng miễn cưỡng đè xuống thể nội quần quần khí huyết, đang chuẩn bị nói Thương Nguyên Quỷ gặp phải nguy hiểm, sau một khắc lại cưỡng ép sửa lời nói, Thương Nguyên Quỷ quá mạnh, Tinh Tú, ngươi theo ta cùng nhau đi vào. Cái này, giờ phút này, tuần vui này diễn Tinh Tú đều có chút ngộng. Lời này rơi vào huyền môn bảy quỷ trong hai, tự nhiên là kiệt lệ cười to, khí diễm phách lối, chỉ là hai cái bắt trọng ngự linh sư cũng dám tìm Thương Nguyên Quỷ đại nhân phiền phức, thật sự là tự tìm đường chết. Bất quá rất nhanh, tới gần xương trắng sau, Tinh Tú liền rõ ràng nơi đây đủ loại, thần sắc lãnh túc xuống dưới, vượt sâu sứ giả. Thương Nguyên Quỷ tại sao lại nhận vượt sâu sứ giả chú ý? Không rõ ràng. Thiên tướng lắc đầu, lần nữa khóa chặt lại Thương Nguyên Quỷ bên người kia cố hắc ám khí tức, lạnh giọng nói, mặc kệ nói cái gì, Thương Nguyên Quỷ chính là ta Thiên Cơ cùng trọng yếu một quân cờ, không cho sơ thất. Tốt. Tinh Tú gật đầu một cái, tự nhiên cũng là rõ ràng đạo lý này. Một bên khác, Thương Nguyên Quỷ sắc khóc, Bác Minh Quỷ, ta van cầu ngươi bỏ qua cho ta đi. Không có cách, cái này trên phương diện làm ăn đối đầu lúc này không phải quân lấy ta, trước nhìn Thiên tướng cùng Tinh Tú có thể hay không đem hắn giải quyết tới. Nói xong, Giang Hiểu lập tức nắm mộng địa bội, biến mất ngay tại chỗ. Sau một khắc, Thất Hảo giống như giỏi trong xương xuất hiện tại nơi đây, cũng lạnh lùng mà liếc nhìn Thương Nguyên Quỷ, sau đó lại lần nữa đổi hướng Giang Hiểu. Nhưng vào lúc này, thứ bốn khúc, mặt trời lặn khúc. Thiên tướng được sự giúp đỡ của Tinh Tú, thể nội thương thế tận khởi, tay cầm cổ cầm, đàn tấu ra cái thứ tư nguyên cấp cấm thuật, mặt trời lặn dung kim, mộ mây kết hợp. Tiếng đàn dẫn động thiên địa dị tượng. Vừa lo gian, một vòng nóng bức cự nhật bỗng dưng dâng lên, kim hồng sắc ánh nắng giống như mũi tên nhọn bắn về phía bốn phương tám hướng, không chỗ tránh được. Thất Hào đen nhánh thân hình trong nháy mắt như băng lọt vào hòa tan. Cùng một thời gian, xương trắng trong ngoài bảy quỷ triệt để bị trước mắt một màn này khiếp sợ ở một đạo đạo kim sắc quang mang bắn phá xương trắng, chói mắt. Khó mà hình dung khủng bố năng lượng tại ẩn chứa trong đó, dường như mặt trời sắp bạo liệt, đủ để khiến huyền quỷ vì đó rung động sắt. Thương Nguyên Quỷ đại nhân chắc là không có chuyện gì đâu. Giá hồ quỷ không tự giác gian ngữ khí liền phát sinh chuyển biến, năng lực này có chút. Liền cái này. Nghe vậy, Thanh U Quỷ lại là khinh thường cười một tiếng, xem thật kỹ, hảo hảo học, Thương Nguyên Quỷ đại nhân là như thế nào chấn áp kia hai cái bắt trọng ngự linh sư. Vừa dứt lời, nguyên bản quang mang vạn trượng mặt trời đột nhiên ảm đạm một khối nhỏ. Bôi đen ám chiếm cứ phía dưới. không cần một lát nồng đậm hắc ám triệt để đem cái này vòng trói trang liệt nhật thôn vệ, giống như tiên cầu thực nhật. Chương 545, thiên tướng, tinh tú VS thất hỏng bét. Vượt sâu sứ giả thế mà mạnh như vậy. Mênh mông sương mù bên trong, Giang Hiểu rung động mà nhìn xem cái kia màu đen mặt trời, khó có thể tin, thiên tướng cùng tinh tú sẽ không ngăn không ngừng hắn a. Thương Nguyên Quỷ đại nhân quả nhiên lợi hại a. Một màn này rơi vào huyền môn bảy quỷ trong mắt lại là một phen khác cảm khái. Trên thực tế, giờ phút này, Thương Nguyên Quỷ chân đạp hư không, nào dám phóng xuất ra khí tức, lẫn vào tiến kinh khủng như vậy trong chiến đấu. Hết lần này tới lần khác người ngoài lại trực tiếp đem thất hào tản mát ra hắc ám khí tức uy tội tại trên người mình. Tại này trước mặt, kia vòng đen nhánh mặt trời tựa như một cái màu đen hình cầu, trước đây hừng hực quang mang triệt để bị thôn phệ, dần dần lạnh buốt làm lạnh. Bành nương theo lấy kịch liệt bạo tạc, cái này vòng màu đen cự nhật giống như tràn ngập mực nước khí cầu nổ bể ra tới. Quỷ dị vô cùng hắc ám đúng là như chất lỏng dài đầy tại thảo nguyên doanh địa phía trên. Đưa mắt nhìn lại, dường như lâm vào một vùng tăm tối đầm lầy mang. Phiền phức. Thấy thế, một bộ tử sắc váy dài tinh tú mở miệng nói, người sứ giả này chỉ sợ là đỉnh phong huyền quỷ. Đỉnh phong huyền quỷ chính là huyền vũ quỷ một cái cấp độ tồn tại, tại huyền quỷ con đường này thượng đi được phá lệ xa, vượt xa bình thường huyền quỷ. Đỉnh phong huyền quỷ. Thiên tướng nhíu mày, cũng không có đáp lại, chỉ trong lòng bịt kín vẻ lo lắng. Đúng lúc này, Thất Hào thu hồi tại thiên tướng cùng tinh tú trên người ánh mắt, xoay người chuẩn bị đi đối phó Giang Hiểu. Giang Hiểu tranh thủ thời gian lại vây quanh Thương Nguyên Quỷ sau lưng, nương tựa theo hắc xa, ngược lại cũng không sợ bị bắt trọng ngự linh sư nhóm phát hiện. Lập tức, Thương Nguyên Quỷ sắc khóc, "Bác Minh Quỷ, không mang dáng vẻ như vậy a." Thất Hào trên mặt mang theo một khối nhuốm máu bại trắng, phá lệ quỷ dị, đen nhánh thân thể dường như mực nước, hơi nhìn chăm chú, liền sẽ lòng sinh ra cảm giác cổ quái. Không thể so chính mình cái này tên giả mạo. Trước mắt này vị diện cụ người thế nhưng thật đem thiên tướng đánh cho máu. Lại chờ chút, Giang Hiểu thầm nghĩ nói bây giờ vận dụng quỷ bóng lực lượng, vượt sâu ảnh hưởng càng thêm khủng bố, Huyền Vũ kiếm lại chưa khôi phục. Nếu là quỷ bóng một khi kéo đến thời gian trường, chính mình chỉ sợ kết cục không dễ chịu, vẫn là phải làm cho thiên tướng cùng tinh tú trước tiêu hao một chút cái này thất hào thực lực. Không kịp nhiều lời, Thất Hào trong nháy mắt liền hướng phía Thương Nguyên Quỷ sau lưng Giang Hiểu xuất thủ. Nhưng vào lúc này, bạch, một đạo rực rỡ tinh quang đột nhiên từ phía trên buông xuống, trực tiếp trùng kích tại Thất Hào trên người. Chỉ thấy tinh tú một bộ váy dài bồng bềnh, quanh thân linh mang quanh quẩn, trong hư không càng là lóe lên điểm điểm tinh mang. Thiên cung phía trên vốn là ban ngày, giờ phút này trong suốt màn trời chợt xuất hiện một mảnh mênh mông tinh hải, đầy sao như đấu, tựa như sông lớn bên trong bùn cát bình thường, tản mát ra quang mang rung động lòng người. Toàn bộ thảo nguyên tức thì bị bao trùm tại tinh tú lĩnh vực ở trong. Chu Thiên tinh đấu đại trận huyền cấp trận pháp hình năng lực, khó có thể tưởng tượng huyền diệu thủ đoạn. Cơ hội trong nháy mắt, trong hư không liền bay tới điểm điểm tinh quang, tràn vào thiên tướng thể nội, vì đó biên độ lớn tăng lên thực lực. Tinh hải bên trong quần tinh càng là thỉnh thoảng đột nhiên lấp lóe một chút. Lập tức, Thất Hào thân hình liền sẽ đột nhiên gặp trong còi u minh sao trời chi lực ảnh hưởng. Di động chậm chạp, thần trí mơ hồ, lực lượng trôi qua, đủ loại mặt trái trạng thái không ngừng ra chỉ tại Thất Hào trên thân, tính gộp lại đến một cái cho dù là đỉnh phong huyền quỷ cũng phải thoái hóa biến thành phổ thông huyền quỷ trình độ. Đây chính là bắt trọng phụ trợ hình ngự linh sư. Tranh cứ kéo dài tình huống như thế, thiên tướng lại lần nữa đánh đàn mà ngồi, linh lực ngưng kết tại trên ngón tay, đàn tấu ra từng đạo mang theo sát phạt chi khí tiếng đàn. Bạch, bạch, bạch. Mấy đạo sắc bén hồ quang vạch phá thiên địa, đánh út về phía Thất Hào, tốc độ nhanh chóng giống như nhanh chóng điện. Thất Hào đang muốn có phản ứng. Đột nhiên, tinh tú mắt phải hóa thành bạch đồng, cùng loại với bách mục, lại là hoàn toàn trái lại hai loại hình. Một luồng sức mạnh thần bí từ này mắt phải bên trong phóng thích ra. Thất Hào thân hình đột nhiên trì trệ, dường như lọt vào đông kết. Sau một khắc, xoẹt, tiếng đàn biến thành hồ quang lưới dao trực tiếp đem này thân thể cắt ra. Thiên tướng càng là nắm lấy thời cơ, lại lần nữa đàn tấu ra thứ ba khúc, nghe mưa khúc. Thiên địa trong nháy mắt rơi xuống biểu hữu mưa thu. Mỗi một giọt nước mưa đều sẽ hóa giải mất Thất Hào kia còn giống như là mực nước thân thể. Thực lực của đối phương ngay tại trên phạm vi lớn hạ xuống, đến mức vô pháp khép lại. Thấy thế, tinh tú không khỏi trong mắt vui mừng. Nhưng vào lúc này, cẩn thận. Thiên tướng đột nhiên một tiếng quát chói tai. Tinh tú liền giật mình, còn chưa kịp phản ứng. Đột nhiên, phía dưới hắc ám bên trong đột nhiên rũi ra một đầu đen nhánh xúc tu, trực tiếp cuốn chặt lấy tinh tú mắt cá chân. Tà ác khí tức liên tục không ngừng chảy vào tinh tú thể nội, đồng thời kia xúc tu còn đang không ngừng rút về, dường như muốn đem tinh tú kéo vào trong hắc ám. Cái này sao có thể? Tinh tú khuôn mặt xinh đẹp toát ra một bôi bối rối chi sắc. Thân là bắt trọng ngự linh sư, trong cuộc đời tự nhiên không ít cùng lệ quỷ liên hệ, cho dù là đỉnh phong huyền quỷ cũng cực ít có thể khiến cho động dung. Nhưng trước mắt vượt sâu quỷ dị lực lượng lại là làm nàng cảm thấy một loại mờ mịt thất thố. Thứ năm khúc, vào trận khúc. Thiên tướng đột ngột cắn răng một cái, tại tinh thần đại trận ra chỉ dưới, đàn đấu ra từ trước tới nay mạnh nhất sát phạt chi khúc. Giữa thiên địa đột nhiên dường như hóa thành một chỗ cổ chiến trường. Kim qua thiết mã thanh âm đến mênh mông bên trong truyền đến. Sắc bén sắc khí, tùy ý tung hành. Từng đạo tiếng đàn tại linh lực ra chỉ dưới, ngưng kết thành thực chất, hóa thành đao quang, kiếm mang. Siêu, trong chốc lát, một đạo hồ quang liền bạch hướng đầu kia đen nhánh xúc tu. Cùng lúc đó, thiên tướng đột nhiên thu hồi cổ cầm, thân hình chợt lui ra tới. Sau một khắc, một cái mang theo nhuốm máu vải trắng người đeo mặt nạ đột nhiên từ phía dưới trong bóng tối bước ra, tay phải mang theo một bôi nồng đậm hắc quang, trực tiếp chém về phía thiên cung. Xoẹt, một đạo thẳng tới thương khung đen nhánh đường cong. Cả phiến tiên địa triệt để bị chia làm hai nửa. Sương mù trong ngoài, tất cả mọi người bao quát quỷ vật đồng loạt dừng động tất lại, khiếp sợ nhìn xem đầu này đen nhánh khe hở. Quỷ bóng, quỷ bóng. Nói thế nào? ta cảm giác thiên tướng cùng tinh tú không được a. Giang Hiểu tranh thủ thời gian trong lòng kêu gọi, thực tế không dám dùng cấm thuật chi môn trở lại Minh phủ, vạn nhất cái này thần bí vực sâu sứ giả theo tới Đông Xuyên thành phố, kia còn phải rồi. Chờ, thiên đạo bình chướng chưa mở ra, vực sâu trước mắt vẫn không thể tồn tại ở hiện thế thời gian quá dài. Đột nhiên gian, quỷ bóng rốt cục cho ra trả lời chắc chắn. Thấy thế, Giang Hiểu cắn răng một cái, cũng không có lại nhiều nói, cưỡng ép chấn định lại. Cùng một thời gian, giá hồ quỷ chờ lệ quỷ đều là tránh thoát trói buộc. Thanh U quỷ càn rỡ cười to, Thương Nguyên quỷ đại nhân không thẹn vì siêu thoát rồi bách quỷ bảng tồn tại. Ta nhìn tinh tú vậy lão nương nhóm hẳn là nhanh không chịu được nổi. Quá khủng bố. Giá hồ quỷ chỉ thấy cái tia đạo tản mát ra hắc ám khí tức cái khe to lớn, thì thầm tự nói, như thế lực lượng, Lý Mộ bị đánh cho hộp máu cũng đúng là bình thường. Ầm ầm sau một khắc, xương trắng bên trong càng là chuyển ra đình thai nhức góc tiếng nổ. Rực rỡ linh mang xuyên thấu qua nặng nề sương mù, bắn ra hướng bốn phương tám hướng, uy thế ngập trời, có thể sừng sao trời mẫn diệt. Nương theo lấy một đạo khí lãng, thiên tướng lại lần nữa là bị đánh cho bay ngược mà ra, thể nội thương thế tích trọng, tại trước mắt bao người hòa phun ra một ngụm máu tươi.